Chương 28 thai hỏa ngầm thanh trừ 2, chương 28 thai hỏa ngầm thanh trừ 2, trong khoảnh khắc đứng thẳng người lên, nhanh chóng hội tụ ra một cái hình người. Trong chớp mắt, Triệu Tề lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống lại. Lý Quý An sắc mặt trong nháy mắt biến, hơi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm phục sinh Triệu Tề. Đây là bí thuật gì, vẫn là dị bảo? Chẳng lẽ là một loại nào đó đạo khí, lấy trúc cơ kỳ tu vi, nào có loại này khởi tử hoàn sinh bản sự? Huyết linh thánh mẫu thế thân huyết sát đều cho ngươi. Lý Quý An kinh nghi lúc, mệnh hồn đồng dạng la thất thanh. Bất quá, nó đã bị phong cấm, cũng chỉ có Lý Quý An có thể đủ nghe được. Thế thân huyết sát. Lý Quý An nhanh chóng cùng mệnh hồn câu thông. Không tệ, đây là huyết linh thánh mẫu luyện chế thay mệnh huyết sát, có thể thay thế chủ nhân tiếp nhận một lần chí mạng thương hại, dù là nhục thân chết mất, cũng có thể huyết linh đoàn tụ. Lý Quý An trong nháy mắt động dung, này liền tương đương với nhiều một cái phục sinh thập tự. Ngươi đến cùng là ai? Nghiêm đả chủ ở đâu? Triệu Tề đoàn tụ thân thể, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm Lý Quý An. Lý Quý An lấy lại tinh thần, tâm cảnh khôi phục, nhiều một cái mạng như thế nào? Không ngại lại chém hắn một lần. Lập tức, hắn kích hoạt phó tiêu Trần tinh huyết, thân hình dung mạo biến ảo ở giữa, chân đan uy áp chợt phóng thích. Phó chân nhân. Triệu Tề thấy vậy, lúc này kinh hãi. Thân là Bích Vân Tông hoạch tâm chân truyền, hắn tự nhiên là nhận biết các tông chân đan chân nhân. Chân nhân tha mạng, vạn bối bây giờ cũng bởi vì tông môn cô phụ, bị thúc ép gia nhập Vô Nhai vực Ma Tông, nhất định sẽ không tiết lộ chân nhân xuất hiện ở chỗ này tin tức. Vốn đang tưởng rằng cái nào chính đạo tông môn cường nhân giải quyết Nghiêm đà chủ, mục đích chính là trừ ma vệ đạo, như vậy mà nói, hắn cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy là Phó Tiêu Trần, hắn trong lòng dâng lên còn sống hy vọng. Dù sao Phó Tiêu Trần bây giờ thế nhưng là bị Vạn Pháp Cung toàn bộ vực đuổi giết, hắn so với mình lại không dám bại lộ. Chân nhân, thiên thương bực phần lớn là vô tín vô nghĩa hạng người, cái kia Vạn Pháp Cung càng là đánh hộ vệ vạn chúng cờ hiệu đi lấy tức đoạt chúng sinh hoạt động, không bằng gia nhập vào Vô Nhai vực chư thánh môn, cùng nhau đối kháng thiên thương vực. Một khi cầm xuống thiên thương vực, lấy chân nhân thực lực, nhất định có thể lập lại Liệt Dương Tông tình huống. Triệu Tề nói lần nữa, tính toán đem Phó Tiêu Trần kéo vào ăn tập thể, như thế mới có thể một cách chân chính bảo mệnh. Vâng. Lý Quý An lại không hứng thú lại nghe hắn nói nhảm, quả quyết ra tay. Kết đan cùng trúc cơ phảng phất là trời, nếu không phải Vũ Vị Hùng như vậy thể tu, linh sủng tăng chỉ giả, bình thường trúc cơ đỉnh phong cũng không phải giả đan chân nhân địch. Huống chi, Lý Quý An mặc dù chỉ là ngưng kết giả đan, nhưng mà hắn giả đan phẩm chất lại so bình thường giả đan càng thêm tinh thuần, pháp đan pháp lực tự nhiên cũng muốn cao hơn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bất quá ba hơi, Triệu Tề trọng thương ngã xuống đất. Chân nhân tha mạng. Triệu Tề không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Quý An không để ý đến, lần nữa nhất kích đem hắn đầu người chém dụng. Mà lần này, lại không xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Xác nhận chết mất sau, dùng vô tướng mặt nạ đem hắn tinh huyết thần hồn hấp thu, đốt thi không để lại dấu vết. Lập tức đem dưới mặt đất đại điện bao phủ không còn một ngống, nhưng gặp tín đồ, đưa tay diệt sát. Cuối cùng đem đại điện đánh nát, phi thân mà đi. Cơ hội tại mới vừa rồi ra Mã thị gia tộc lúc, đưa tin phủ chấn động, trong tông môn đã phát hiện Triệu Tề hồn đang dập tắt, mà phương hướng chính là Mã thị gia tộc. Lý Quý An lúc này đưa tin phân phó phụ cận đội chấp pháp tiến đến dò xét. Một tháng sau, đại trạch sơn mạch một cái bí mật động phủ bên trong, Lý Quý An khôi phục bản tôn bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía Vô Nhai vực phương hướng, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Đi qua cái này một tháng si tra Triệu Tề ký ức, hắn biết càng nhiều bí mật, vẫn còn có kinh nghiệm như thế. Đối với Triệu Tề không muốn người biết kinh nghiệm, hắn cũng là âm thầm liễu lưới. Thì ra trước kia tiến vào Vô Nhai vực không lâu sau, Triệu Tề liền bị một diễm lệ nữ tử chọn trúng, hơn nữa đem hắn bắt sống. Hắn chỉ cho nên so Tiêu Trường Phong bọn người trễ hơn trở về Thiên Thương vực chính là một mực cùng nữ tử kia chào hỏi. Nữ tử kia lại là Huyết Linh Thánh Mẫu, Vô Nhai vực ngoại trừ Kim Khôi Thánh Quân bên ngoài nhân vật số 2. Để cho Lý Quý An có chút khiếp sợ là, Huyết Linh Thánh Mẫu đối với Triệu Tề lại còn là thực sự yêu thương, không chỉ có thả hắn trở về Thiên Thương vực càng là đưa cho hắn khổ cực trăm năm luyện chế thay mệnh huyết sát. Huyết Linh Thánh Mẫu đây chính là cự tuyệt qua Kim Khôi Thánh Quân tuyệt đại giai nhân, được vinh dự Vô Nhai vực đệ nhất mỹ nhân. Ma tu tâm trí quả nhiên không giống bình thường. Rất rõ ràng Triệu Tề giá trị quan cùng không hợp nhau. Căn bản không thể tin tưởng đường đường Huyết Linh Thánh Mẫu, kết đan hậu kỳ thượng nhân, có thể đối với hắn cái này hậu bối thực sự yêu thương. Cho nên hắn tại một phen hoa ngôn xảo ngữ sau, quả quyết trở về Thiên Thương vực. Nhưng mà, trở lại Thiên Thương vực sau lại bị Tiêu Trường Phong đoạt vốn thuộc về hắn kết đan cơ duyên. Từ đó trong lòng sinh hận, đợi cho chính ma đại chiến lúc, lần nữa cùng Huyết Linh Thánh Mẫu gặp mặt. Khi đó hắn liền thỉnh Huyết Linh Thánh Mẫu giúp hắn giết chết Tiêu Trường Phong để giải mối hận trong lòng. Cuối cùng Phương trưởng lão thời khắc nguy cấp cứu Tiêu Trường Phong, để cho Triệu Tề hy vọng thất bại. Sau đó Triệu Tề lâm vào trong quân quý. Thẳng đến Lý Quý An ngưng kết giả đàn công thành, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, chủ động đến biên cảnh, cùng Huyết Linh Thánh Mẫu bắt được liên lạc, cuối cùng được đến đối phương hứa hẹn, chỉ cần phối hợp ma tu làm việc, ma tu liên minh có thể vì hắn cung cấp 1/50 vị trí đầu kết đan linh chân, trợ hắn ngưng kết chân đan. Nhân duyên tế hội, vận mệnh trêu cận. Triệu Tề sự tình cuối cùng giải quyết viên mãn, đời sau lại không nỗi lo về sau. Sau đó hắn lại bắt đầu lạc ấn mệnh hồn thuật lại kinh hồn thứ hồn đạo bí thuật. Này bí thuật tu thành, có thể ngưng tụ thần thức, công kích đối phương thức hải. Nếu đối phương thần hồn yếu hơn mình, có nhất kích tất sát kỳ hiệu, sinh hồn vừa diệt, pháp thể cường thịnh đến đâu cũng vô dụng. Coi như đối phương thần hồn cùng mình tương đương, chỉ cần không có thần hồn phòng hộ thủ đoạn, cũng có thể nhất kích thương hắn thức hải, để cho hắn thần hồn tổn thương, giảm mạnh chiến lực. Bất quá, Lý Quý An tự nhiên không thể tin được hắn, tạm thời trước hết để cho hắn chuyển thụ, in vào ngọc bội. Chờ sau khi trở về, cùng Ninh Tố Cẩm cùng nhau nghiên cứu một chút lại nói. Ngoại trừ kinh hồn đâm, môn kia xâm nhập người khác thức hải bí thuật hắn cũng thế tất yếu nắm bắt tới tay. Liên tại đây ngày, Lý Quý An lần nữa tiếp vào đưa tin, phụ cận Mã thị gia tộc đội chấp pháp đã phát hiện Triệu Tề thân từ chỗ, hơn nữa đem Mã thị gia tộc toàn bộ khống chế lại. Lý Quý An lấy chính mình thân ở sơn mạch lùng bắt trước đây tập sát tông môn đệ tử tặc tu vi mơ cớ, giao phó tông môn một vị khác giả đàn chân nhân tiến đến thẩm vấn, đồng thời để cho đem việc này đem ra công khai. 3 ngày sau, không có hồn tu bí pháp khống chế thủ đoạn sau, Mã thị gia tộc người rất nhanh thổ lộ chân tướng, xa lưới mấy cái khác đường chủ thậm chí thú nhận Triệu Tề vì nội gian sự thật. Trong lúc nhất thời, chúng sinh giáo muốn phá vỡ tông môn thống trị tin tức trong nháy mắt truyền bá ra, hơn nữa rất nhanh toàn bộ vực đều biết. 1 tháng sau, hắn còn lại 2 châu tông môn cũng đều bắt đầu điều tra chúng sinh giáo cứ điểm. Đồng thời, Phó Tiêu Trần hiện thân Mã thị gia tộc tin tức cuối cùng vẫn là bị bạo đi ra, Vạn Pháp cung tức giận đuổi theo. Mà lúc này, Lý Quý An vừa mới lên đường trở về tông môn. Khoảng cách phản lão hoàn đồng thời gian bất quá hơn 10 năm, tất cả tai họa ngầm cơ bản bài trừ, là thời điểm chuẩn bị. Chương 29 Ly tông đi xa, chương 29 Ly tông đi xa, ken ken ken. Chuông lớn tông môn vang lên dồn dập. Lý trưởng lão bị trọng thương. Mau, thông báo chấn tông trưởng lão. Lập tức truyền tin đến Đan đỉnh phong. 2 tháng sau, khi toàn bộ khu vực bị chúng sinh giáo chấn động, Lý Quý An trọng thương hấp hối rơi xuống trước cổng Bích Vân tông, gây ra một trận hoảng loạn. Không lâu sau, Lý Quý An được đưa vào Đan đỉnh phong, sau khi uống đan dược chữa thương do Ngọc Đan chân nhân tự tay luyện chế, hắn từ tỉnh lại. Hắn tự xưng là khi truy đuổi và ám sát kẻ trộm đồ đệ tông môn ở Đại Trạch Sơn Mạch, hắn bị mấy tên tặc tu ám sát, trong đó còn có giả đàn chân nhân, 10 phần chết 1 phần sống mới trốn về được. Sau đó, y sĩ tông môn đến khám và nói rằng hắn bị thương đến bản nguyên, thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng, trừ khi luyện chế ra loại thánh đan thượng cổ trong truyền thuyết cựu chuyển hồi hoàn đan, nếu không dù có khỏi bệnh, cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Sư phụ, đều là do con hại người. Người nhất định phải kiên trì, từ nay về sau con nhất định sẽ tu hành thật tốt, tinh thông đan thuật và dốc hết sức mình tìm kiếm đan phương cựu chuyển hồi hoàn đan đó. Từ Hiếu thuần quý trước giường ngọc ấm, nước mắt lưng tròng. Quách Huyền Chi cắn chặt môi mỏng, mắt lệ nhòe nhòe, chỉ nhẹ nhàng lau vết bẩn trên người sư phụ. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ngọc Đan chân nhân mắt giả đục ngầu, liên tục thở dài. Hắn đã lên kế hoạch, đợi đến khi mình hết thọ, Lý Đan sư có thể thay hắn phục vụ tông môn, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Lý Đan sư sẽ đi trước hắn. Còn về thánh đan trong truyền thuyết kia đừng nói đến trưởng lão giả đan nho nhỏ, ngay cả Vạn Pháp chân quân của Vạn Pháp cung cũng chưa chắc có được phúc duyên này. Nửa tháng sau, nội thương của Lý Quý An chuyển biến tốt đẹp, có thể tự mình điều dưỡng phục hồi. Thời thế mệnh số, chư vị không cần phải như vậy, kiếp này có thể kết pháp đan, Lý Mộ đã mãn nguyện. Rời khỏi Đan đỉnh phòng, Lý Quý An quyết định trở về ngoại phong bế quan chữa thương, trước khi đi đã an ủi mấy người thân cận. Đặc biệt dặn dò Từ Hiếu thuần đừng để mình bị ảnh hưởng. Sau đó Lý Quý An trở về cô phòng, mở cấm chế. Hô vừa trở lại ngoại phòng, Lý Quý An liền rũ bỏ vẻ tiểu tụy. Cái gọi là trọng thương, bất quá chỉ là một viên đan dược có dược hiệu tương tự được nghiên cứu dựa trên giả tử đan mà thôi. Mục đích cũng chỉ là để tìm một cách rút lui hợp lý cho việc trẻ hóa của mình. Kiếp này khác kiếp trước, trong tông môn có hồn đăng lưu giữ, một khi mình trẻ hóa, thần hồn tái tạo, hồn đăng trong tông môn sẽ tắt. Sau đó 3 năm, Lý Quý An bế quan không ra, trọng tâm đặt vào kỹ nghệ khôi lỗi. Trước đó chuyến đi Thiên Nguyên Châu mua vật liệu khôi lỗi cấp 2 gần như đã cạn kiệt, cũng cuối cùng bước vàng bước vào hàng ngũ khôi lỗi sư cấp 2. Đã thành công chế tạo ra 5 con khôi lỗi cấp 2 trung kỳ hoàn chỉnh. So với con khôi lỗi hết mà hắn đã chế tạo cho quá trước đây, 5 con khôi lỗi này đều là hình người, tấn công, phòng thủ hoàn toàn sánh ngang với tu sĩ trúc cơ trung kỳ của nhân tộc. Không cần hắn tinh tế điều khiển bằng không khôi quyết, chỉ cần thiết lập lệnh cho chúng, 5 con khôi lỗi vây công một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có phần thắng. Đáng tiếc là ít nhất phải có thần thức trúc cơ sơ kỳ mới có thể khắc ấn điều khiển bằng không khôi quyết. Ngoài kỹ nghệ khôi lỗi, thu hoạch lớn nhất trong 3 năm này là bí pháp thần hồn kinh hồn thích do mệnh hồn trong hộ chán hồn mục truyền lại. Trước khi về tông môn, hắn từng lén lút đến Kỳ Thạch Lâm một chuyến và có một cuộc trao đổi ngắn với Ninh Tố Cẩm. Sau khi Ninh Tố Cẩm thẩm định, bí thuật kinh hồn thích này không có vấn đề gì, vì vậy hai người đã hẹn nhau cùng nhau tu luyện. Lý Quý An chỉ mất 1 năm để nhập môn kinh hồn thích, thần thức đã có thể ngưng tụ thành hồn thích thực chất. Nay 3 năm trôi qua, uy lực của kinh hồn thích tuy có phần chưa đủ, nhưng độ chính xác đã tinh tế đến mức vi diệu. Hả? Ngày này vừa đánh xong một bộ Thái Cổ Trấn Ma Quyền Tâm Hải, Lý Quý An hơi gợn sóng, một cảm giác quen thuộc mơ hồ đống nhiên nảy sinh. Đây là sắp có chuyện xảy ra. Trong 3 năm này, hắn cũng không hề lơ là việc bói toán và tham lộ, tuy còn một khoảng cách nữa mới nhập môn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Trong đó, Khâu Thiên Nhân cảm ứng cơ bản của bói toán, cần dẫn hồn vào tâm hải, lấy tâm hải tiếp nối 3 loại đạo vận căn bản của trời, đất, người. Hiện giờ tâm hải đã hòa hợp với thức hải, về lý thuyết đã có thể sản sinh cảm ứng mơ hồ, tương tự giác quan thứ 6. Đây chỉ là cơ sở của bài toán, cũng chỉ có một chút cảm ứng, thậm chí vì tâm hải mới hợp nhất, một số cảm ứng có thể không nhận ra được, huống chi là hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra, hoặc chuyện lành dữ. Sư phụ, người sao rồi? Có thể xuất quan không? Không lâu sau, bên ngoài phong cấm lại truyền đến giọng nói của Từ Hiếu Thuần. Trong 3 năm này, chỉ có hắn và Quách Tuyển Chi, cùng với Ngọc Đan chân nhân thỉnh thoảng đến quan tâm tình hình trị thương của hắn. Còn Từ Hiếu Thuần tên tiểu tử này thì kiên trì, hầu như mỗi tháng đều đến. Ban đầu chủ yếu là một mình ở ngoài trận tự trách, quan tâm. Sau này Lý Quý An thực sự không chịu nổi sự phiền phức, truyền âm báo cho biết đã không còn gì đáng ngại, ra lệnh cho hắn không có việc gì thì không được đến quấy rầy, lúc đó mới yên tĩnh hơn nhiều. Chuyện gì? Sư phụ, vừa rồi có một vị chân nhân đến thăm, nói là trưởng bối thân thích của người. Từ Hiếu Thuần nhận được hồi đáp của Lý Quý An, lập tức vui mừng khôn xiết. Lý Quý An hơi nhướng mày, cảm ứng tâm hải quả nhiên đúng, nhưng ngay sau đó lại cảnh giác. trưởng bối thân thích của mình, lại còn là chân nhân. Gần như vắt óc suy nghĩ, Lý Quý An cũng không nghĩ ra ở Thiên Thương vực lại có một người như vậy. Xưng hô thế nào? Đỗ Nhi không biết, chỉ biết Vương trưởng lão Chấn Tông đã dẫn tất cả trưởng lão nên đón người vào tông môn. Đúng lúc này, phù truyền tin của Ngọc Đan chân nhân chấn động. Phù giao tiên tử, chân đan trung kỳ đỉnh phong. Sắc mặt Lý Quý An càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại chân đan của tông môn vẫn còn đang tìm kiếm trong cổ mộ, chỉ có 3 tu sĩ giả đàn Chấn Tông, một chân đan trung kỳ đỉnh phong chân nhân uy hiếp rất lớn. Tuy nhiên, ngay sau đó lại khẽ lắc đầu, có đại trận tông môn ở đó, đừng nói là một tu sĩ chân đan trung kỳ, ngay cả chân đan đỉnh phong thượng nhân cũng phải cân nhắc mấy phần. Nghĩ đến đây, Lý Quý An chính thức xuất quan. Từ Hiếu Thuần nhìn thấy Lý Quý An hiện tại bề ngoài đã hồi phục không ít, vui mừng đến phát khóc. "Sư phụ, Đồ Nhi đã tinh luyện pháp lực viên mãn, không lâu nữa sẽ có thể xung kích trúc cơ, đợi con trúc cơ xong, sẽ bắt đầu tìm kiếm đan phương cựu chuyển hồi hoàn đan." Lý Quý An hiền từ cười, vô vô vai hắn, "Si Nhi, vi sư đây là thiên mệnh, không thể trái. Con cứ muốn đi tiên." Từ Hiếu Thuần ánh mắt kiên nghị, phù hợp với bản tính ngông cuồng của tuổi trẻ. Lý Quý An liền cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng với sự trưởng thành của tuổi tác, thời gian sẽ khiến mỗi người trưởng thành. Sau đó hai người hướng về đại điện tông môn mà đi. Quyển Chi bái kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ xuất quan. Khi đi ngang qua đan đỉnh phòng, Quách Quyển Chi vừa hay đang bay về phía ngoại phòng. Không tệ, pháp lực tinh thuần hùng hậu, Quyển Chi thiên tư phi phàm, thành tựu tương lai không thể lượng. Lý Quý An dò xét khí tức pháp lực của nàng sau khi trúc cơ, không tiếc lời khen ngợi. Hai năm trước Quách Quyển Chi đã luyện khí viên mãn, thành công trúc cơ. Nhưng lúc đó công lao đóng góp của nàng trong tông môn vẫn chưa đủ để đổi lấy trúc cơ đan, là Từ Hiếu Thuần đã tặng công lao của mình cho Quách Quyển Chi và nói rằng hãy để nàng trúc cơ trước, sau đó kiếm công lao để chuẩn bị trúc cơ đan cho hắn. Nói thì là vậy, nhưng tên Từ Hiếu Thuần đó lúc ban đầu lẩm bẩm một mình ngoài đỉnh đã nói rõ ràng, hắn thực ra chỉ là muốn Quách Quyển Chi trúc cơ, còn bản thân hắn thì chuẩn bị học theo vị sư thúc Tiêu Trường Phong này, không dùng trúc cơ đan mà xung kích trúc cơ. Dù sao, dù Quách Quyển Chi trúc cơ thành công, nếu muốn kiếm thêm công lao thì phải mạo hiểm, rất có thể cần phải đi vào cổ mộ Hắc Thủy Triệu Trạch. Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, những năm này thường xuyên có tin tức chân nhân tử vong truyền ra. Cảm ơn sư phụ. Tuy nhiên, trúc cơ đan của Huyền Chi vẫn là do sư mình đã tặng công lao của mình cho con mới đổi được. Quách Huyền Chi nhìn Từ Hiếu Thuần, không hề vui mừng vì được Lý Quý An khen ngợi, ngược lại trực tiếp nói ra sự hy sinh của Từ Hiếu Thuần. Lý Quý An gật đầu, hiểu ý Quách Huyền Chi, nhưng tạm thời không biểu thị gì. Để hai đồ đệ quay về đan đỉnh phòng, Lý Quý An đến đại điện tông môn. Vừa bước vào, Lý Quý An đột nhiên nhướng mày. Yêu gì? Người đến lại là đồng yêu yêu đã biệt ly 72 năm. Năm đó khi Bích Vân Tông khai thác di tích ở Đại Trạch Sơn, Cựu Đỉnh Thương Hội đã rút khỏi Thiên Thương Vực. Sau đó vì khoảng cách quá xa, vượt quá phạm vi phủ truyền tin, từ đó bật vô âm tín. Chậc chậc, tiểu tử ngươi lại thật sự kết đan rồi. Đồng Diêu Diêu nhìn thấy Lý Quý An, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Ngọc Đan chân nhân và ba vị trưởng lão giả đan khác nhìn thấy cảnh này, vô cùng chấn động. Nhiều năm qua, bọn họ còn chưa từng biết Lý Quý An lại có một vị trưởng bối thân thích là chân đan trung kỳ. Vừa nãy Đồng Diêu Diêu nói, bọn họ còn tưởng có hiểu lầm gì. Kết quả giờ phút này tình hình đã không cần nghi ngờ gì nữa. Vậy. Phù giao tiền bối, Lý trưởng lão, hai vị cứ từ từ nói chuyện, chúng ta xin cáo lui trước. Ba lão giả biết điều cáo tử. Nhìn ba người rời đi, Lý Quý An phất tay đặt cấm chế, sau đó mới nói chuyện lại với Đồng Yêu Yêu. Dì Giao đã qua đời cách đây một giáp tử, trước khi lâm chúng ta đã nói với dì về lời thỉnh cầu năm xưa của ngươi, nhưng dì Giao đã từ chối. Dì ấy nói chuyện của thế hệ trước nên khép lại, ngươi có cuộc đời của riêng mình để đi, không cần phải gánh vác quá nhiều cho thế hệ của họ nữa, hơn nữa Hoàng Sa tuyệt địa quá khủng khiếp, dì ấy cũng không muốn ngươi mạo hiểm. Đây là ngọc bội dì ấy để lại cho ngươi, là cha ngươi năm xưa tặng cho dì ấy, ngươi cứ giữ làm kỷ niệm là được. Nhìn ngọc bội Đồng Yêu Yêu đưa tới, ký ức Lý Quý An hồi tưởng, không phải hắn tặng, mà là lúc ban đầu ở Tiên Tứ Hoàng Triều, Triệu Thư Giao đã cướp đi. Mỉm cười một cách tự nhiên, Lý Quý An nhận lấy ngọc bội, bỏ vào trong lòng thầm niệm một tiếng đi tốt. Đà tạ yêu gì? Lý Quý An chắp tay bái tạ. Ban đầu ta còn hứa với dì Giao, hy vọng có thể giúp ngươi kết đan, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Cùng với ngọc bội được cất đi, còn có một cái hộp đen xì. Đồng Yêu Yêu lại nhìn Lý Quý An hai mắt, lắc đầu nói. Yêu gì, đây có phải là kết đan linh chân không? Lý Quý An cảm nhận được một luồng linh cơ mơ hồ. Sao? Ngươi đã kết thành giả đan rồi, đời này không còn hy vọng nữa, còn muốn sao? Đồng Yêu Yêu lập tức rụt tay về. Lý Quý An cười gượng một trận, tính cách Đồng Yêu Yêu bây giờ vẫn tùy hứng như vậy, không hề có chút vẻ cao thâm và uy nghiêm của các đại lao chân đan trong Thiên Thương Vực. Hắn có chút đoán được về tình trạng sống của Đồng Yêu Yêu những năm này ở Vạn Thương Vực. Ta đời này không còn hy vọng, ta còn có kiếp sau mà. Thôi được rồi, dù sao cũng là để cho ngươi. Đồng Yêu Yêu hơi nhíu mày, sau đó có chút đau lòng ném chiếc hộp đen qua. Đà tạ yêu gì? Lý Quý An mừng rỡ, vội vàng mở hộp đen. Bên trong là một viên châu màu xanh nước biển, tròn đầy, tỏa ra khí tức nồng đậm. Thương Hải Châu, xếp hạng thứ 72 trong các kết đan linh trần. Viên châu này được cho là sinh ra cùng với Thu Ly Thủy, tuy hiệu quả ngưng đan chỉ xếp thứ 72, nhưng khả năng thanh lọc rất tốt, chỉ phụ thuộc vào thời gian nó cùng tồn tại với Thu Ly Thủy. Nếu cùng tồn tại hơn ngàn năm, thì có 5% hiệu quả thanh lọc của Thu Ly Thủy. Đừng vội cảm ơn, nếu ngươi đã là đan sư cấp 3 rồi, cho yêu gì một viên định nhan đan không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề. Lý Quý An đồng ý ngay lập tức. Trước đây hắn đã luyện chế cho các nữ chân nhân trong tông môn, trong đan phòng vẫn còn đầy đủ nguyên liệu. Ngay sau đó, Lý Quý An cũng không dài dòng, mời Đồng Yêu Yêu đến ngoại phòng. Trên đường đi, hắn thăm dò hỏi thăm tình hình Vạn Thương Vực. So sánh với lời giới thiệu của Ngọc Tiêu chân nhân của Tứ Thủy Thương Hội, hắn càng hiểu rõ hơn về Vạn Thương Vực. Đồng thời hắn cũng biết được vì sao Đồng Yêu Yêu bây giờ mới đến. Hóa ra, nàng đạt đến tu vi hiện tại, mới được lao tổ tông thả ra, coi như cuối cùng cũng có được tự do. Và chuyến này của nàng, ngoài việc tìm mình để hoàn thành di nguyện của Triệu Thư Giao, còn phải đi tìm cha ruột của nàng. Mẹ nàng mấy năm trước cũng đã thọ trung chính tẩm, tâm nguyện lớn nhất là để nàng nhận lại cha ruột. Còn về cha ruột của nàng là ai, nàng không nói cho Lý Quý An biết. 3 ngày sau, Đồng Yêu Yêu nhận được định nhan đan, tâm mang ý túc rời đi. Đã đến lúc rời đi rồi. Lý Quý An cẩn thận cảm ứng thời gian trẻ hoa của mình, quyết định rời khỏi Bích Vân Tông. Sau chuyện của Đồng Yêu Yêu, trừ Ngọc Đan chân nhân ra, hai vị trưởng lão lao làng còn lại đối với thái độ của Lý Quý An thay đổi rất lớn, trên cơ sở là đan sư cấp 3 vốn có, lại thêm một tia kính sợ. Chư vị, Lý Mỗ thọ nguyên không còn nhiều, phù giao chân nhân chuyến này lại chỉ ra một con đường sống, chuyến đi này có lẽ 3 năm 5 năm, có lẽ tiếp sau gặp lại. Lý Quý An chính thức từ biệt, cũng có lý do đầy đủ. Ngọc Đan chân nhân mệt mỏi đưa cho Lý Quý An một bình đan dược, "Tiểu Lý, lão hủ bất tài, 3 năm nay ngoài loại tạp đan có tác dụng hồi phục một chút này ra, không có thành tựu gì, chỉ mong có thể có ích cho ngươi." Tình nghĩa của lão sư, Lý Mỗ vĩnh viễn không quên. Lý Quý An trịnh trọng cúi đầu, bái biệt lão sư. Đồng thời giao Lý Thị Đan ký được hắn biên soạn từ kiếp trước và không ngừng hoàn thiện trong kiếp này cho Ngọc Đan chân nhân. Sau đó lại gọi hai đồ đệ trong tông đến mật thất. Đối với Quách Uyển Chi thì không có gì để nói, nàng vốn là một cô gái ngoan ngoãn, tôn sư trọng đạo, đặc biệt kính trọng Lý Quý An, bản thân tiên tư không tệ, lại rất nỗ lực, căn cơ đan thuật vững chắc, hiện tại cũng đã trúc cơ, là một đồ đệ đạt tiêu chuẩn, nhưng lại không có quá nhiều thân thiết. Còn về Từ Liễu Thuần, hắn lại có chút đặc biệt yêu thích. Thêm vào đó trúc cơ đan của hắn hiện giờ không có chỗ dựa, liền đưa cho hắn viên trúc cơ đan trung phẩm khi luyện chế cực phẩm trúc cơ đan trước đây, cũng không hưởng một kiếp sư đồ. Hai đồ đệ biết Lý Quý An chuyến này có ý nghĩa gì, đều nước mắt lưng tròng. An ủi xong hai đồ đệ, Lý Quý An điều khiển phi thuyền rời khỏi Bích Vân Tông. Trước đó, hắn đã truyền tin cho Tiêu Trường Phong, cũng đã từ biệt. Tiêu Trường Phong 3 năm trước nhận được tin Lý Quý An bị trọng thương, liền truyền tin hỏi rõ nguyên nhân sự việc, 3 năm nay cũng vẫn truyền tin giao lưu. Tuy nhiên, việc khai thác cổ mộ càng ngày càng đến thời điểm then chốt, 2 năm trước đã đột phá phòng mộ thứ 5. Bây giờ sắp đột phá phòng mộ cuối cùng rồi, 6 đại tông môn cũng căng thẳng như dây đàn, đều mong chờ cơ duyên hóa anh có thể có trong phòng mộ cuối cùng. Vì vậy hắn hoàn toàn không thể rời đi. Lúc này nhận được tin truyền của Lý Quý An, nói ra một tiếng trân trọng. Chương 30 lại phục tuổi thơ, 1, chương 30 lại phục tuổi thơ, 1, rời khỏi Bích Vân Tông, Lý Quý An trước tiên đến Thạch Lâm Kỳ. Tin tức trưởng lão tông môn thượng cấp vì bảo vệ tu sĩ trong châu mà liều chết chiến đấu với ma tu, cuối cùng bị ma giáo dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại, đã sớm trở thành công lao của tông môn thượng cấp và được truyền bá khắp châu. Tiểu Kiêu và Nhan Thanh Nguyệt 3 năm trước đã đích thân đến ngoại phong Bích Vân Tông cầu kiến, nhưng lúc đó Lý Quý An vừa tuyên bố bế quan, không gặp các nàng. Ngoài hai nàng, Tần Hạc Niên của Tử Trúc Lâm cũng dẫn Tần Xuyên đến thăm. Lý Thúc, Lý Đại Ca, thật sự không còn cách nào sao? Trong đạo trường Thạch Lâm Kỳ, Tiểu Kiêu và Ninh Vũ Đàm hai mắt đỏ hoe, mỗi người kéo một tay Lý Quý An, giọng run rẩy. Lý Quý An cười thản nhiên, đời người từ xưa ai mà không chết? Chầm nói đến khôi thủ vực nội vạn pháp chân quân, ngay cả thiên tôn trong truyền thuyết thượng cổ, ai có thể thật sự trường sinh bất tử? Đạo đồ kiếp này của ta đã tận, sớm hay muộn cũng vậy, các ngươi hãy nỗ lực tiến lên, đừng phụ tuổi xuân. Sau đó nửa tháng, Tiểu Kiều hầu như không rời Lý Quý An nửa bước, trong tiểu trúc vườn của nàng, Các Cát, Tiểu Họa cùng nàng và Lý Quý An, lại như năm xưa ở Kim Hoàng Tiên Thành. Đây cũng là khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất mà Tiểu Kiều khó có thể quên trong đời này. Sau đó nửa tháng, lại do Ninh Vũ Đàm không rời nửa bước, thậm chí thần hồn nàng cũng không nghỉ ngơi, khiến Ninh Tố Cẩm không có bất kỳ cơ hội nào. Lý Đại Ca, nhục thân Vũ Đàm có khuyết yếu, không thể vì ngươi mà mang thai huyết mạch, lần này ngươi không bằng tìm một tiên tử để lại con cháu, cũng coi như là sự tiếp nối sinh mệnh của ngươi. Linh Vũ Đàm kiệt sức nép vào lòng Lý Quý An, có chút ấy nấy đề nghị. Lý Quý An cười gượng lắc đầu, kết đan tu sĩ muốn mang thai con cháu, phi đồng là kết đan nữ tu không thể, huống hồ tu hành giới thấy nhiều chuyện huyết mạch thân tộc tự tương tàn, cũng không có chấp niệm này. Linh Vũ Đàm không nói nên lời, chỉ là lại cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn, chỉ để lại thêm một ít hồi ức tươi đẹp. Nửa tháng sau Lý Quý An quả quyết từ biệt, trước khi đi mới một mình dặn dò Châu Thất. Quen biết Châu Thất chưa đầy 7 năm, mà trong 7 năm đó, chỉ có 2 năm thỉnh thoảng đến đây chỉ dạy đạo tu hành, thêm vào đó hắn không giỏi bách nghệ, Lý Quý An cũng không thể dạy được nhiều, chỉ truyền thụ kinh nghiệm tu hành từ luyện khí đến kết đan của mình. Tuy nhiên, tâm tính của Châu Thất đã từng khiến Lý Quý An nghi ngờ liệu có phải là chuyển thế trùng tu hay không, bởi vì hắn quá ổn định. Lý Quý An vì thế đã đặc biệt tra cứu một số cổ tịch của tông môn, cảm thấy hắn có điểm tương đồng với Xích Tử Chi Tâm trong truyền thuyết, không vướng bận điều gì, chất pháp vô hoa, nhưng cuối cùng sau nhiều lần thử, đã loại trừ khả năng này. Bởi vì Xích Tử Chi Tâm được ghi chép trong thượng cổ, học gì cũng rất nhanh, nội tính siêu cường. Nhưng Châu Thất thì rõ ràng không thuộc loại này. Hắn vẫn luôn chuyên tâm tu hành, lần này mới biết chuyện Lý Quý An thọ nguyên không còn nhiều. Đôi mắt trong suốt không tì vết thoáng hiện lên một nỗi buồn, nhưng nhiều hơn là sự nghi hoặc. Dù sao thì ông nội hắn đã dùng thọ nguyên để bói toán rằng cơ duyên kết đan của hắn nằm ở Lý Quý An. Sư phụ, người tốt tự có trời giúp, ông nội con tính toán sẽ không sai, đồ nhi sẽ yên tâm chờ người trở về. Châu Thất cười trong trẻo. Được, mượn lời may mắn của ngươi. Lý Quý An cười vô vai hắn, sau đó đưa cho hắn một viên trúc cơ đan. Trước đây để luyện chế trúc cơ đan cực phẩm cho kiếp sau, lò đầu tiên đã thành một viên trung phẩm và một viên tinh phẩm. Viên trung phẩm đã ban cho Từ Hiếu Thuần, với linh căn và sự tiện lợi của tông môn, việc trúc cơ thành công không thành vấn đề. Thiên tư linh căn của Châu Thất không đủ, chỉ có trúc cơ đan tinh phẩm mới có thể đảm bảo hắn trúc cơ thành công. Điều này cũng tương xứng với truyền thừa bói toán của gia tộc hắn. Đỗ Nhi tạ ơn sư phụ ban đan. Châu Thất thành kính bái tạ, đối mặt với trúc cơ đan tinh phẩm, lại không hề mừng rỡ hay kinh ngạc quá mức. Giải thích một lượt các khớp nối trúc cơ cho hắn, Lý Quý An triệt để rời khỏi Thạch Lâm Kỳ. Rời khỏi Thạch Lâm Kỳ, Lý Quý An lại đến một chuyến nơi khởi đầu của kiếp này, Nhan Gia Hoang Nguyên. Cách lần cuối cùng đến Nhan Gia, đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, hơn 40 năm. Hơn 40 năm, ngay cả trong giới tu hành, đặc biệt là một gia tộc nhỏ như Nhan Gia ở Hoang Nguyên, mọi thứ cũng đã thay đổi. Ngoài Nhan Thanh Uyển, Nhan Gia không còn người quen nào khác. Con cháu của Trương Thiết Trụ là Nhan Quyết và Nhan Thanh cũng đã qua đời. Tiểu tu luyện khí, lại không có đan dược kéo dài tuổi thọ, những người có thể sống đến 120 tuổi không nhiều. Còn về cháu chắt, đã quá xa rồi. Nhan Thanh Uyển hiện đã 172 tuổi, những năm này Hoang Nguyên ổn định, ít tranh đấu, nàng cũng sớm lui về hậu trường, an tâm làm vật may mắn trong tộc, tĩnh tâm tu hành, thọ nguyên vẫn còn dồi dào. Tiểu Phàm, không ngờ năm đó tiễn cha ngươi đi, giờ đây lại phải trơ mắt nhìn ngươi ra đi. Nhan Thanh Uyển ở trong gia tộc đã quen với sinh ly từ biệt, nhưng đối với Lý Quý An mà nói, vẫn có chút buồn bã. Cặp cha con này đều đã để lại dấu vết khó phai mờ trong lòng nàng. Từ biệt Nhan Thanh Uyển, Lý Quý An đặc biệt đến khu vực phàm tục bên ngoài Liên Hợp Phường thị một chuyến, cùng với danh vọng của hắn gia tăng, sự kiểm soát của Nhan gia đối với Hoang Nguyên ngày càng vững chắc, cả Liên Hợp Phường thị lẫn khu vực phàm tục đều phát triển vô cùng phồn thịnh. Đặc biệt là nơi đây là điểm khởi đầu của Lý Quý An trong kiếp này, thu hút không ít phàm nhân vọng tưởng tái lập tiên độ của Lý đan sư. Đương nhiên, việc Nhan gia luôn lấy danh nghĩa của hắn để cứu giúp những đứa trẻ có linh căn bẩm sinh bị chậm trễ càng khiến không ít đứa trẻ mồ côi đổ xô đến. Hắn còn nhìn thấy bức họa của mình trên quảng trường khu tập trung. Rời khỏi Hoang Nguyên, Lý Quý An cuối cùng đến Tần gia Tử Trúc Sơn. Chuyến đi này, mọi người đều cho rằng Lý Quý An đang thực hiện lời tạm biệt cuối cùng. Sau đó tin tức về Lý Quý An hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trong một biệt viện ở phường thị Bích Lạc, cách Thạch Lâm Kỳ về phía đông 800 dặm. Nơi đây nói về thiên đạo hạo hạo, nhân đạo minh ngông, giao thoa giữa trời và người, chỉ luận đại đạo Ninh Tố Cẩm kiên nhẫn giảng giải cho Lý Quý An những chỗ khó hiểu trong truyền thừa bói toán của Châu gia. Cẩm tỷ, hôm nay đến đây thôi. Lý Quý An xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy tâm thần thức hải đều một trận mệt mỏi. Ninh Tố Cẩm nhướng mày, trên mặt thoáng hiện ý trêu chọc, Lý Lang một đời thiên tiêu, chỗ nào cũng áp chế ta, duy chỉ có đạo bói toán này thật sự có chút không bằng. Bất kể là võ đạo thời tiên tứ hoàng triều, hay hồn tu sau khi bước vào giới tu hành, thậm chí là hồn pháp thần bí cùng tu luyện kinh hồn thích, hiệu suất và tiến độ của Lý Quý An đều vượt qua Ninh Tố Cẩm. Bút. Lý Quý An vỗ vào mông nàng, không muốn ta áp chế ngươi sao? Ninh Tố Cẩm nũng nịu một tiếng, lật người đè lên Lý Quý An, dù sao thì đạo bói toán, ta áp chế ngươi. 10 năm trước sau khi rời khỏi Tần gia Tử Trúc Sơn, Lý Quý An đã dùng vô tướng diện cụ ẩn mình đến đây, thuê một biệt viện, thanh tu nhàn nhã. Ninh Tố Cẩm thường xuyên đến bầu bạn, cuộc sống trôi qua rất thoải mái và dễ chịu. 10 năm trôi qua, đạo bói toán vẫn chưa nhập môn, mà Ninh Tố Cẩm thì đã nhập môn 5 năm trước, dù chỉ là nguyên thần linh thể, nhưng đã có thể thực hiện một số bói toán ngắn hạn, ảnh hưởng rất nhỏ. Nàng suy đoán, nếu có thể tìm lại nhục thân, thần hồn hợp nhất, có lẽ có thể thăng cấp một bậc quái sư. Tuy nhiên, Lý Quý An trong phương diện bí pháp thần hồn kinh hồn thích lại có tiến bộ vượt bậc, so với cảnh giới nguyên thần của Ninh Tố Cẩm còn sớm hơn một bước đạt đến cảnh giới thuần thục, điều này khiến Ninh Tố Cẩm cảm thấy rất thất bại, không khỏi cảm thán ngộ tính siêu phàm của Lý Quý An. Hơn nữa lại trải qua 10 năm tôi luyện của đoán hồn pháp, thần hồn của Lý Quý An càng thêm vững chắc, khả năng kháng cự về mặt thần hồn so với hồn tu cùng cảnh giới có thừa chứ không thiếu, đồng thời, cường độ thần thức vững vàng bước vào kết đan trung kỳ. Khôi lỗi vì thiếu tài liệu cao cấp cấp 2, không thể có đột phá thực tiễn, chỉ khi truyền dạy khống khôi quyết cho Ninh Tố Cẩm, cả hai cùng thảo luận nghiên cứu, khống khôi quyết mới có tiến bộ. Tuy nhiên, không có pháp phân thần, nếu muốn khống chế tinh xảo, một lần cũng chỉ có thể khống chế một con. Còn về thu hoạch lớn nhất trong 10 năm này, chính là thái cổ trấn ma quyền được ghi chép trên mai rùa cổ từ Võ Bí Hùng. Một năm trước Lý Quý An cuối cùng đã bước vào tầng 2, cảm nhận được đạo vận ẩn chứa trong tiếng quyền phong gào thét. Với sự gia trì của đạo vận này, chỉ với thể phách cấp 2 trung kỳ mà không dùng pháp lực, hắn đã có thể ngang sức với các cấp 2 hậu kỳ. Ngoài ra, môn thần tàng đoán thể quyết của Võ Bí Hùng Lý Quý An cũng đã lĩnh ngộ thấu đáo. Mặc dù đó là một công pháp tu thể chưa được tối ưu hóa trong thời kỳ hậu cổ đại, không có linh vật trời đất thay thế trong thời kỳ hậu cổ đại, vẫn cần phải tu luyện theo cách thức của thời kỳ thượng cổ, nhưng do tính đặc thù của pháp thần tàng, nó không giống như những công pháp khác cần linh vật đã tuyệt chủng để biến đổi huyết mạch, mà lấy năm tạng thần miếu của cơ thể con người làm cơ sở, tương ứng với ngũ hành tinh phách, tiền đồ đáng mong đợi. Hắn tin tưởng kiếp sau tu luyện pháp này, tu thể sẽ tiến thêm một bước. Chương 30 lại phục tuổi thơ 2, chương 30 lại phục tuổi thơ 2, ngày hoàn đồng càng ngày càng gần. Ngày này Tiễn Linh Tố Cẩm trở về Thạch Lâm Kỳ, cảm giác mơ hồ trong tâm thần Lý Quý An càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn về phía Bích Vân Tông, lần này biến cố duy nhất vẫn nằm ở cổ mộ trong Hắc Thủy Triều Trạch. 5 năm trước 6 tông liên thủ cuối cùng đã mở được tầng thứ 6 của mộ thất, vốn tưởng rằng sẽ gặp được chủ nhân mộ thất, thậm chí có thể đạt được cơ duyên nguyên anh. Không ngờ, mộ thất tầng thứ 6 lại không phải là mộ chính. Điều này có nghĩa là, cổ mộ kia không chỉ là mộ của Thánh chủ Vương Hầu thời thượng cổ. Nếu quả thực là 9 tầng mộ táng, thân phận của chủ nhân mộ thất sẽ vượt xa nhận thức của giới tu hành đại trạch trong 6000 năm hậu cổ. 6000 năm hậu cổ này, mộ táng cấp cao nhất mà giới tu hành đại trạch phát hiện cũng chỉ là 6 tầng, vẫn là hiện thế trong 10 vùng tu hành trung bộ, bộc phát không ít cơ duyên nguyên anh, khiến số lượng nguyên anh chân quân ở trung bộ giới tu hành đại trạch vượt xa các khu vực khác. Vạn Pháp Cung vốn dĩ vẫn luôn đứng ngoài quan sát mộ táng đó, chờ đợi thời cơ cuối cùng ra tay, nhưng sau khi mộ thất tầng thứ 6 mở ra, Vạn Pháp Cung không thể ngồi yên được nữa, Vạn Pháp Chân Quân đích thân đến, toàn diện tiếp quản việc khai quật tiếp theo. May mắn là 6 tông đã thu lợi không nhỏ ở mộ táng tầng thứ 4 và thứ 5, hơn nữa tổn thất nặng nề, đã không còn sức để khai quật, lại sợ hãi uy hiếp của Vạn Pháp Chân Quân, cuối cùng đành đau lòng từ bỏ. Hiện tại các trưởng lão Bích Vân Tông hầu như đều trở về tông môn, dù lợi nhuận từ mộ táng dốc sức bồi dưỡng lực lượng hậu bị cho tông môn. Mộ táng 6 tầng đã đến địa tuyệt địa của Huyền Ảnh Mê Tung Lâm, 9 tầng mộ táng chẳng phải đã đi sâu vào tuyệt địa sao? Chủ nhân của đôi mạn hoa đồng kia và mộ táng này chẳng lẽ còn có quan hệ? Lý Quý An đối với tuyệt địa Huyền Ảnh Mê Tung Lâm kính nhi viết chi. Tuy nhiên, hắn rất hài lòng với tình hình hiện tại của Bích Vân Tông, phát triển ổn định là thích hợp nhất với hắn. Tiêu Trường Phong mấy năm nay thường xuyên truyền tin cho hắn, nhưng hắn đều không trả lời. Đến rồi, cuối cùng, 3 tháng sau vào ngày này, cảm giác quen thuộc của đến. Hoàn đồng chính là hôm nay. Lý Quý An lập tức gọi Cát Cát và Tiểu Hòa Linh. Khi chúng thăng cấp 2 hậu kỳ mười mấy năm trước, Lý Quý An có thể rõ ràng cảm nhận được sự mong đợi thăng cấp của cả hai, 10 năm này chúng đều rất nỗ lực. Tuy nhiên, thăng cấp 3, bất kể là yêu thú hay thánh linh, đều vô cùng khó khăn, không có cơ duyên đặc biệt, rất khó. Lý Quý An là hy vọng duy nhất của chúng. Tối nay ta sắp thi triển Chân Long Cựu Chuyển Thần Công, đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, không bao lâu nữa, liền có thể vì các ngươi mưu cầu cơ duyên thăng cấp 3, các ngươi phải bảo vệ tốt, ta nếu có gì sơ suất, các ngươi e rằng sẽ dừng bước tại đây. Mặc dù đã sớm một giáp thử nghiệm bản tính của hai tiểu gia hỏa, cũng không phủ nhận tình cảm và sự phụ thuộc của chúng đối với mình, nhưng liên quan đến mục tiêu cuối cùng của Trường Sinh Vạn Thế Tiên, Lý Quý An vẫn ưu tiên dùng lợi ích để dụ dỗ. Sau đó mới là tình cảm. Hai tiểu gia hỏa sau khi hiểu được lời Lý Quý An nói, đều rất hưng phấn, khá mong đợi. Xác định hai tiểu gia hỏa không có vấn đề gì, Lý Quý An lập tức cắm 5 lá cờ trận do Tiểu Kiều tự tay luyện chế 10 năm trước quanh tiểu viện. Đây là thứ mà hắn tham khảo bộ tứ tượng trận kỳ mà chế tạo, là dùng năng lực của địa linh sư để câu thông ngũ hành linh cơ, rót vào trận kỳ, luyện chế thành pháp trận ngũ hành cấp chuẩn tam giai. Kích hoạt trận kỳ xong, lại lần lượt đặt các đan dược đã chuẩn bị sẵn như tẩy tủy đan để lột xác gân cốt tu thể, dưỡng nguyên đan để tăng trưởng linh căn, bổ nguyên đan để nuôi dưỡng và phục hồi linh căn bị chậm trễ trước mặt. Sau đó là chờ đợi. Cho đến khi cảm giác mơ hồ kia ngày càng mãnh liệt, hắn mới không vội vàng lấy ra phụ truyền tin. Người đầu tiên truyền tin là Tiêu Trường Phong, nói rằng thọ nguyên sắp cạn, lời từ biệt cuối cùng. Sau khi từ biệt, di nguyện là không yên tâm về một đứa trẻ hữu duyên gặp được trong chuyến đi này, đã thu làm đệ tử truyền y bát, hy vọng nếu linh căn có thể thu vào tông môn, chăm sóc thích đáng. Người thứ hai truyền tin là Tiểu Tiểu, cũng là lời từ biệt tương tự, cũng nói về chuyện truyền nhân y bát, nhưng không nhờ nàng chăm sóc. Ngay sau đó liền chờ đợi Hoàn Lão Hoàn Đồng. Tiếp trước khi Hoàn Lão Hoàn Đồng, hắn dùng linh thức luyện khí toàn tâm toàn ý cảm ứng, cuối cùng cũng không thể thấu hiểu bất kỳ manh mối nào. Hiện tại thần thức kết đan trung kỳ, hắn lại một lần nữa toàn bộ thần thức, muốn minh bạch chút thần dị của Hoàn Lão Hoàn Đồng này, càng muốn tận mắt nhìn thấy chú ấn kim thi trong thức hải bị tiêu diệt. Bù tuy nhiên, cũng như kiếp trước, thần thức kết đan trung kỳ vẫn không thể bắt được một chút manh mối nào. Rõ ràng khoảnh khắc trước thần thức còn minh mẫn, kết quả khoảnh khắc sau đã không rõ vì sao rơi vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại, đã trôi qua một canh giờ. Trở lại tuổi thơ, mà pháp đan ẩn chứa pháp lực dồi dào kia đã biến mất không dấu vết, ngay cả thần thức vốn có thể thấu hiểu mọi thứ xung quanh cũng lập tức trở về con số 0. Sự chênh lệch lớn về thực lực thì đã quen rồi, nhưng biến cố trong thức hải lại khiến hắn không chắc chắn. Về lý thuyết, một khi Hoàn Lão Hoàn Đồng, ngay cả thần thức cũng sẽ trở về điểm ban đầu, chú ấn trong thức hải lẽ ra phải có thể loại bỏ. Nhưng thần thức trở về không, Lý Quý An không thể tự kiểm tra thức hải, không thể tận mắt xác nhận, vẫn khiến hắn có một chút bất an. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình phục tâm thần, tuần tự dùng đan dược đã chuẩn bị từ kiếp trước. Cực phẩm tẩy tủy đan vào bụng, gân cốt một trận thoát thai hoàn cốt. Khai nguyên đan luyện hóa, linh căn như lại bừng lên sức sống. Đổ nguyên đan thấm vào, đan điền một luồng hơi ấm dần dần tản ra, cuối cùng chạy khắp tứ chi bách hải, phục hồi sự thiếu hụt do 8 năm qua không được linh khí tầm bổ. Gắt gắt hù hù cắt cắt và Tiểu Hỏa Linh cũng ngay lập tức cảm nhận được sự biến mất của Lý Quý An, đồng thời từ dưới đất chui lên, trợn mắt tò mò nhìn chằm chằm Lý Quý An. Cắt cắt khá hơn một chút, dù sao kiếp trước sau khi Hoàn Lão Hoàn Đồng đã trải qua một phen tình cảnh như vậy. Tiểu Hỏa Linh thì có chút ngơ ngác, bất kể là khí tức hay thần hồn, nó đều đặc biệt xa lạ. Cắt cắt, Hoa Hoa, ta đã thần công đại thành, không cần lo lắng. Ngày tốt của chúng ta sắp đến rồi. Lý Quý An nhìn chúng, lên tiếng xác nhận thân phận. Gắt lúc này, hai tiểu gia hỏa không còn chút nghi ngờ nào, vui mừng nhảy múa. Đặc biệt là cảm nhận được Lý Quý An yếu ớt như gà con lúc này, đều lập tức cảnh giác phòng hộ. Thấy cảnh này, Lý Quý An hoàn toàn yên tâm. Sau đó chuyên tâm ngưng luyện thần hồn. Mặc dù kiếp này không cần dựa vào linh thức để ràng buộc các cát, nhưng đây là con đường nhanh nhất để hắn nâng cao bản thân. Một tháng sau, nhờ tích lũy 6 lần Hoàn Lão Hoàn Đồng, cùng với nền tảng linh hồn được tôi luyện bởi thần ma đoán hồn quyết, thần hồn Lý Quý An sơ bộ thành hình, đã có linh thức luyện khí hậu kỳ. Dưới sự phối hợp hoàn toàn của các cát và Hoa Hoa, thuận lợi ký kết khế ước. Cũng trong ngày này, một luồng khí tức kết đan mạnh mẽ giáng xuống nơi đây. Chính là Tiêu Trường Phong, người đã tìm đến đây theo định vị từ tin nhắn của Lý Quý An trước đó. Chương 31 tông môn của thơ, 1, chương 31 tông môn của thơ, 1, ngài là trưởng phong sư thúc sao? 8 tuổi Lý Quý An ngửa đầu, ánh mắt trong suốt nhìn xem trước mắt Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong thần sắc buồn vô cớ, đồng dạng nhìn về phía trước mắt hài đồng này. Một lát sau, hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ hài đồng đầu, "Tiểu Bình An, ta chính là ngươi trưởng phong sư thúc." Lý Quý An tại đưa tin đã cùng Tiêu Trường Phong nói biết rõ, hài đồng cùng hắn hữu duyên, là cô nhi, đặt tên Lý Bình An ngụ ý hắn một đời bình an. Ngược lại là có mấy phần giống nhau. Thì thao một tiếng, Tiêu Trường Phong đã không còn bất cứ chút do dự nào, đem Lý Quý An ôm lấy, trở về Bích Vân Tông. Tiếp trước cùng Tiêu Trường Phong tương kiến lúc, Lý Quý An 15 tuổi, kinh nghiệm tu hành giới linh khí tầm bổ, cùng 8 tuổi phía trước tại Tuyệt Linh Địa bộ dáng một trời một vực. Bây giờ Tiêu Trường Phong cũng chỉ là nhìn xem có một chút giống nhau. Hơn nữa Lý Quý An đưa tin bên trong cũng đã nói sở dĩ hữu duyên, chính là nhìn xem đứa nhỏ này cùng mình có mấy phần giống nhau. Theo Lý Quý An bị Tiêu Trường Phong mang đi, sâu chui xuống đất oa oa nháy mắt mấy cái, dựa theo Lý Quý An linh khiết phân phó, hướng về Hoang Nguyên Đoạ Long Lĩnh mà đi, cùng tiếp trước đồng dạng, Lý Quý An chuẩn bị để nó mang theo tiểu hỏa linh đi đánh dã, cũng coi như là một loại ma luyện. Một tháng sau, Lý Quý An đến Bích Vân Tông. Theo quy củ đi trước tông môn đại điện bái kiến tông chủ cùng trưởng lão đoàn, nhận được cho phép hậu phương có thể chân chính tiến vào tông môn, trở thành tông môn dòng chính, đợi cho linh căn hình thành, thống nhất vào tông thí luyện lúc lại càng dễ trở thành chân truyền đệ tử bồi dưỡng. Tông môn dòng chính bình thường đều là tông môn đệ tử hậu đại, từ nhỏ xuất thân tại trong tông môn, so sánh nhập môn thí luyện bái nhập tông môn đệ tử, trời sinh đối với tông môn giảng buộc sâu hơn, nếu là đồng dạng tiên tư, tông môn tự nhiên cũng càng hy vọng bồi dưỡng loại đệ tử này. Tiểu Bình ăn tới, để cho sư công xem. Vừa vào đại điện, tông chủ đã cùng trưởng lão đoàn chờ, Ngọc Đan chân nhân hiện ra tia máu mắt lão hiển hòa nhìn xem hài đồng. Một tháng phía trước Lý Quý An lưu lại tông môn hồn đang dập tắt, Tiêu Trường Phong đem đưa tin nội dung cáo chi, đám người cũng đã biết kết quả này. Bình An bái kiến sư công. Không tệ, không tệ, là cái thông tuệ hải tử. Cũng chính xác cùng tiểu Lý có chút giống, ngược lại là hữu duyên. Ngọc Đan chân nhân vuốt ve Lý Quý An đỉnh đầu, cười gật đầu. Từng cái chào sau đó, Lý Quý An bị mang đến trong điện, chờ trưởng lão đoàn cho phép. Nếu là tiểu Lý truyền nhân ý bát, tự nhiên vì ta tông môn dòng chính. Ngọc Đan chân nhân thứ nhất gật đầu. Tiểu Bình An cô nhi xuất sinh, lại là từ nhỏ đi theo Lý đan sư, hợp tình hợp lý. Lão phu cảm giác hắn linh mạch, linh căn hẳn sẽ không kém, đợi cho trưởng thành lúc, nên có thượng phẩm chi tư. Đại bộ phận trưởng lão nhận qua Lý Quý An đan dược cân huệ, đối với dòng chính sự tình tất cả cho phép. Không thích hợp. Nhưng mà còn không chờ trưởng lão đoàn thuyết minh xong, thân cư tông chủ hậu phương cao vị điện trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Thái thượng trưởng lão Vân Thanh chân nhân 5 năm trước tại 6 tông liên thủ mở ra đệ lục mộ thất lúc thụ thương, bây giờ bế quan an dưỡng, điện trưởng lão cùng Tiêu Trường Phong là tông môn đệ trụ. Thêm nữa điện trưởng lão so với Tiêu Trường Phong tư lịch già hơn, bây giờ quyền hành quá lớn. Tiêu Trường Phong hơi hơi nghiêng mắt, biết được điện trưởng lão tâm tư. Trước kia tông môn chân truyền thân hãm ma vực không rõ sống chết lúc, hắn vốn là muốn đem tông môn cho Triệu Tề chuẩn bị kết đan linh tư cho hắn thân tộc hậu bối, kết quả Tiêu Trường Phong vậy mà trốn thoát, để cho hắn kế hoạch phá diệt. Mặc dù không đến mức ghi hận trong lòng, nhưng mà hắn cũng biết được lần kia nhất định cùng Tiêu Trường Phong có khúc mắc, sau đó Triệu Tề trở về, hắn càng là chủ trương gắng sức thực hiện đem kết đan linh tư trả lại cho Triệu Tề. Như thế, hắn cùng với Tiêu Trường Phong cựu oán thì càng sâu. Bất quá cùng là tông môn chân đan trưởng lão, hàng đầu lấy tông môn lợi ích làm chủ quan niệm, để cho giữa bọn họ không đến mức ra tay đánh nhau, nếu gặp tông môn cường địch, cũng chắc chắn liên thủ đối địch. Nhưng mà quan tới cửa tới sau, hai người thì khó tránh khỏi minh tranh ám đấu. Thái thượng trưởng lão sau khi bị thương, điện trưởng lão vì tranh đoạt tông môn quyền hành, càng là khắp nơi nhằm vào Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong trời sinh tính tiêu sái, đối với công danh lợi lộc nhìn rất nhiều nhạt, bị điện trưởng lão nhằm vào sau, dứt khoát mặc kệ thế sự, một lòng tu hành, cái này càng thêm dung dưỡng điện trưởng lão khí thế, càng làm cho điện trưởng lão tại trong tông môn uy vọng cao hơn. Quả thật có chỗ không thích hợp quả không hẳn nhiên, tại điện trưởng lão tỏ thái độ sau, còn thừa một nhóm giả đàn trưởng lão nhao nhao phụ họa. Lý Quý An mí mắt khẽ run, là thật không thể nghĩ đến chỗ này tiết. Nếu là thái thượng trưởng lão không ngại, có Tiêu Trường Phong cùng Ngọc Đan chân nhân cùng một đám trưởng lão ủng hộ, hắn muốn cho rằng tông môn dòng chính không tồn tại vấn đề gì. Nhưng là không nghĩ đến trong thời gian này thái thượng trưởng lão xảy ra chuyện, có gì không thích hợp. Tiêu Trường Phong hơi hơi ngước mắt, quay đầu nhìn thẳng điện trưởng lão. Điện trưởng lão nghiêng qua hắn một mặt vì tông môn công sự công bạn tư thái, ta Bích Vân Tông làm sao có thể lập tông mấy ngàn năm mà bất hủ. Liên ở chỗ không đóng cửa làm xe, không thế tập vong thế, quảng nạp thiên hạ anh tài, công bình công chính bồi dưỡng môn sinh đệ tử, vừa mới để tông môn truyền thừa không ngừng, đời đời nhân tài không dứt. Mà sở dĩ có tông môn dòng chính nói chuyện, chính là vì cam đoan đệ tử bản tông huyết mạch truyền thừa, không để môn sinh đệ tử thất vọng đau khổ. Kẻ này nếu là Lý đan sư huyết mạch hậu nhân, cái kia tử không gì không thể, nhưng chỉ là bên ngoài nhận lấy đệ tử, làm sao có thể trở thành dòng chính? Nếu người người như thế, cái kia hà tất lại có tông môn thu đồ thí luyện, các đệ tử môn sinh ra ngoài thu đồ thôi, hắn lời nói hợp quy hợp cự, càng là tông môn cho tới nay tuyên dương quý củ. Không có người có thể phản bác. Nhưng mà trên thực tế, Bích Vân Tông quy tắc ngầm là, một khi trưởng lão liệt kê, liền không đơn thuần là huyết mạch truyền thừa. Điện trưởng lão mình tại trước kia tấn thăng trưởng lão liệt kê lúc, liền đem đã sớm mở nhạt lui tới trong tộc một hậu bối mang về tông môn, xem như dòng chính bồi dưỡng. Nhưng đây là không cách nào bày ở ngoài sáng tới nói. Là lấy, điện trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói xong, Tiêu Trường Phong cùng Ngọc Đan chân nhân đều là nghẹn lời. Cuối cùng, tông chủ tuyên bố quyết nghị, điện trưởng lão lời nói có lý, bất quá, Lý đan sư bảo tông siêu mở giáp, vì tông môn luyện chế đan dược vô số, lại là không thể rét lạnh nhân tâm. Tiểu Bình An bây giờ không chỗ nương tựa, liền để Tiểu Bình gắn ở đan đỉnh phong an cư, đợi cho linh căn trưởng thành sau, tham gia tông môn thí luyện a. Tốt. Đám người phụ họa. Lý Quý An âm thầm gật đầu, mặc dù cùng mình tiếp trước kế hoạch có chút chênh lệch, không thể lấy tông môn dòng chính nhập môn, nhưng có thể lưu lại đan đỉnh phong như vậy tam giai linh mạch đạo trưởng trưởng thành cũng coi như thỏa mãn. Cái này điểm xuất phát đã là toàn bộ thiên thương vực cấp cao nhất một nhóm kia. Hơn nữa lấy hắn đối với cái này sinh tự tin dựa vào cùng đối với tông môn thí luyện có biết, cũng là có lòng tin không dựa vào dòng chính thêm điểm trở thành chân truyền. Chương 31 tông môn của thơ 2. Chương 31 tông môn của thơ 2, tiểu bình an đến đan đỉnh phòng, coi như nhà của một mình ngươi mở dạng, có người khi dễ ngươi, liền đến tìm sư công, đúng, ngươi còn có một cái sư minh cùng sư tỷ đâu. Hết thảy đều kết thúc, Ngọc Đan chân nhân mang theo Lý Quý An trở về đan đỉnh phòng. Không bao lâu, xa cách 10 năm Lý Quý An lần nữa đạp vào đan đỉnh phòng, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Mà giờ khắc này tại phong chủ bên ngoài phủ, một đám đệ tử đều đưa dài đầu hướng bên trong nhìn. Sư đệ, sư minh tới. Một lát sau, một bóng người hùng hùng hổ hổ xông vào. Chính là Từ Hiếu Thuần. Ngươi chính là sư đệ. Sư đệ, về sau sư minh chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ai muốn khi dễ ngươi, ngươi liền nói với ta. Từ Hiếu Thuần một mắt nhìn đến nội đường hài đồng, tiến lên liền đem Lý Quý An bế lên. Ba. Ngọc Đan chân nhân một cái tát đập vào hắn sau nào trước, mau mau tháo tháo, không có điểm quy củ, như thế nào cho ngươi sư đệ thẳng đứng tấm gương đâu. Liền ngươi. Còn hậu thuẫn, trước tiên đem chính mình chú ý tốt rồi nói sau. Thế sư công, sai, sai, đây không phải gặp sư đệ mừng rỡ đi. Từ Hiếu Thuần thả xuống Lý Quý An đội vàng cười làm lành. Sư minh, ngươi chậm một chút. Quách Uyển nhánh một đường gắng sức đuổi theo, lúc này mới rốt cục đuổi theo. Tiểu Bình An, hắn cùng hài đồng đối mặt trong nấy mắt, trong mắt nổi lên một tia yêu thương. Lập tức quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng đem Lý Quý An ôm vào trong ngực, "Bình An ngoan, ta là sư tỷ của ngươi, về sau ta tới chiếu cố ngươi, có tốt hay không?" "Ân, tạ tạ sư tỷ." Lý Quý An cười gật gật đầu. "Gọi sư minh." Từ Hiếu Thuần cũng đội vàng ngồi xuống, một mặt hớn hở nhìn xem Lý Quý An. Bất quá, nhìn một chút, ánh mắt hắn dần dần hung ngượng. Cái này tháng bên trong, hắn đã ngầm trộm nghe nói sư phụ đưa tin trưởng phong trưởng lao sự tình, bây giờ nhìn thấy tiểu sư đệ, cũng liền mang ý nghĩa sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Đồng dạng đem Lý Quý An ôm vào trong ngực, Từ Hiếu Thuần cùng Quách Truyện nhánh đều không nói gì rất lâu. Ngày đó Lý Quý An bị Từ Hiếu Thuần đưa vào trước đây động phủ, theo lý thuyết hắn bỏ mình sau, này động phủ coi như thu hồi, chờ đợi một nhiệm kỳ đan sư trưởng lão vào ở bất quá, bây giờ bên trên đan đỉnh phòng, chỉ có Từ Hiếu Thuần cùng Quách Truyện nhánh hai vị trúc cơ kỳ nhị giai đan sư cực kỳ có cái này hy vọng. Thêm nữa hai người trước đây vốn là một mực đuổi theo Lý Quý An tại này động phủ tinh nghiên đang nghệ liền không có làm biến động. Từ Hiếu Thuần cùng Quách Truyện nhánh vẫn là phân nổi riêng phần mình động phủ lại phòng, chủ phòng nhường cho Lý Quý An. Đến nước này, phản lão hoàn đồng sau Lý Quý An triệt để tại đan đỉnh phong an cư xuống. Tam giai linh khí hoàn cảnh, tông môn thượng thừa cảm khí pháp môn, lại thêm phong phú chữa trị linh mạch độ nguyên đan, Lý Quý An rõ ràng cảm giác đời này đối với linh khí thân hòa độ để thăng nhanh chóng. Hơn nữa Từ Hiếu Thuần tên kia còn thường xuyên ý tưởng đột phát luyện chế một chút đối với hài đồng linh căn phát dục có ích lợi đan dược cho hắn. Bất quá những cái kia cũng là Lý Quý An tiếp trước nghiên cứu độ nguyên đan quá trình bên trong một chút tâm đắc cảm ngộ, bị hắn chỉnh lý tại đưa cho Ngọc Đan chân nhân Lý Thị đan chuyện bên trong. Hắn công hiệu dụng cùng độ nguyên đan không cách nào so sánh được, nhưng có chút ít còn hơn không, cũng thoáng có một chút tác dụng. Thêm nữa cái này cũng có thể rèn luyện hắn đan nghệ, Lý Quý An liền không có chối từ. Hơn nữa mặc dù không thể trở thành tông môn dòng chính hài đồng, nhưng mà Ngọc Đan chân nhân vẫn như cũ để cho hắn mỗi ngày đi tham gia tông môn hài đồng lớp. Ngoại trừ hiểu biết chữ nghĩa, cảm khí tâm đắc bên ngoài, còn có rất nhiều phù văn, minh văn, đạo ấn giáo thập. Đương nhiên, tông môn hạch tâm giá trị quan cùng với vực nội lại thế, thậm chí tông môn lịch sử cùng phát triển cũng là chủ yếu tư tưởng giáo dục. Lý Quý An đối với hắn bên trong minh văn cùng đạo ấn có chút cảm giác hứng thú, đây là kiếp trước cũng không có thể tiếp xúc đồ vật. Cái này, Quách Truyện nhánh hoàn toàn như trước đây tiễn đưa Lý Quý An đi tới tông môn chuyển pháp phòng lớp. Bình An, cỡ nào tu hành, hôm nay sư tỷ muốn luyện đan, hạ đường sư minh của ngươi tới đón ngươi. Quách Truyện nhánh nhẹ nhàng nói. Ân, sư tỷ đi thong thả. Lý Quý An cười phất tay, đưa mắt nhìn Quách Truyện nhánh rời đi, Lý Quý An bước vào nội đường. Tiểu An tử hôm nay làm sao tới muộn như vậy? Nội đường một cái trên dưới 10 tuổi, người cao mã đại hải tử quay đầu lớn tiếng nói. Sư tỷ tối hôm qua luyện đan quá muộn, làm trễ mãi. Lý Quý An thuận miệng nói. Một hồi xuống đường, chúng ta đến hậu sơn, có tốt hí kịch nhìn, không đi. To con tiến đến phụ cận, trong mắt mặt mày hớn hở. Lý Quý An ghét bỏ qua, khinh bị nhìn xem hắn. Tiểu tử này là bảo khí phong kim thạch chân nhân huyền tôn, so Lý Quý An lớn 2 tuổi, cùng kim thạch chân nhân ngược lại có chút giống, từ nhỏ sinh nhân cao mã đại, ỷ vào khí lực so sánh phổ thông hài đồng lớn, trước đây luôn khi dễ khác đồng học. Bất quá, kể từ nửa năm trước hắn cùng Lý Quý An so khí lực, bị nhìn như thanh tú Lý Quý An một cái tay chân áp sau, ngoài miệng mặc dù vẫn là khâm phục, nhưng mà trong hành động đã có chút bội phục Lý Quý An. Không rảnh. Lý Quý An ngồi trở về chính mình vị trí, trực tiếp từ chối. Thật có tốt hí kịch nhìn, ta bảng lỗi chưa bao giờ gặp người. To con tiếp tục xích lại gần nói. Lý Quý An một tay đem hắn mặt to đẩy ra, không nhịn được nói, cái gì tốt hí kịch? Là bên trên bảo khí phong một cái nam đệ tử âm thầm hẹn ta ra gia luyện khí thất nữ đệ tử đến hậu sơn hẹn hò bảng lỗi một mặt hèn một nói. Lý Quý An mặt tối sầm, khinh thường chừng hắn một mắt. Đường đường giả đan trưởng lão huyền tôn, vậy mà bị ổi như thế. Hắn chẳng lẽ không biết lấy thân phận của hắn, sau này muốn cái gì nữa tu có cái gì nữa tu. Xéo đi. Đuổi đi bảng lỗi sau, Lý Quý An tĩnh tâm ngưng thần chờ đợi mở tiệm. Ân. Đột nhiên linh thức khẽ động, hàng phía trước tiểu nữ hài mang theo một thân xương mai mùi thơm ngát nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa tới một hộp cơm bánh ngọt. Bình ngăn ca, đây là ta tự mình làm, ngươi nếm thử. Nữ hài mới 6 tuổi, làm bánh ngọt cũng là thảm mắt nhận thấy, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh chân thành tha thiết. Cha mẹ của nàng là nội môn phổ thông đệ tử, phụ thân 5 năm trước vẫn lạc tại trong thượng cổ mộ táng, mẫu thân 2 năm trước đi đại trạch sơn mạch hái thuốc táng thân yêu thú trong bụng, là tông môn chân chính dòng chính. Lý Quý An nửa năm trước tới lớp lúc, gặp hắn cả ngày phiền muộn, liền thường xuyên quên bảo, dần dà để cho hắn cuối cùng thả xuống khúc mắc. Từ đây tiểu nữ hải cũng đem hắn coi là chính mình thân ca ca đối đãi. Tốt hương a nghiên nghiên thật tuyệt. Lý Quý An cầm một khối nhét vào trong miệng, không tiếc ca ngợi. Tiểu Chiêu Nghiên trong nháy mắt cười vui vẻ, hai cái mắt to cong thành nguyệt nha hình. Một giờ lớp còn chưa kết thúc, Từ Hiếu Thuần liền không biết lúc nào chuẩn đi vào. Đợi cho Lý Quý An đứng dậy lúc, hắn đã cùng giảng đường nữ tu quen thuộc Hàn Nguyên. Xem như Bích Vân Tông có tiềm lực nhất đan sư, Từ Hiếu Thuần bây giờ tại tông môn trong các đệ tử địa vị không thấp, ngoại trừ chân truyền đệ tử, đều biết cho hắn mấy phần chút tình mọn. Thẳng đến các học đồng đều đi đến, Lý Quý An vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Mắt thấy Từ Hiếu Thuần đoán chừng trong thời gian ngắn trò chuyện không hết, dứt khoát bắt đầu thần mà đoán hồn quyết. Bây giờ thân thể của hắn gân cốt chưa phát dụng hoàn toàn, linh căn chưa thành hình, duy chỉ có thần hồn có thể tu luyện. Một lần đoán hồn quyết kết thúc, mắt thấy Từ Hiếu Thuần tên kia vẫn như cũ không dứt, Lý Quý An chỉ có thể chuyển ra sư tỷ, vừa mới để Từ Hiếu Thuần lấy lại tinh thần, mang theo Lý Quý An trở về Đan Đỉnh Phong. Nhưng mà, trở về Đan Đỉnh Phong không lâu, đột nhiên tông môn Kim Trung đại chấn. Không bao lâu, một cổ cùng bạo giả đan khí tức bay tới Đan Đỉnh Phong. Kim Thạch chân nhân tức sủi bọt mép buông xuống Lý Quý An chỗ đậu phủ, không nói lời gì xâm nhập. Kim Thạch trưởng lão bất giận. Từ Hiếu Thuần trước tiên ngăn tại Lý Quý An phía trước. Đang lúc bế quan luyện đan quách tuyển nhánh theo sát hắn sau xông ra. Ngọc Đan chân nhân lúc này cũng xuất quan, treo lên một đầu nổ tung tiểu tóc chạy đến. Còn không chờ Kim Thạch chân nhân mở miệng, Tiêu Trường Phong cường đại chân đan khí tức đã từ chủ phong truyền đến. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là tới hỏi thăm Tiểu Bình An hôm nay có thể nghe tiểu lỗi nói lớp sau muốn đi làm gì. Kim Thạch chân nhân đè xuống nộ khí, nói: "Bàng lỗi thế nào? Hôm nay lớp phía trước, hắn mời ta khóa sau đến Hậu Sơn, nói là ngoài ý muốn nghe thấy Bảo Khí Phong một vị nội môn đệ tử mời trưởng lão luyện khí thất nữ đệ tử đến Hậu Sơn hẹn hò." Lý Quý An sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tiểu lỗi vừa mới bị đánh lén, hồn ngọc bị hủy, may mắn có pháp khí hộ thân bảo trụ một mạng. Kim Thạch trưởng lão đúng sự thật nói. Bàng lỗi bị đánh lén, Lý Quý An nhíu mày. Trong tông môn đệ tử nam nữ hoan ái rất bình thường, tông môn cũng chưa từng quan hệ, không có đạo lý nhìn lén hẹn họ bị tập kích. Hơn nữa còn là tại trong tông môn. Chương 32 linh căn hình thành, 1, chương 32 linh căn hình thành, 1, Kim Thạch chân nhân đang muốn hỏi lại lúc, Tiêu Trường Phong đã buông xuống Đan Đỉnh Phong. Gặp qua Trường Phong trưởng lão. Chuyện gì tìm Bình An? Tiêu Trường Phong thu hồi ngày thường tùy tính, sắc mặt có chút nghiêm túc. Kim Thạch trưởng lão mí mắt hơi nhảy, chỉ có điều tìm tiểu tử này tới hỏi cái lời nói, thế mà trận thế như thế. Lý Bình gắn ở hắn trong lòng vị trí không khỏi cất cao mấy cái cấp bậc. Kiên nhẫn giảng giải một phen sau, Tiêu Trường Phong sắc mặt cuối cùng khôi phục mọi khi. Lẽ nào lại như vậy, đệ tử nào gan to bằng trời như thế? Bình An, việc quan hệ Kim Thạch trưởng lão huyền tôn, biết được đều lời biết gì nói lấy. Là, sư thúc. Lý Quý An gật đầu. Đối mặt Kim Thạch chân nhân, hắn không có khả năng nói dối, dù sao kiếp trước chính mình món kia chống lúc lắc đạo khí ngay tại trên thân hắn, nói dối liền sẽ văng rồi. Cũng không cần thiết nói dối. Tiểu Bình An a, tiểu lỗi còn có hay không nói khác? Nhận được Tiêu Trường Phong cho phép, Kim Thạch chân nhân lại hỏi, bất quá lần này thái độ rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Lý Quý An lắc đầu, lại không khác. Cái kia lão phu liền cáo tử, dù là đào ba thước đất cũng muốn đem cái kia kẻ xấu bắt được. Kim Thạch chân nhân hướng về phía đám người chắp tay cáo tử. Đưa mắt nhìn Kim Thạch chân nhân vô cùng lo lắng rời đi, Tiêu Trường Phong đầu tiên trấn an Lý Quý An sau đó trầm giọng nhắc nhở, "Bình An, sau này làm việc cũng làm chú ý cẩn thận, không thể phụ ngươi sư phụ vì ngươi đặt tên, mà khác, cho dù là trong tông môn cũng không thể sơ suất." Sư thúc, trong tông môn cũng không an toàn. Từ Hiếu Thuần hơi có chút kinh ngạc hỏi. Vốn là hắn cùng Tiêu Trường Phong không hòa thuận lắm, cùng tông môn khác nội môn đệ tử đồng dạng, thẳng đến Lý Bình An miệng nói sư thúc sau, hắn mới thuận thế kêu lên. Tiêu Trường Phong chậm rãi lắc đầu, chuyện này chớ có truyền ra ngoài, lần này Kim Thạch trưởng lão Huyền Tôn tông nội bị tập kích, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn trộm hẹn hò dẫn đến, nhất định cùng Khác Ngũ tông có liên quan. Khác Ngũ tông? Ngọc Đan chân nhân quanh năm bế quan luyện đan, nghe thấy lời ấy rất là kinh ngạc. Không tệ, 5 năm trước mở ra đệ lục trọng mộ thất lúc, chúng ta 6 tông ra tay đánh nhau. Thái thượng trưởng lão thương chính là bị Đông Ly tông thái thượng tập sát sở trí, từ đó trở đi, 6 tông ở giữa cũng đã là sinh tử địch. 5 năm này ở giữa, 6 tông mặc dù cũng không công khai động thủ, bất quá là nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng âm thầm cũng đã có không ít thủ đoạn, nói không chừng có một ngày, đại chiến liền sẽ bộc phát. Tiêu Trường Phong hạ giọng giảng giải. Mấy người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Lý Quý An thì trong lòng khẽ nhúc nhích, này ngược lại là ấn chứng nhân thất tổ tông thọ nguyên sắp hết lúc liều lĩnh bói toán quẻ tượng. Bây giờ duy nhất tạm thời không kiểm chứng chính là vực nội không có chân quân tọa trấn đầu này. Trước đây Lý Quý An cho là vạn pháp chân quân kể từ chính ma đại chiến sau bế quan không ra, có thể thương đến căn bản, dẫn đến thọ nguyên gần tới. Nhưng mà 5 năm trước vạn pháp chân quân đích thân tới Hắc Thủy Đầm Lầy cổ mộ lúc, nghe nói thương thế khỏi hẳn, lại phục đỉnh phong. Chẳng lẽ là ứng tại trong cổ mộ? Lý Quý An đang lúc suy tư, Ngọc Đan chân nhân lông mày nhíu chặt, hồ nháo. Vực nội lớn như thế loạn, liền không sợ ma vực thừa lúc vắng mà bảo. Thánh cung liền mặc kệ. Đã thấy Tiêu Trường Phong mỉm cười, đúng dịp là, trước đây ít năm trung bộ 10 vực chính đạo khôi thủ đem ma đạo liên minh đánh liên tục bại lui. Ma đạo liên minh bất đắc dĩ hiệu lệnh giới nội ma tu trợ quyền, không chỉ đông bắc phương vô nhai vực, còn có phía bắc hoàng thiên vực, vực nội chân quân chiến lực cũng đã viễn phó trung bộ trợ quyền thậm chí lại nói một nửa. Tiêu Trường Phong chợt ngừng, hắn vốn là muốn nói là, thậm chí đệ lục trọng mộ thất mở ra lúc hỗn loạn, có lẽ chính là vạn pháp cùng làm ra. Bất quá loại này lời nói không thể nói. Nghe được nơi đây, Lý Quý An bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia Châu Diễn cáo chi này thiên cơ lúc, hắn đã từng đã đoán vô nhai vực chẳng lẽ sẽ không thừa lúc vắng mà bảo, như thế, vậy thì hoàn toàn phù hợp quẻ tượng. Ngọc Đan chân nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt căng thẳng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm sau, Bàng Lỗi sự tình vang rền tông nội. 3 ngày sau, Bảo Khí Phong tên kia nội môn đệ tử chết bởi tông môn bên ngoài. Nửa tháng sau, Bàng Lỗi thức tỉnh, cáo chi chứng kiến hết thảy. Tên kia nội môn đệ tử hẹn hò nữ hầu, càng là tại thám thính Bảo Khí Phong năm gần đây pháp khí chế tạo tình huống. Chuyện này từ đầu đến cuối lộ ra ánh sáng, tông nội xôn xao, tông chủ lập tức công nhiên bày tỏ bây giờ gặp phải nghiêm trọng thế cục, đồng thời hạ lệnh bắt đầu từ hôm nay đối với tông môn thống trị phạm vi nghiêm phòng tử thủ, chính thức tiến vào trạng thái canh gác. Nửa tháng sau, Tiêu Trường Phong đem luyện chế tốt hồn ngọc giao cho Lý Quý An lần nữa căn dặn Lý Quý An chú ý an toàn. Đối với cái này đột như tới biến cố, Lý Quý An phản lão hoàn đồng phía trước tuy có đoán trước, nhưng không có nghiêm trọng như vậy, không nghĩ tới trong tông môn cũng không thể bảo toàn. Bất quá, đối với hắn ảnh hưởng ngược lại không lớn, ngược lại để cho hắn vốn là vững vàng tính tình tại trong đông đảo dòng chính hài đồng không còn đột lột. Những tháng ngày tiếp theo, Lý Quý An ngoại trừ tông môn lớp, chính là tu hành cảm khí pháp, rèn luyện thần hồn. Mỗi ngày kéo dài phục dụng tiếp trước lấy một hệ pháp lực luyện chế bổ nguyên đan, để cho hắn 8 tuổi phía trước tại tuyệt linh địa chế mãi linh mạch kéo dài chữa trị. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua, Lý Bình An ngươi nên không phải nữ giả nam chẳng a? Cái này ngày mới vừa từ lớp đi ra, xa cách hơn nửa năm Bàng Lỗi nhìn chằm chằm Lý Quý An nhìn hồi lâu, nhìn không được lớn tiếng nói. Cái này dẫn tới vừa mới phóng đường một đám hài đồng nhao nhao ngừng chân, vô ý thức đều nhìn về hạc đứng trong bầy gà Lý Quý An. Lý Quý An cũng là hơi hơi nhai răng, ngược lại cũng không trách Bàng Lỗi như vậy trách trách hô hô. Hơn nữa đối phương cũng không phải ác ý, thật sự là 5 năm qua Lý Quý An dung mạo càng thêm thanh tú có linh khí, so với 8 tuổi lúc còn hơi có chút bình thường dung mạo, hắn giờ phút này mặc dù còn chưa bắt đầu tu hành, dĩ nhiên đã linh khí 10 phần. Đặc biệt là bây giờ 13 tuổi, linh căn đã sắp hoàn toàn trưởng thành, dung mạo càng biến hóa cấp tốc. Bàng Lỗi năm ngoái không đến 15 tuổi lúc linh căn hoàn toàn hình thành, liền theo mỗi năm một lần tông môn thí luyện khảo hạch, trở thành tông môn nội môn đệ tử, tiến vào chuyển pháp đường tu hành. Lúc này hơn nửa năm không thấy, có này chấn kinh cũng là bình thường. Liền mỗi ngày sớm chiều trung đụng từ Hiếu Thuần cùng Quách Uyển Nhánh, ngẫu nhiên một lần bế quan luyện đan sau khi xuất quan, đều biết đối với Lý Quý An biến hóa có một chút chấn kinh. Lý Quý An tự động tìm tòi nghiên cứu, ngờ tới khả năng cao là bổ nguyên đan hiệu quả. Một là đền bù 8 tuổi phía trước linh mạch, không chỉ có là đối với 8 tuổi sau 5 năm này có ảnh hưởng, mà là đối với 8 tuổi phía trước 8 năm cũng có ảnh hưởng, dẫn đến biến hóa rất lớn. Hai là kiếp trước luyện chế bổ nguyên đan, là lấy hắn một hệ y thuật làm cơ sở, sáp nhập vào rất nhiều một hệ pháp lực. Một hệ pháp lực vốn là có sinh sôi không ngừng, thanh xuân thường trú hiệu quả, càng là ẩn chứa không thiếu sinh cơ tinh hoa, ngoại trừ bổ dưỡng linh mạch, đối với Lý Quý An đời này nhục thân cũng có khá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, cũng miễn đi vốn là định dùng vô tướng mặt nạ thêm chút che giấu kế hoạch. Muốn hay không so một lần? Lý Quý An liếc mắt hắn một mắt. A, ta bây giờ đã là luyện khí tầng 1 tu sĩ, chỉ cần một thánh pháp lực liền có thể trấn áp ngươi. Bàng Lỗi xẹp lép miệng, có chút đắc ý. Lý Quý An cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện thần tàng rèn thể quyết cũng không bắt đầu luyện khí, vốn lấy hắn bây giờ có thể so với trúc cơ sơ kỳ thần thức, một cái kinh hồn âm, liền có thể gọi hắn thức hải sụp đổ, thân tử hồn tiêu. Chương 32 linh căn hình thành, 2, chương 32 linh căn hình thành, 2, trêu ghẹo một tiếng, Bàng Lỗi cười hắc hắc, cáo từ rời đi. Kim Thạch chân nhân đã sớm cho hắn dặn dò qua, gặp Lý Bình An thấp hơn 3 phần, càng không thể đắc tội. Quách Uyển Nhánh tại tiếp Lý Quý An trở về đan đỉnh phong dọc theo đường đi, cũng là nhìn chằm chằm Lý Quý An dung mạo âm thầm lấy làm kỳ, 5 năm qua biến hóa, nàng nhìn ở trong mắt, dựa theo này phát triển tiếp, chính mình người sư đệ này chân chính trưởng thành sau, liền dựa vào một thân này tối ra, nói không chừng liền có thể tại tu hành giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trở về đan đỉnh phong sau, Lý Quý An lần nữa tự tra, xác định gân cốt đã hoàn toàn trưởng thành, có thể bắt đầu luyện thể. Đối với luyện thể, hắn thật cũng không tất yếu giấu giếm hắn người khác, mặc kệ là Lý Quý An kiếp trước vẫn là Tiêu Trường Phong, khi tiến vào tông môn phía trước cũng đã có luyện thể kinh nghiệm. Kiếp trước đã đem thần tàng rèn thể quyết tìm hiểu thấu đáo, 5 năm qua cũng nhiều lần căn cứ chính mình đời này gân cốt tới suy đoán. Hơn nữa niềm vui ngoài ý muốn là, đời này gân cốt vậy mà so với kiếp trước lại có đề thăng. Vốn cho rằng kiếp trước phục dụng cực phẩm tẩy tùy đan sau, gân cốt liền đã đến cực hạn, không nghĩ tới bổ nguyên đan tại chữa trị linh mạch đồng thời, còn đối với gân cốt có đề thăng. Ngày đó, hắn lợi dụng sư phụ căn dặn làm lý do, trước mặt mọi người tu luyện thần tàng rèn thể quyết. Đồng thời Từ Hiếu Thuần cũng làm cho hắn bắt đầu đếm thử ngưng luyện linh thức. Bình thường hài đồng thần hồn nội tình yếu kém, thẳng đến trên dưới 13 tuổi tả hữu mới có nhất định thần hồn dự trữ, có thể miễn cưỡng nếm thử ngưng luyện linh thức. Như thế, những ngày tiếp theo, Lý Quý An sinh hoạt càng thêm phong phú. Thể tu, hồn tu hai bút cùng vẽ, đặc biệt là tại thể tu một đạo tinh tiến có thể xương thần tốc. Thêm nữa thần tàng rèn thể quyết tầng thứ nhất thần tàng, chính là gan, đối ứng ngũ hành thuộc mộc, hắn đời này cô thân thể này tu luyện phá lệ như cá gặp nước. Bất quá thời gian 2 năm rưỡi, hắn tầng thứ nhất thần tàng rèn luyện hoàn toàn, tương tự tiên tứ hoàng triều tập võ đạo, siêu việt khí huyết tông sư cảnh, cơ hồ đạt đến nhất giai thể tu đỉnh phong. Cái này khiến Lý Quý An vừa sợ 2 tháng phục độ nguyên đan hiệu quả, cũng là cảm khái đồng dạng chính mình, khác biệt kinh nghiệm ở dưới cực lớn tiên tư khác biệt. Từ đó có thể biết, thế gian này không biết bao nhiêu ngày mới bị chậm trễ. Có lẽ thế gian vốn cũng không thiếu thiên tài, thiếu chỉ là hoàn cảnh lớn lên tài nguyên. Đương nhiên, Vũ Vị Hùng cho hắn môn này thần tàng rèn thể quyết cũng là trội hơn phía trước 2 đời tập thể tu công pháp rất nhiều. Ngay tại hắn thể tu đạt đến nhất giai đỉnh phong lúc, trước kia từ huyết linh thánh nữ chỗ lấy được tiền cơ huyết dẫn huyết đạo bí thuật ở kiếp trước mạnh như thác đổ phía dưới, thuận lợi tu thành một tầng, đối với khí huyết điều khiển cực kỳ mỹ. Không phải cao giai thể tu khó mà phát giác khí huyết tình huống. Đồng thời, hắn tự tra linh căn, cảm giác đời này linh căn đã hoàn toàn hình thành. Cái này ngày, hắn tìm được Quách Uyển Nhánh, cáo chi linh căn tình huống đã thành hình. Quách Uyển Nhánh mang theo vui mừng. "Tốt, sư đệ, ngươi chờ một chút, sư tỷ lập tức nhặt bạ đạ tin sư công cùng sư thúc, mọi người đều rất chờ mong ngươi linh căn tình huống đâu.
Ân.
Lý Quý An gật gật đầu. Hắn đối với chính mình đời này linh căn tình huống lòng tin mười phần, so sánh tiếp trước cùng tuổi lúc đối với linh khí thân hòa độ, đời này ít nhất cao 5 sợi, thượng phẩm linh căn hầu như không tồn tại ngoài ý muốn, chỉ là xem rốt cục là thượng phẩm hạ du vẫn là trung thượng du. Sư đệ, ngươi linh căn thành hình. Quách Uyển nhánh đưa tin không bao lâu, Từ Hiếu thuần vội vã chạy đến, thần thức đem Lý Quý An bao phủ, cẩn thận cảm ứng Lý Quý An linh khí thân hòa tình huống. So năm ngoái tông môn thí luyện những cái kia thượng phẩm linh căn đệ tử không thua bao nhiêu. Sư đệ, chỉ cần ngươi hỏa hệ linh căn đạt đến thượng phẩm, cái kia ta sư phụ đàn nghệ giao đến trên tay ngươi, nhất định sẽ phát dương quang đại, sư phụ hắn trên trời có linh thiêng cũng biết vui mừng. Từ Hiếu thuần có chút chờ mong. Quách Uyển nhánh lại là trừng hắn một mắt, bình an chưa hẳn nhất định phải làm đan sư, hắn như thực sự là thượng phẩm linh căn, thêm nữa hắn giống như thế này thông minh, tâm tính vững vàng, ngược lại là có thể tranh một chuyến tông môn chân truyền. Không tệ, không tệ, sư đệ tuyệt đối có chân truyền chi tư, trăm năm sau kết thành chân đan, cũng coi như là đền bù sư phụ giả đan tiếp với. Từ Hiếu thuần vội vàng đổi giọng. Không bao lâu, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Phong trưởng lão đều tới. Bình An, đi thôi, chúng ta cùng ngươi đi đo lường một chút. Tại bốn người đồng hành, Lý Quý An đi tới Thạch Tiền Tông môn Trắc Linh. Đối với này Trắc Linh Thạch Lý Quý An không xa lạ gì, tiếp trước cũng tại này chắc qua, hỏa hệ 19 sợi, kém một chút thượng phẩm. Bình An, không cần khẩn trương, ngươi linh khí thân hỏa độ sẽ không kém. Quách Truyền nhánh nhóm giọng động viên.
Ân.
Lý Quý An gật gật đầu, tại bốn người chăm chú, thoải mái đi lên Trắc Linh bệ đá. Trường Phong trưởng lão, bây giờ tông nội địa cấp công pháp nhưng có tăng nhiều. Ngọc Đan chân nhân truyền âm tiêu Trường Phong. Bích Vân Tông cho tới nay đối ngoại tuyên bố chấn tông công pháp chính là khai tông tổ sư truyền thừa thủy hệ công pháp, đứng hàng địa cấp thượng phẩm. Là cả Thương Vân Châu danh phó hắn thật đệ nhất pháp tu công pháp, tu hành hiệu suất, linh khí chuyển đổi, pháp lực hùng hậu tinh thuần các loại phương diện đều có ưu thế cực lớn. Đặc biệt là hắn còn có một loại kèm theo thần thông bí thuật. Bình thường tới nói, nếu là thượng phẩm thủy linh căn thiên tư, có tư cách tu hành môn này công pháp, chính là không sử dụng bất luận cái gì kết đan linh chân, ngưng kết chân đan sát suất ít nhất 3 thành.
Có.
Tiêu Trường Phong hơi thêm suy tư, cho câu trả lời khẳng định. Bất quá, công pháp này có rất nhiều tai hại, lại ít nhất thượng phẩm linh căn thiên tư cùng với phi phàm tâm tính mới có hy vọng tiến tiến, cho nên đến nay còn chưa chuyển thụ đệ tử trong môn phái. Ngọc Đan chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nhưng mà năm đó đại trạch sơn mạch di tích xuất ra. Ngọc Đan chân nhân thân là tông môn đan sư nhân tài kiệt xuất, chưa từng tham dự di tích tìm tòi bí mật, cũng chưa từng chủ động thám thính tông môn cơ mật. Bất quá là năm đó đại trạch sơn di tích sự tình, bị người hưu tâm lưu truyền sôi sùng sục, có nói Bích Vân Tông tại trong di tích phát hiện một môn địa cấp thượng phẩm công pháp lời đồn cơ hồ bay lời trời. Chính là Ngọc Đan chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, có chút chờ mong. Xin hỏi là loại nào thuộc tính công pháp? Tiểu Bình an tâm tính cùng thiên tư, hắn rất nhìn tốt, tự nhiên hy vọng Tiểu Bình sao có thể đủ hoàn thành hắn sư phụ không thể đạt thành chân đan di trí. Nhưng mà bây giờ vực nội thế cục bất ổn, tông môn càng là vì ứng đối nó ngũ tông uy hiếp, những năm này mở rộng sân môn, mỗi năm chiêu thu đệ tử môn sinh, tông môn thực lực tổng hợp tự nhiên là hướng lên, nhưng mà cũng tương tự để cho tông môn tài nguyên nhanh chóng tiêu hao. Lấy tình hình như vậy đến xem, dù là Tiểu Bình an đứng hàng chân truyền, trăm năm sau cũng chưa chắc có thể có được tông môn kết đan linh chân giúp đỡ. Cho nên giống như thế này tình hình, nếu là có thể tu hành một môn địa cấp công pháp, mới có thể để thăng chân đan tỷ lệ. Mà chấn tông công pháp chính là thủy hệ công pháp, thủy hệ linh khí cảm ứng độ cao đại bộ phận là nữ tu, Tiểu Bình an linh căn tình huống hắn có cảm ứng, thủy hệ linh căn cũng không phải đặc biệt nô ra. Ông đúng lúc này, Trắc Linh trên đá tia sáng lóe lên, một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim sáng lên. Kim hệ linh căn cảm ứng độ 15 sợi. Không tệ, Bình an linh khí thân hòa độ đến xem, kim hệ rõ ràng không phải cao nhất, cái này đều có thể đạt đến trung phẩm trình độ, khác hệ linh căn nhất định cao hơn. Từ Hiếu thuần lớn tiếng tán thưởng. Lý Quý An cũng là âm thầm gật đầu, kiếp trước kim hệ linh căn chỉ có 8 sợi, đời này vậy mà tăng vọt 7 sợi. Đây cũng là 8 tuổi phía trước chê mãi thiếu một sao. Nếu là như vậy, khác các hệ linh căn chẳng lẽ không phải cũng đều có thể tăng nhiều như vậy. Mang chờ mong, hắn lần nữa tĩnh tâm ngưng thần, toàn lực cảm ứng thiên địa linh khí. Hoa. Sau một khắc, theo một gốc thương lục sắc mầm cây nhỏ sáng lên, hắn sau mấy đạo linh khí dâng lên, phía dưới 4 người đều là một hồi động dung. Một hệ linh căn 28 sợi, thượng phẩm thượng du chi tư.
Tốt.
Tiêu Trưởng Phong mấy người lại hỉ. Lý Quý An chính mình cũng là khiếp sợ không thôi, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trắc Linh trên đá linh khí số trong lòng không thể tự đè xuống cuộc loạn. Một hệ linh căn kiếp trước bất quá 14 sợi, kiếp này vậy mà tăng lên gấp đôi, 28 sợi. Là bởi vì đổ nguyên đan trung bên trong một hệ pháp lực tầm bổ. Một hệ linh căn tăng lên gấp đôi, kiếp trước kêu cao nhất hỏa hệ linh căn có khả năng hay không? Chẳng lẽ còn có thể địa phẩm linh căn? Chương 33 thủ tịch chân truyền chương 33 thủ tịch chân truyền một hệ linh căn thượng phẩm thượng du. Điều này đã đáp ứng điều kiện cơ bản của đệ tử chân truyền. Nếu sau này trong thử thách nhập môn, tâm tính và ngộ tính đều thượng đẳng, chân truyền đã như vật trong túi, có tư cách tu luyện công pháp đẳng cấp cao nhất trong tông môn. Còn nếu hỏa hệ linh căn có thể đạt đến địa phẩm, có nghĩa là Lý Quý An trước khi kết đan tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ bình cảnh nào. Năm đó Triệu Tề chính là nhờ tư chất địa linh căn mà được xếp vào hàng chân truyền, cửa trúc cơ căn bản không cần trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ thành công. Để nén sự vui mừng trong lòng, Lý Quý An tiếp tục cảm ứng linh khí. Rất nhanh, trên thạch đo linh một vệ thủy vận sáng lên, sau đó 16 sợi linh khí thủy màu xanh lam hiện ra. Thủy hệ linh căn 14 sợi. Tiếp trước thủy hệ linh căn 9 sợi, tiếp này tăng 5 sợi, không bằng linh vận kim hệ tăng trưởng. Xem ra, linh căn bị trì hoãn trước 8 tuổi cũng không giống nhau. với 28 sợi linh vận một hệ trước đó, 14 sợi thủy hệ không còn quá nổi bật. Tuy nhiên, Lý Quý An lại mong đợi linh vận hỏa hệ tiếp theo. Cho dù là kiếp trước hay kiếp trước nữa khi mới bước vào giới tu hành, hắn đều có linh căn hỏa hệ cao nhất. Theo lý thuyết, sau khi bù đắp những thiếu hụt trước 8 tuổi, linh căn hỏa hệ kiếp này cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ông theo thạch đo linh rung động, một ngọn lửa nhỏ từ từ bay lên, sau đó từng sợi linh vận màu đỏ lửa bắt đầu hiện ra. Một sợi, hai sợi ứng. Đợi đến khi hỏa linh vận dừng lại, Lý Quý An không khỏi có chút kinh ngạc. Xác nhận lại nhiều lần, vậy mà chỉ có 22 sợi. So với 19 sợi kiếp trước, vậy mà chỉ tăng 3 sợi. Cái này chẳng lẽ linh vận hỏa hệ trước 8 tuổi không bị tổn thất quá nhiều? Lý Quý An lập tức sững sờ, đại não cũng bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng. Tuy nhiên những người khác lại rất hài lòng với kết quả này, ngũ hành linh căn có hai hệ đều đạt thượng phẩm, đã vô cùng xuất sắc. Đồng thời, linh vận thổ hệ cuối cùng cũng đã hiện ra. Thổ hệ linh căn 11 sợi. Ừm. Vậy mà không có biến hóa so với kiếp trước. Nhìn thấy số sợi linh căn thổ hệ, Lý Quý An càng sững sờ. Kiếp trước thổ hệ linh căn chính là 11 sợi. Vậy thì, trước 8 tuổi ở Hoàng Sa Tuyệt Địa, thổ linh căn và hỏa linh căn đều bị trì hoãn rất ít. Có phải vì thổ hệ và hỏa hệ linh vận trong Hoàng Sa Tuyệt Địa không hoàn toàn bị cắt đứt? Trong khoảnh khắc, hắn càng thêm hiếu kỳ về Hoàng Sa Tuyệt Địa. Kiếp này trước khi trúc cơ, hắn vốn đã có ý định trở về Tiên Tứ Hoàng Triều một chuyến, giờ phút này ý nghĩ này càng thêm kiên định. "Tốt, bình an ngươi một hỏa song hệ thượng phẩm linh căn, dựa vào tâm tính của ngươi, vị trí chân truyền hẳn là bước bảng, nửa năm sau tham gia thử thách nhập môn tông môn." Tiêu Trường Phong rất hài lòng. "Trường Phong trưởng lão, công pháp địa cấp thượng phẩm mới của tông môn rốt cuộc là thuộc tính gì?" Ngọc Đan chân nhân tiếp tục truyền âm truy hỏi. "Vừa vặn chính là một hệ, Ất Mộc Trường Thanh Công." "Đại thiện." Ngọc Đan chân nhân lập tức vui mừng. Lý Quý An lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, tuy có chút khác biệt so với dự kiến của hắn, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Kiếp trước vốn định kiếp này hỏa hệ linh căn thượng phẩm, sau khi trở thành chân truyền tông môn, tu luyện môn công pháp hỏa hệ địa cấp hạ phẩm của tông môn, với vô số linh chân kết đan và kinh nghiệm kết đan tích lũy từ kiếp trước, liền có hy vọng xung kích trung thượng du chân đan thậm chí bất hủ kim đan. Hiện giờ một hệ thượng phẩm thượng du linh căn lại vượt ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên, tông môn mấy ngàn năm nay tích lũy không ít công pháp địa cấp, tuy rằng công pháp chấn tông như vậy địa cấp thượng phẩm chỉ có một môn công pháp thủy hệ, nhưng công pháp chân truyền các hệ khác cũng đều địa cấp hạ phẩm, đủ để xung kích kết đan, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với công pháp huyền cấp của Nhan gia mà kiếp trước hắn tu luyện. Hơn nữa, kiếp trước khi ở di tích Đại Trạch Sơn, tiên thành truyền ngôn thượng tông có được một môn công pháp thượng cổ thượng thừa, hình như chính là một hệ. Công pháp một hệ chủ sinh cơ, thiện dưỡng sinh, so với công pháp thuộc tính khác cùng cấp tuy phong duệ không đủ, công phạt bất lợi, nhưng lại càng hùng hậu miên trường, bất kể là y đạo hay phù đạo, đều là lựa chọn hàng đầu. Dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đối đầu đấu pháp với người khác. Với bạn, kiếp trước còn có được hai môn pháp thuật một hệ khác thường. Huyễn Diệp phân thân có thể trong vô số lá bay, lấy lá bay làm vật dẫn, di hình hóa bị. Kiếp trước Lý Quý An vì pháp lực một hệ chỉ luyện khí hậu kỳ, chỉ tu luyện đến tầng một cảnh giới thô thiện, kiếp này ngược lại có thể nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Theo miêu tả của môn pháp thuật này, nếu tu luyện đến tầng 3 trở lên, sẽ có khả năng sơ bộ chạm đến pháp tắc không gian, khi đối địch dù sát phạt không đủ, nhưng ẩn thân bảo mệnh lại là thượng thừa. Môn đẳng ti thủ khác không chỉ có khả năng trói buộc, còn có độc tố tê liệt, hơn nữa còn có thể rút sinh cơ của người khác, ngược lại là một thủ đoạn khống chế hữu lợi. Từ Hiếu Thuần nhìn chằm chằm vào kết quả cuối cùng trên thạch đo linh, ngoài sự vui mừng còn có chút lạ lõng. Tư chất trung phẩm linh căn của hắn, may mắn đang đạo thiên phú không tệ, mới may mắn trở thành đệ tử nội môn. Nhưng nếu không có cơ duyên đặc biệt, kiếp này sẽ dừng bước trúc cơ, giả đan đều là xa vời. Nhìn thấy tiểu sư đệ có tư chất siêu phàm như vậy, hắn khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Thôi vậy, vốn dĩ không có kỳ vọng cũng không tồn tại thất vọng. Tự rêu cười một tiếng, hắn lần nữa khôi phục vẻ mặt tươi cười. Thời thơ hấu ở khu phàm tục biết được quần thể tu sĩ, khi đó chỉ nghĩ nếu có thể trở thành tu sĩ luyện khí thì đã mãn nguyện. Kết quả bất ngờ bái nhập Bích Vân Tông, thậm chí vì đan đạo thiên phú mà trở thành đệ tử nội môn. Sau đó được sư phụ ban tặng trúc cơ đan, may mắn trúc cơ, trở thành tồn tại mà thời thơ hấu chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng cùng với sự nâng cao nhận thức, dục vọng của hắn cũng không ngừng tăng lên. Những năm gần đây thậm chí có chút xa vời giả đan. Chẳng qua hắn cũng rất rõ ràng, với thiên tư linh căn của hắn, nếu cứ tuần tự như vậy đi xuống, trúc cơ hậu kỳ, nhị giai tư thâm đan sư chính là cực hạn. Nửa năm sau, thử thách nhập môn tông môn hàng năm được khai mở. So với kiếp trước Lý Quý An được Nhan Thanh Nguyệt đưa đến thử thách, kiếp này có nhiều thiếu niên đến tham gia thử thách hơn. Bởi vì thượng tông những năm gần đây đã hạ thấp yêu cầu đối với đệ tử tông môn rất nhiều, không còn như kiếp trước chỉ có trung phẩm linh căn mới có tư cách tham gia. Hơn nữa con đường thử thách tông môn ở cửa ải đầu tiên cũng đã bị hủy bỏ. Cửa ải đó năm đó nói là sàng lọc người có khí vận, thực tế chẳng qua là tông môn không thiếu người, cố ý ở cửa ải đầu tiên sàng lọc một nửa số người thử thách mà thôi. Hiện giờ khảo hạch nhập tông gồm ba cửa, cửa ải đầu tiên là tư chất, đã hủy bỏ cánh cửa trung phẩm linh căn, ngay cả người có hạ phẩm linh căn cũng có thể tham gia thử thách sau này, cuối cùng dựa vào tổng điểm để quyết định đi hay ở nội hay ngoại. Cửa ải thứ hai là tâm tính, điểm chiếm tỷ lệ thậm chí không kém gì thiên tư linh căn. Cửa ải thứ ba là ngộ tính, cũng có thể coi là khảo hạch thiên phú các kỹ nghệ, bao gồm trăm nghệ tu hành, đan khí phụ trận là trọng yếu. Sáng sớm hôm đó, gần 1000 thiếu nam thiếu nữ đang chờ đợi bên ngoài tông môn, dưới sự dẫn dắt của đệ tử ngoại môn, nối đuôi nhau đi vào. Đồng thời, Lý Quý An dưới sự đồng hành của Từ Hiếu Thuần và Quách Tuyển Chi đã sớm đến quảng trường trung tâm điện truyền pháp. "Bình An ca, nghe nói huynh là thượng phẩm thượng du linh căn, lợi hại quá." Tiểu Chiêu Nghiên đã gần 14 tuổi, càng ngày càng xinh đẹp, hiện giờ linh căn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, hôm nay là đến cổ vũ Lý Quý An. Chiêu Nghiên muội trời sinh thông minh, linh căn chắc chắn cũng không tệ, ta ở phía trước chờ muội. Lý Quý An cười đáp lại. Ừ mừng, Bình An ca, sau này ta sẽ cùng huynh kể vai chiến đấu. Tiểu Chiêu Nghiên vui vẻ gật đầu, mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Ngoài Lý Quý An, còn có ba đệ tử trực hệ cùng khóa cũng tham gia khảo hạch nhập môn hôm nay, đều là bạn học cùng lớp của Lý Quý An trong 7 năm này. Bình An ca, sau này trở thành chân truyền, đừng quên chúng ta nha. Linh căn của ta chỉ là trung phẩm, không biết có thể vào nội môn không. Ba người vì Lý Quý An có trưởng lão Trưởng Phong và Đan Định Phong chống lưng, ngày thường đều rất khách khí với hắn, giờ đây khi biết thiên tư linh căn thượng phẩm của hắn, càng thêm kính ngưỡng. Lý Quý An mỉm cười, đừng nản lòng, các ngươi đều là trực hệ tông môn, cha mẹ vì tông môn đã đổ mồ hôi sôi máu, tông môn sẽ không phụ lòng, mọi người đều có tương lai tươi sáng. Không lâu sau, thiếu nam thiếu nữ bên ngoài đi đến quảng trường. 9/9 thiếu niên đều bị sự hùng vĩ của tông môn thu hút, trên đường đi liên tục liếc nhìn. Và nhìn thấy Lý Quý An và những người khác đã đợi sẵn từ xa, vô thức cúi đầu, không dám đối mặt với những đệ tử trực hệ tông môn này, sợ đắc tội ai đó, dẫn đến mất cơ hội bái nhập thượng tông. Tuy nhiên cũng có một số ít thiếu niên, tâm cao khí ngạo, trong lòng có khí phách, không sợ những đệ tử trực hệ tông môn như Lý Quý An, thậm chí cố ý nhìn thẳng vào mấy người, thể hiện khí phách không hèn mọn không kiêu ngạo. Một số thiếu niên cho rằng thái độ không hèn mọn không kiêu ngạo như vậy có thể thu hút sự khen ngợi của cao nhân tông môn. Sau đó Lý Quý An và bốn người cũng tham gia đội ngũ đo linh, lần lượt kiểm tra linh căn. Liên tục 3 ngày 3 đêm xếp hàng kiểm tra, đối với những thiếu niên này cũng coi như là một thử thách tâm tính nhập môn. Cho đến rạng sáng ngày thứ 3, việc đo linh cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả không mấy lạc quan, chất lượng linh căn tổng thể giảm sút, tỷ lệ linh căn hạ phẩm tăng lên rõ rệt. Người có linh căn trung phẩm không quá một nửa, người có linh căn thượng phẩm chỉ có chưa đến 30 người. Điều duy nhất khiến trưởng lão điện truyền pháp an ủi là năm nay đã xuất hiện một mầm tiên địa linh căn. Cho đến lúc này, trong đầu không ít người vẫn hiện lên một vùng linh vận hòa hệ quần quần như dung nham. Diêu Nhụy, Lý Quý An nhìn thiếu nữ cao giáo tóc đỏ đứng trước hắn, trong đầu cũng hiện lên một vùng dung nham cuộn cuộn. Đội ngũ sau khi đo linh được sắp xếp theo ưu tiên linh căn, vốn dĩ Lý Quý An đứng đầu, cho đến khi vùng dung nham đó xuất hiện. Diêu Nhụy dáng người cao giáo, khuôn mặt thanh tú, ngoài mái tóc đỏ rực thu hút sự chú ý, bộ pháp bào rách rưới không vừa người của nàng cũng khiến người khác phải ngoái nhìn. Đồng thời Lý Quý An có thể cảm nhận được khí huyết lưu chuyển trong nhục thân nàng, đại khái là luyện thể nhất giai trung kỳ. Nhìn cái gì mà nhìn? Đột nhiên, Lý Quý An đang nhìn thẳng vào sau gáy nàng bị Diêu Nhụy đột nhiên quay đầu lại cắt ngang. Xin lỗi. Lý Quý An cười xin lỗi. Hừ. Diêu Nhụy không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, lần nữa quay đầu đi. Tối hôm đó tất cả những người tham gia thử thách đều nghỉ ngơi chung ở Đại Thông Phô. Sáng sớm hôm sau, thử thách tâm tính bắt đầu. Tất cả những người tham gia thử thách đều bước lên vấn tâm đài. Tiếp trước khi ở vấn tâm đài, Lý Quý An đã có chút hiểu ra, hiện giờ càng rõ ràng đây là một ảo trận, có thể dẫn dắt ra dục vọng và ký ức sâu thẳm trong lòng. Nếu một chấp niệm nào đó đặc biệt mạnh mẽ, liền có thể nhanh chóng đột phá nhiều chướng ngại ảo cảnh. Cũng có thể thông qua việc tự thôi miên trước để tăng cường khả năng chống lại ảo cảnh một cách thích hợp. Tuy nhiên, thần thức trúc cơ sơ kỳ của Lý Quý An hiện giờ lại không cần tốn quá nhiều tâm thần. Không phải do trận pháp sư tông môn kém cỏi, mà thật sự không thể ngờ trong số những người thử thách nhập môn lại có yêu nghiệt thần thức trúc cơ kỳ tồn tại. Rất nhanh, sau khi tất cả ảo cảnh chướng ngại đã qua một lượt, Lý Quý An đột nhiên mở mắt ra, trong mắt vẫn một mảnh trong suốt, linh động. Trở thành người đứng đầu vấn tâm đài không thể tranh cãi. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là Diêu Nhụy, người có địa linh căn hỏa hệ, lại sau khi hắn mở mắt không lâu, đột nhiên gầm lên một tiếng, cả người đấm một quyền lên trời, kẻ nào cả ta, chết. Sau đó mở mắt ra, trong mắt đỏ rực một mảnh, vậy mà lại là người thứ hai tỉnh lại. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, nhìn quanh một vòng rồi đột nhiên phát hiện Lý Quý An vậy mà cũng đã tỉnh rồi. Người tỉnh khi nào? Diêu Nhụy có chút không thể tin được. Vừa mới. Lý Quý An khẽ gật đầu. Chứ ta. Vậy vừa rồi có phải đã thấy ta nói đến đây? Đôi mắt hơi hẹp dài của Diêu Nhụy khẽ nheo lại, trong giọng nói lộ ra một tia uy hiếp. Lý Quý An bật cười lắc đầu, quay người không nhìn nàng nữa. Sau vấn tâm đài, một nửa số người bị loại, cuối cùng chưa đến 400 người tham gia khảo hạch ngộ tính cửa ải thứ 3. Và ở cửa ải này, Lý Quý An càng dễ dàng đối phó. Hầu như mỗi câu hỏi kiếp trước hắn đều đã lĩnh ngộ, một số tuy đề bài khác nhau, nhưng thông tin muốn lĩnh ngộ đều giống nhau. Thậm chí về khảo hạch ngộ tính phương diện đan đạo, câu hỏi đó chính là do hắn ra. Thông tin lĩnh ngộ có 3 tầng, chỉ cần có thể hiểu rõ tầng thứ nhất là chứng minh ngộ tính đạt yêu cầu, hiểu rõ tầng thứ hai, chứng minh có tiềm năng lớn về đan đạo. Từ Hiếu Thuần và Quách Truyện Chi đều đã hiểu rõ thông tin tầng thứ hai. Tự mình giải đáp để do mình ra, tự nhiên không có bất kỳ bất ngờ nào, lần nữa giành được vị trí thứ nhất. Cuối cùng tổng hợp 3 cửa ải. Tổng cộng có hơn 200 người đạt thành tích đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn, 30 người. Đệ tử chân truyền 5 người. Lý Quý An với một linh căn thượng phẩm thượng du, xếp thứ 2 về thiền tư linh căn, nhưng ở cả hai cửa ải tâm tính và ngộ tính đều đứng nhất, trở thành thủ tịch chân truyền tông môn. Thủ tịch chân truyền. Ngày xác định danh ngạch này, không chỉ các bạn học trực hệ trong lớp đều đến quan lễ, mà không ít đệ tử nội môn của tông môn cũng đều ngắm trông. Khi thấy Lý Quý An đứng đầu chân truyền, phần lớn người đều hâm mộ, một số ít thì trong lòng chua xót ghen tị, còn có một số rất ít người thì âm thầm nhíu mày. Thiên tư và tâm tính mà thôi, còn cửa ải ngộ tính này, nếu nói không có gian lận, e rằng không ai tin. Chậc chậc, có trưởng lão Trưởng Phong chống lưng, hơn nữa còn luôn sống ở Đan Đình Phong, huống hồ ta nghe nói trong cửa ải ngộ tính, người ra để về đan đạo đều là sư phụ hắn, Lý đan sư, sợ là đã biết đáp án từ lâu rồi. Ai, thôi vậy, liên quan gì đến chúng ta thấy nha, người bất tức nhất chính là mầm tiên địa linh căn kia. tài nguyên cung cấp của chân truyền và thủ tịch chân truyền vẫn khác nhau đó. Đúng vậy, tư chất địa linh căn, lại tâm tính cũng được thừa, vậy mà vẫn không phải thủ tịch chân truyền, chỉ trách nàng không có sư phụ trưởng lão tông môn làm hậu thuẫn. Tiếng bàn tán xung quanh lọt vào tai, Diêu Nhụy vốn đã có tính cách nóng nảy lại càng nổi giận đùng đùng. Hừ, hóa ra là kẻ đi cửa sau. Nàng lườm Lý Quý An bên cạnh một cái, đầy địch ý Lý Quý An coi như không thấy, đối với việc có phải thủ tịch hay không, hắn thực ra không quá để tâm. Kiếp này sở dĩ muốn đến tông môn, chủ yếu chỉ quan tâm hai việc, thứ nhất, công pháp địa cấp, thứ hai, linh mạch tam giai. Và sự khác biệt chính giữa thủ tịch chân truyền và chân truyền chỉ là nguồn cung cấp tài nguyên tông môn. Kiếp trước và thương hội tứ thủy giao dịch phụ lục hơn 20 năm, cũng tích lũy được khối tài sản không nhỏ, linh thạch không thiếu, có là thủ tịch hay không cũng không sao. Khoan đã. Tuy nhiên đúng lúc này, một luồng uy áp chân đan giáng xuống, kèm theo giọng nói uy nghiêm vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Điền trưởng lão xuất hiện trên không quảng trường trung tâm, quét mắt qua mọi người với vẻ mặt nghiêm nghị, cuối cùng dừng lại trên người Lý Quý An. Bái kiến Điền trưởng lão. Các đệ tử nội môn trên quảng trường đội vàng hành lễ. Một nhóm thiếu niên đã thông qua thử thách cũng bắt trước, biết rằng có đại nhân mà đến. Ừm. Điền trưởng lão với khuôn mặt giàn mua, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn nói một cách chính trực, thượng tông ta mở rộng cửa, rộng rãi thu nhận nhân tài, chính là không muốn nhân tài xuất sắc trong châu bị thất lạc, càng không muốn Ngọc Minh châu bị vùi lấp, bởi vậy, thử thách nhập môn đều công bằng, công chính, công khai. Tuy nhiên, vừa mới lão phu nhận được tố cáo, nghi ngờ có người làm giả, dẫn đến thử thách không công bằng. Trong thời gian lão phu quản lý, thượng tông tuyệt đối không cho phép xảy ra hành vi xấu xa này. Lý Bình An, ngươi có nguyện ý chấp nhận khảo hạch ngộ tính công bằng không? Lý Quý An nghe vậy nhíu mày. Hành động này của hắn, công khai chỉ đích danh mình giữa thanh thiên bạch nhật, không hề nể nang bất cứ thể diện nào, khiến Lý Quý An trong lòng tức giận. Thật sự đã làm quá đáng. Ngay cả khi chứng minh hắn vô tội, cái mác này cũng khó mà gột rửa được. Lao tặc muốn làm loạn đạo tâm của ta. Nhanh chóng khôi phục tâm cảnh, Lý Quý An bình tĩnh nói, Bình An hỏi lòng không thẹn, tự nhiên không có gì không thể. Chương 34 mở ra tu hành chương 34 mở ra tu hành tuy Lý Quý An tự tin đáp lại, nhưng nhãn hiệu đã bị dán lên. Thần sắc mọi người nhìn hắn vô ý thức hiện lên vẻ nghi ngờ và bài xích. Ngay cả những thí luyện giả vốn xếp hàng phía sau, những người đã vào ngoại môn, giờ đây cũng có ảo giác rằng chính vì Lý Quý An gian lận nên họ mới chỉ được vào ngoại môn. Thậm chí không khỏi suy nghĩ lan man, nếu nội tính có thể gian lận, vậy linh căn và tâm tính chẳng phải cũng có thể gian lận sao? Vì là Chấn Tông chân đan trưởng lão của Thượng Tông lên tiếng, càng khiến mọi người tin tưởng sâu sắc vào điều này. Chân truyền xuất liệt. Điền trưởng lão không nhìn Lý Quý An một cái, nhíu mắt nói: "Năm vị chân truyền nghe vậy, lập tức tiến lên hai bước, đứng ngang hàng với Lý Quý An, vị chân truyền thủ tịch này. Sáu người các ngươi, thiên tư siêu phàm, tâm tính thượng thừa, chỉ có quan hải ngộ tính còn nhiều tranh cãi, lão phu liền cho các ngươi một cơ hội chứng minh bản thân. Có nguyện không?" Cung kính tuân lệnh trưởng lão. Năm người còn lại đều vui mừng. Trong mắt Diêu Nhụy càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hoa Điền trưởng lão gật đầu, một tay khẽ điểm, một màn nước xuất hiện trên không trung. Ngay sau đó, kinh văn hiện ra trên đó. Đây là đoạn công pháp thượng thừa mà lão phu tu luyện được, các ngươi hãy tinh tâm linh ngộ, tự viết ra vị trí và số lượng linh mạch cần quán thông của đoạn kinh pháp này, giới hạn là một nén hương. Đúng lúc này, lại một uy nghiêm của chân đan giáng lâm. Tiêu Trường Phong sắc mặt đạm mạc, từ xa nhìn về phía Điền trưởng lão. Tuy nhiên, lúc này Điền trưởng lão đã chiếm được vị trí chủ đạo, lại còn đưa ra đề thi mới, hắn lại không thể nói thêm gì nữa. Hắn bình thản nhìn Lý Quý An một cái, sau đó ngồi xếp bằng đối diện Điền trưởng lão. Ngay sau đó, Ngọc Đan chân nhân dẫn theo Từ Hiếu Thuần cũng đội vã chạy đến. Vốn dĩ sau hai cửa thiên tư và tâm tính, Lý Quý An cơ bản đã được xác định là nằm trong hàng chân truyền, họ đã hài lòng, nên không còn chú ý nữa. Vừa rồi cũng nghe nói hắn được xếp vào vị trí thủ tịch, nhưng lại bị nghi ngờ gian lận. Giờ đây mới vội vàng đến xem. Thấy sáu người Lý Quý An đã bắt đầu lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể nén sự phẫn nộ trong lòng, lặng lẽ chờ đợi. Lý Quý An tĩnh tâm ngưng thần lĩnh ngộ đoạn công pháp trên không trung, không lâu sau liền khẽ nhíu mày. Công pháp thượng thừa như vậy, hệ thống linh mạch liên quan rất phức tạp. Đối với đệ tử mới nhập môn chưa từng tiếp xúc với pháp môn tu luyện, việc hiểu ý nghĩa của kinh văn đã khó, huống chi là nắm rõ mạch môn của nó. Khi kinh văn xuất hiện trên không trung, tất cả thí luyện giả có mặt, bao gồm cả đệ tử nội môn đến xem lễ, cũng đều đang lĩnh ngộ, nhưng ngoài đệ tử nội môn ra, đa số đều mơ hồ. Thậm chí vài thí luyện giả ngoại môn cố gắng linh ngộ, bị phản vệ, thức hải chấn động. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, lại không có độ khó, dù sao kiếp trước hắn lĩnh ngộ công pháp bí thuật của tông môn không biết bao nhiêu. Ô nửa nén hương sau, hắn đã hoàn toàn nắm rõ, đang chuẩn bị viết thì thần thức khẽ ngừng lại, Diêu Nhụy vậy mà cũng đã bắt đầu viết. Hà khi thần thức quét qua, Lý Quý An lộ ra nụ cười, nàng hiển nhiên chỉ nắm rõ ý nghĩa bề mặt, cũng coi như hiếm có. Sau khi thầm gật đầu, Lý Quý An không để ý đến người khác nữa, tinh tâm viết. Ta đã trả lời xong. Rất nhanh, Diêu Nhụy giơ cao tờ giấy, ngẩng cao đầu. Đồng thời liếc mắt nhìn Lý Quý An vẫn đang viết. Chậc chậc, không hổ là thiên tiêu địa linh căn, nhanh như vậy đã nắm rõ rồi sao? Như vậy xem ra, Lý Quý An kia quả nhiên đã gian lận. Như vậy mới công bằng. Trong khoảnh khắc, quảng trường xôn xao bàn tán, khen ngợi Diêu Nhụy đồng thời, không quên dìm Lý Quý An. Điền trưởng lão càng đột nhiên mở mắt, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Trường Phong đối diện. Chỉ cần chuyện này được xác nhận, hắn càng có lý do để đàn áp đối phương. Ngay sau đó, hắn khá tán thưởng nhìn Diêu Nhụy một cái, khuôn mặt nghiêm nghị cũng lộ ra một nụ cười hiền từ. Tuy nhiên, sau khi xem xong câu trả lời của Diêu Nhụy, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Hướng đi lớn thì đúng, nhưng chỉ nắm rõ ý nghĩa bề mặt cũng được, người ngoại đạo chưa từng tiếp xúc công pháp mà có ngộ tính như vậy đã là phi phàm rồi. Trầm ngâm một lát, Điền trưởng lão gật đầu ra hiệu, sau đó giọng nói không lớn, nhưng lại lập tức truyền vào thai mỗi người, không hổ là thiên kiêu địa linh căn, trong trường hợp chưa tu luyện công pháp mà có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa tầng thứ nhất, ngộ tính phi phàm, thêm vào linh căn và tâm tính, đáng lẽ ta đã trả lời xong. Đúng lúc này, Lý Quý An cũng cầm tờ giấy lên. Ừm. Bị cắt ngang đột ngột, Điền trưởng lao nhíu mày nhìn Lý Quý An. Tiêu Trường Phong và Ngọc Đan chân nhân không nói gì, chỉ đồng thời nhìn về phía Điền chân nhân. Hắn đã dương cao ngọn cờ quang minh chính đại, công bằng công chính, tự nhiên cũng không thể bỏ dở giữa chừng. Ngay sau đó, Điền trưởng lão nén sự u ám trong lòng, thần thức quét qua tờ giấy của Lý Quý An. Cái này tuy nhiên, chỉ một cái nhìn, hắn trong lòng chấn động. Nếu nói ý nghĩa bề mặt mà Diêu Nhụy nắm rõ có thể coi là tầng thứ nhất, thì Lý Quý An đây chính là đã nắm rõ chân ý của công pháp, có thể coi là tầng thứ ba. Điền trưởng lão, thế nào? Lý Quý An lĩnh ngộ kinh nghĩa ra sao? Tiêu Trường Phong tự nhiên đã sớm nhìn thấy kết quả lĩnh ngộ của Lý Quý An, lúc này cười nhẹ hỏi. Hắn Điền trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc và lúng túng. Lý Quý An đã lĩnh ngộ thấu triệt công pháp này, cuối cùng chỉ có thể nói đúng sự thật. Cái gì? Lĩnh ngộ thấu triệt? Công pháp của Chân Đan trưởng lão, hắn một thiếu niên còn chưa nhập tu luyện lại lĩnh ngộ thấu triệt. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Ta ngay cả nhìn cũng không hiểu. Kết quả vừa được công bố, toàn trường chấn động. Tất cả đệ tử đều kiễng chân ngắm nhìn. Vẻ mặt tự đắc của Diêu Nhụy đông cứng trên mặt, không thể tin được nhìn về phía Lý Quý An bên cạnh. Cái kẻ đi cửa sau này lại yêu nghiệt đến vậy. Từ Hiếu Thuần và Quách Uyển Chi nhìn chằm chằm Lý Quý An, cũng cảm thấy không thể tin được. Tiểu sư đệ ngộ tính vậy mà lại mạnh như vậy. Hai người bọn họ vừa nãy cũng đang lĩnh ngộ kinh nghĩa công pháp của Điền trưởng lão, với kinh nghiệm tu luyện trúc cơ kỳ của họ, việc nắm rõ cũng không khó, tuy nhiên, cũng hiểu được độ khó của công pháp kinh nghĩa cấp độ này. Sự nhận thức về Lý Quý An lại tăng lên một bậc. Tiểu sư đệ của chúng ta không tầm thường chút nào. Ha ha, tốt, Thừa Tông ta lại có thiên kiêu ra đời, trăm năm sau nhất định sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Ngọc Đan chân nhân ngửa mặt lên trời cười lớn. Cùng lúc đó, bốn vị chân truyền khác cũng đã lĩnh ngộ xong, nhưng mức độ lĩnh ngộ không bằng Diêu Nhụy, chỉ ở mức độ miễn cưỡng nhập môn. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người tập trung vào Điền trưởng lão. Thực tế đã chứng minh, những gì hắn vừa nói về việc gian lận là không đúng sự thật. Điền trưởng lão cảm nhận ánh mắt của mọi người, chủ yếu là Tiêu Trường Phong và Ngọc Đan chân nhân. Im lặng một lát, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Không tệ, Lý Quý An ngộ tính siêu việt, xứng đáng làm thủ tịch chân truyền của thượng tông ta. Không đợi Tiêu Trường Phong truy hỏi, hắn lại nhìn về phía Lý Quý An, vẻ mặt nghiêm túc nói, chân truyền của thượng tông ta đều sẽ được bồi dưỡng thành chấn tông chân đan trưởng lão của tông môn, mà thủ tịch chân truyền càng được kỳ vọng sẽ trở thành thái thượng trong tương lai, nếu không phục chúng, làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy. Lý Quý An, ngươi có hiểu được khổ tâm của lão phu không? Lý Quý An mí mắt khẽ run, bị hắn bày ra một ván, còn phải cảm ơn hắn. Đa tạ Điền trưởng lão đã giúp ta thanh minh tin đồn, trả lại sự trong sạch cho ta. Điền trưởng lão hài lòng gật đầu, sau đó thân ảnh một trận hư ảo, biến mất không thấy. Lão già này, Lý Quý An trong lòng cười thầm. Một trận phong ba nhỏ kết thúc, đệ tử thí luyện theo lệ tiến hành các việc nhập môn. Lý Quý An không có cha mẹ thân tộc ngoài tông môn để dặn dò, nhưng lúc này cũng không thể rời khỏi chuyến pháp điện, đành phải cùng một đám đệ tử nội môn chờ đợi trong phòng. Lý Sư Minh, gặp qua Lý Sư Minh. Lý Sư Minh, tiểu đệ tên Chu Chính, sau này cứ sai bảo. Bất kể trong lòng nghĩ gì, nhưng lúc này cùng ở trong một phòng, hơn nữa Lý Quý An cũng đã được xác định là thủ tịch của tông môn, những đệ tử nội môn này, thậm chí cả đệ tử chân truyền đều cung kính có thừa. Duy chỉ có Diêu Nhụy đứa môi không phục, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến kế hoạch giành lấy vị trí thủ tịch. Dù sao trưởng lão truyền pháp điện vừa mới nói, dù lúc này đã xác định thân phận, nhưng cũng không phải là cao gối ngủ yên, nếu sau khi vào tông môn mà lơ là, tâm tính thay đổi, không cầu tiến cũng có thể bị giáng cấp, thậm chí bị đuổi khỏi tông môn. Hơn nữa, nếu thủ tịch chân truyền sau này tu luyện bị các chân truyền khác vượt qua, cũng có thể bị loại bỏ. Vì vậy, về mặt lý thuyết, vị trí thủ tịch của Lý Quý An không đặc biệt vững chắc. Lý Quý An không để ý đến thái độ của năm người kia, mỉm cười đáp lại, thần thức quét qua cha mẹ thân tộc của các đệ tử thí luyện bên ngoài, không khỏi nhớ lại cảnh Nhan Thanh Huyền kiếp trước đưa hắn đến. Hai giáp tử thoát cái đã qua, thực sự cách biệt thế hệ. Nửa ngày sau, tất cả đệ tử thí luyện đạt tiêu chuẩn đều hoàn thành việc nhập tông. Năm vị chân truyền của Lý Quý An cũng như đệ tử nội môn tiến vào hậu sơn của truyền pháp điện. Động phủ ở hậu sơn truyền pháp điện trải rộng khắp nơi, nằm trên một nhánh linh mạch của tông môn, có linh mạch nhị giai thượng phẩm, đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện của đệ tử nội môn đến trúc cơ hậu kỳ. Tuy nhiên, nơi đây chỉ là nơi ở của đệ tử mới nhập môn trong vòng 5 năm. Sau 5 năm sẽ được phân đến các đỉnh của tông môn, đảm nhiệm các chức trách khác nhau. Đương nhiên, nếu trong vòng 5 năm không thể đạt được tiến độ tu luyện của đệ tử nội môn, cũng sẽ bị đuổi khỏi nội môn, trở thành đệ tử ngoại môn hoặc thậm chí bị đuổi khỏi tông môn. Thủ tịch chân truyền vừa mới đặt chân vào động phủ độc lập của mình, Bàng Lỗi vẻ mặt kinh ngạc tìm đến. Sao ngươi lại có thể là thủ tịch chân truyền chứ? Lý Quý An không vui chừng hắn một cái, sao ta lại không thể? Ngươi như vậy ta làm sao làm huynh đệ với ngươi được? Bàng Lỗi khóc lóc, còn buồn hơn cả khi biết tin cha hắn qua đời. Khóa của hắn, linh căn cao nhất là 24 sợi thượng phẩm trung du, hơn nữa cửa tâm tính, nội tính không có gì đặc biệt nổi bật, nên chỉ có 8 đệ tử nội môn, không coi chân truyền, hắn trở thành đệ tử nội môn cũng coi như đứng đầu khóa đó. Hơn nữa, những người khác có phải chân truyền hay không hắn đều không quan trọng, duy chỉ có người bạn học đã cùng hắn từ nhỏ 5-6 năm đột nhiên trở thành một tồn tại mà hắn phải ngưỡng mộ, khiến hắn cảm thấy khoảng cách quá lớn, khó chấp nhận. Cút đi, ai làm huynh đệ với ngươi? Sau này gặp nhớ gọi sư huynh. Lý Quý An cười mắng một tiếng. Không được, không được, không có một kiện pháp bảo sơn hình, không thể xoa dịu vết thương trong lòng ta. Bàng Lỗi vẻ mặt nghiêm túc. tìm ra ra ngươi mà đòi, cút. Lý Quý An nhấc chân đá một cái. Bàng Lôi thân hình lóe lên, ung dung né tránh, ai, không đùa nữa, ta phục mệnh mang tài nguyên đặc biệt của thủ tịch chân truyền đến đây. Nói xong, hắn quay ra ngoài sân gọi một tiếng, lão hoàng đầu, đức hạnh của thằng nhóc này nhìn rõ rồi chứ, sau này không cần quá khách khí với hắn. Lão hoàng gặp qua công tử, sau này chính là lão nô của công tử. Ngay sau đó, một lão giả thân hình còn xuống, ăn mặc như một lão nông, trên mặt có vẻ lấy lòng, túi người không lưng bước vào. Ừm, sau này làm phiền rồi. Lý Quý An gật đầu. Với tư cách là chân truyền của tông môn, sau này khi lịch luyện sẽ có hộ đạo nhân của tông môn đi theo, đa số là những tiền bối giả đã dừng bước ở trúc cơ. Còn đối với thủ tịch chân truyền, trước khi đột phá kết đan, sẽ được phân phối một lão nô cận vệ, cũng đóng vai trò là hạ nhân. Lão nô này, Lý Quý An kiếp trước cũng từng có một lần gặp mặt, là một kẻ cuồng võ thuật trong tàng kinh các. Là một số lao đối trong tông môn mê đắm pháp thuật thần thông, vì muốn chuyên tâm nghiên cứu pháp thuật thần thông, không muốn đảm nhiệm bất kỳ chức trách nào trong tông môn, liền ký kết linh khế với tông môn, nguyện ý trong mấy chục năm cuối đời làm nô bộc, bảo vệ chân truyền của tông môn để trả nợ. Lão hoàng đầu kiếp trước từng tìm Lý Quý An luyện chế một loại đan dược rất hiếm. Hắn tu vi trúc cơ đỉnh phong, nhưng lại tinh thông kiếm pháp, truyền thuyết trăm năm trước từng dùng một môn kiếm thuật thần thông giết chết giả đàn chân nhân, theo một nghĩa nào đó, cũng có thể coi là một kiếm tu. Hê hê, công tử khách khí, lão nô quãng đời còn lại không vướng bận, cũng chỉ còn cái bộ xương giả này giúp công tử một tay thôi. Lão hoàng đầu gật đầu không lưng. Tốt, lão hoàng ngươi cứ tự nhiên. Lý Quý An cũng không từ chối nữa, có một vị hộ vệ có chiến lực giả đàn cận vệ như vậy, tự nhiên cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là từ luyện khí tầng 2 đã phải ra ngoài thí luyện. Trong thời gian này có hắn ở đó, bản thân cũng không cần phải lộ ra bất kỳ át chủ bài nào, có thể thực sự mài giũa pháp lực. Lão hoàng đầu hề hề cười một tiếng, lập tức bắt đầu dọn dẹp sân. Với tư cách là thủ tịch chân truyền, động phủ của Lý Quý An là một viện độc lập, linh khí nồng đậm, ngũ hành đầy đủ, hơn nữa còn có nhiều trận pháp tụ lực. Bàng Lôi chua chát rời đi không lâu sau, Từ Hiếu Thuần và Quách Huyền Chi mang theo đồ vật Lý Quý An để lại ở Đan Đỉnh Phong đến. Đan Đỉnh Phong về lý thuyết chỉ là nơi ở của đan sư tông môn, mà Lý Quý An sau khi trở thành thủ tịch chân truyền, trước khi tu vi đạt đỉnh, theo quy tắc đều không được phân tâm làm các kỹ nghệ khác. Trong thế giới chú trọng cảnh giới tu vi, bách nghệ tu luyện đều là để hỗ trợ các tu sĩ chuyên tâm tu luyện cảnh giới, là nghề phụ. Vì vậy Lý Quý An tự nhiên không thể tiếp tục ở Đan Đỉnh Phong. Sư đệ, túi chữ vật này sư phụ đưa cho đệ sau này tự bảo còn nhé, đợi có pháp lực cũng có thể tự mình lấy. Quách Huyền Chi đưa túi chữ vật mà Lý Quý An mang về sau khi hoàn đồng cho hắn. Trước đây Lý Quý An mỗi ngày uống bổ nguyên đan đều nhờ Quách Huyền Chi giúp lấy từ túi chữ vật, và trong túi chữ vật này cũng chỉ có một lượng nhỏ linh thạch, quan trọng nhất là bổ nguyên đan. Hiện nay linh căn đã trưởng thành hoàn toàn, bổ nguyên đan cũng không cần phải uống nữa. Sư đệ, đứng đầu thủ tịch, đương nhiên phải có hùng tâm trang trí, sư minh chờ đệ trở thành thái thượng trưởng lão chân tông. Từ Hiếu Tuần đưa tay vỗ vai Lý Quý An, rất trịnh trọng. Cũng đừng có áp lực quá lớn, sư phụ từng nói, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, đừng như sư minh đệ, động một cái là muốn nghịch thiên cải mệnh. Quách Huyền Chi trừng mắt nhìn Từ Hiếu Thuần. Sư muội, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng có xem thường người khác. Từ Hiếu Thuần lập tức phản bác. Quách Huyền Chi nhíu mũi, cân nhắc Lý Quý An đang ở bên cạnh, liền không phản bác nữa, đúng, sư minh nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Ngày đó, tất cả đệ tử nội môn khóa này đều được truyền thụ thừa pháp, bắt đầu con đường tu luyện chân chính. Mà 6 vị chân truyền lại được thông báo tạm thời chờ đợi, đợi tông chủ và các trưởng lão bàn bạc công pháp tu luyện của từng người rồi mới truyền pháp. Cho đến 3 ngày sau, dựa trên thiên tư linh căn, tâm tính và ngộ tính của 6 vị chân truyền, hai vị chân đan trưởng lão lớn của tông môn, Điền trưởng lão và Trưởng Phong trưởng lão đích thân đến truyền thụ công pháp địa cấp của tông môn. Ất Mộc Trường Thanh công thức hải của Lý Quý An được Tiêu Trưởng Phong đích thân khắc ghi công pháp xong, từ từ mở mắt. Sư thúc, môn công pháp này là đẳng cấp nào? Địa cấp thượng phẩm. Tiêu Trưởng Phong thần sắc như thường. Ừm. Lý Quý An đột nhiên ngẩng đầu. Lại là cùng đẳng cấp với công pháp chân tông. Tiêu Trưởng Phong gật đầu, công pháp này là công pháp đỉnh cấp của tông môn, cùng đẳng cấp với công pháp chân tông, về hiệu suất tu luyện, luyện hóa pháp lực phi thường thần dị, chỉ là lại có nhược điểm. Có nhược điểm gì? Công pháp hệ 14 dị không giỏi chiến đấu, mà môn công pháp này càng chú trọng dưỡng sinh, hơn nữa vì công pháp liên quan đến nhục thân, nếu nhục thân yếu ớt, uy lực pháp lực sẽ càng yếu, cho nên người tu luyện công pháp này còn cần rèn luyện thân thể thích hợp. Chương 35 tông môn thí luyện, 1, chương 35 tông môn thí luyện, 1, Lý Sư Minh, chuyến này có tính là lịch luyện không? Lý Sư Minh, trưởng lão bảo chúng ta 5 người chia thành 2 đội thực hiện cùng một nhiệm vụ, đây có phải là ý đồ cạnh tranh và đánh giá lẫn nhau không? Lý Sư Minh, nửa năm trước vị nội môn đệ tử kia chết trong thử luyện ở đại trạch sơn mạch, môn phái thật sự không quản sống chết của chúng ta sao? Từ khi chính thức bước chân vào tu hành đến nay, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Ngay nọ, trưởng lão truyền pháp điện triệu kiến 5 người, bảo 5 người đến một gia tộc bị diệt môn trong châu điều tra và bắt giữ tà tu. Vừa ra khỏi cửa điện, 3 vị chân truyền đã vội vàng truyền âm hỏi. Lý Quý An gật đầu, cũng không truyền âm, Quang Minh chính lại nói, theo Lý Mô biết, đây chính là tông môn thử luyện, còn việc chia thành 2 đội thực hiện nhiệm vụ, quả thật có ý đồ cạnh tranh và đánh giá. Việc môn phái có quan tâm đến sống chết của chúng ta hay không, ta nghĩ nhất định là không muốn chúng ta chết. Nhưng, năm ngoái Lưu sư đệ bị giáng làm nội môn đệ tử, để quan sát hiệu quả sau này, điều đó cho thấy thân phận chân truyền của chúng ta cũng do môn phái quyết định. Việc hắn sống ở Đan Đỉnh Phong từ năm 8 tuổi vốn không phải là bí mật, lại thân là thủ tịch chân truyền, những vấn đề của mấy sư đệ hắn cũng không tiện né tránh. Tuy nhiên, tin tức về việc chân truyền có hộ đạo giả là bí mật của tông môn, chưa đạt đến một trình độ nhất định thì chưa chắc đã biết, vì vậy hắn không thể nói rõ. Còn năm ngoái, một trong 6 chân truyền, vì 2 năm đột phá đến luyện khí trung kỳ, nhất thời có chút ý khí phong phát, thêm vào đó, trước khi nhập tông có chút ràng buộc với gia tộc, không nhịn được lại thường xuyên qua lại với gia tộc, kết quả bị giết gà dọa khỉ, dáng làm nội môn đệ tử, để quan sát hiệu quả sau này. Bớt nói nhảm, ai theo ta một đội, lập tức xuất phát đến Bình Hồ Thiết gia. Diêu Nhụy, người vẫn luôn im lặng từ khi ra khỏi chuyến pháp điện, đột nhiên lên tiếng, ánh mắt quét qua ba người còn lại. Cái này ba vị chân truyền đệ tử còn lại ngoài Lý Quý An nhìn nhau. Sau đó nhìn Lý Quý An một cái, rồi lại nhìn Diêu Nhụy, nhất thời có chút do dự. Lý Quý An đối với điều này hoàn toàn không để ý, từ sau khi bị điện trưởng lão gài bẫy trong thử luyện, hắn đoán chừng cũng biết mâu thuẫn với mình không thể hòa giải, ba năm nay thường xuyên có ý đồ để Diêu Nhụy thay thế mình, thậm chí còn công khai truyền ra lời riêng, có ý định thu Diêu Nhụy làm đệ tử thân truyền. Tuy nhiên, trưởng lão chân đan của tông môn thu đệ tử thân truyền đều phải là thủ tịch. Ý ngoài lời, cũng là khuyến khích Diêu Nhụy cố gắng hơn. Đáng tiếc Diêu Nhụy cũng rất tranh khí, dựa vào thiên tư địa linh căn, tu luyện một môn công pháp hỏa hệ trung phẩm địa cấp được mang ra từ cổ mộ Hắc Thủy Đầm Lầy mấy năm trước, mặc dù công pháp không bằng Lý Quý An, đan dược cấp phát cũng không bằng Lý Quý An, nhưng tiến độ tu hành lại luôn bám sát. 3 năm thời gian, Lý Quý An 3 tháng trước đột phá đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong, cách luyện khí hậu kỳ một bước. Ba vị chân truyền khác đều mới vừa đặt chân vào luyện khí tầng 5, mà Diêu Nhụy lại cũng đột phá đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong vào ngày hôm qua, gần như không thua Lý Quý An. Thiên tư linh căn của Lý Quý An và Diêu Nhụy, tuy nói một người thượng phẩm, một người địa linh căn, nhưng cảm ứng linh vận thực tế trên lệch không quá 4 sợi, hơn nữa ở giai đoạn luyện khí, cả hai đều gần như đạt đến hạn mức cao nhất của việc luyện hóa pháp lực, sẽ không có quá nhiều khác biệt. Ngay cả thiên linh căn, trên lệch giữa luyện khí tiền trung kỳ và linh căn thượng phẩm thượng du cũng gần như bằng không. Sự khác biệt lớn hơn thực ra nằm ở công pháp, tài nguyên và khả năng chịu đựng của tâm tính bản thân. Lý Quý An tu luyện công pháp thượng phẩm địa cấp cùng cấp với công pháp chấn tông của tông môn, hơn nữa ất mục trưởng thành công do tác dụng dưỡng chất của pháp lực một hệ, khi tu luyện đồng bộ dưỡng chất và phục hồi linh mạch, khả năng chịu đựng mạnh hơn, hiệu quả cũng cao hơn. Đây lẽ ra phải là ưu thế của hắn. Kết quả ở lĩnh vực ưu thế này, hắn lại không dẫn trước quá nhiều. Còn về uy lực pháp lực vốn đã ở thế yếu, ưu thế đấu pháp càng không thể so với Diêu Nhụy. Hỏa hệ pháp lực mà phần thiên quyết của nàng tu luyện ra hung mãnh, bạo liệt, lại còn khắc chế một hệ pháp lực, nửa năm trước nàng đã tỉ thí với một vị nội môn đệ tử luyện khí hậu kỳ của khóa trước, với tu vi luyện khí tầng 6 vượt qua một tiểu giai thắng lợi, khiến vô số đệ tử theo đuổi. Nếu Lý Quý An đấu pháp với nàng, không hiển lộ thực lực thể tu và hồn tu, dù pháp lực một hệ rồi giảm minh giải, cũng chỉ là kéo dài thêm mấy canh giờ mà thôi. Lý Sư Minh, xin lỗi, ta lần đầu thử luyện Chu Chính Ngượng ngùng túi đầu, chắp tay hành lễ với Lý Quý An, di chuyển ra sau lưng Diêu Nhụy, đi trước một bước. Thẩm Tinh Thần dứt khoát hơn nhiều. Lý Quý An mỉm cười gật đầu, không mấy để ý ta hồ tại ý vốn cũng định chọn Diêu Nhụy, dù sao thì thực lực đấu pháp của nàng cao siêu, lần này đối mặt lại là tặc tu luyện khí hậu kỳ diệt tộc, tìm một chỗ dựa mạnh mẽ sẽ an toàn hơn, nhưng vì trong lòng không đành lòng, chậm nửa nhịp, khiến hai người kia đều đã chọn Diêu Nhụy. Vậy ta theo Lý Sư Minh đi. Chỉ còn lại Lý Quý An một mình một đội, hắn cuối cùng cũng có chút không đành lòng, cuối cùng đi đến sau lưng Lý Quý An. Xuất phát. Diêu Nhụy đắc ý cười, lập tức muốn ngự phi kiếm mà đi. Lý Quý An thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Mặc dù bọn họ nhập môn 3 năm, linh tư không ngừng, nhưng cũng chỉ là đang dược, pháp khí cần thiết cho tu hành hàng ngày, không có cấp phát khác. Ngoài Lý Quý An, trong túi trữ vật của bốn người chỉ có một cây pháp khí thượng phẩm được thưởng khi bước vào luyện khí trung kỳ mà thôi. Chuyến đi này vạn dặm xa xôi, bọn họ ở luyện khí trung kỳ ngự phi kiếm mà đi, trên đường không biết phải dừng lại bổ sung pháp lực bao nhiêu lần. Hơn nữa, giữa đường phần lớn là nơi linh khí cằn cỗi, linh khí mỏng manh, muốn bổ sung pháp lực hoàn toàn, trong trường hợp không có linh thạch và đan dược, cơ bản là không thể. Kết quả là khi đến nơi, pháp lực của mỗi người ước chừng còn lại 5 thành đã là tốt lắm rồi. Đương nội, lần này trưởng lão chỉ nói chung chung, cụ thể vẫn nên hỏi rõ ràng hơn một chút. Lý Quý An mở miệng nói. Diêu Nhụy đang định ngự kiếm mà đi, nghe vậy không khỏi khựng lại, sau đó lại thu phi kiếm rơi xuống đất. Ừ, ta Diêu Nhụy cũng không thèm chiếm tiện nghi đi cửa sau của ngươi, vậy đợi ngươi cùng khởi hành. Lý Quý An không biểu cảm nhìn nàng. Ta không thích đi cửa sau. Sau đó, mấy người theo Lý Quý An đến chấp pháp đường. Trưởng lão truyền pháp điện nói với mấy người là thực hiện nhiệm vụ tông môn, bắt giữ tạc tu, không nói rõ là thử luyện, vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ, xem xét tình báo của tạc tu, hỏi thông tin liên quan đến chấp pháp đường là bình thường và hợp lý. Mà Diêu Nhụy lại chủ quan, cho rằng đây là thử luyện tông môn, chính là muốn thể hiện năng lực của mình, nhưng lại không hiểu rằng, thông tin tình báo, lập kế hoạch trước cũng là một loại năng lực, hơn nữa còn quan trọng hơn. Quả nhiên, thông tin về nhiệm vụ lần này trong chấp pháp đường rất chi tiết. Nghi ngờ là một băng nhóm truy nã do tàn dư của một gia tộc bị diệt vì cấu kết với ma vực ở đạo Nguyên Châu hình thành, ban đầu do một giả đàn dẫn dắt, sau khi chạy trốn đến Thiên Nguyên Châu, thủ lĩnh giả đàn bị chém, những người còn lại tản mát chạy trốn, sau khi chạy trốn đến Thương Vân Châu, ước chừng có 10 người. Tâm tính hung ác, vì gia tộc bị diệt, thù hận tất cả gia tộc. Nửa năm trước, thủ lĩnh trúc cơ còn lại bị đội chấp pháp chém giết, chỉ có 6 người trốn thoát, đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Ban đầu tưởng rằng không có trúc cơ dẫn đầu, không đáng lo ngại, nhưng 3 tháng trước, một gia tộc luyện khí ở phía Bắc Thương Vân Châu bị diệt tộc, kể cả trẻ 3 tuổi cũng không may mắn thoát khỏi, tập tu cướp bóc xong bỏ trốn. Nửa tháng trước, gia tộc luyện khí Bình Hồ Tiết gia lại bị diệt tộc, thủ đoạn y hệt như trước. Hiện tại đội chấp pháp cũng chưa phát hiện tung tích của chúng, nghi ngờ có thủ đoạn đặc biệt che giấu. Cực kỳ hung ác, to gan lớn mật, các tiểu tộc luyện khí trong châu đều tự lo cho mình, hoang mang lo sợ không yên, phải nhanh chóng chém giết và giữ lại người sống để ép hỏi tung tích của những đồng bọn khác, thật là mất hết lương tri, ta Diêu Nhụy nhất định phải diệt trừ. Diêu Nhụy vốn không thèm để ý đến việc Lý Quý chương 35 tông môn thí luyện, 2, chương 35 tông môn thí luyện, 2, an đến chấp pháp đường hỏi han, vẫn giữ thái độ không liên quan đến mình, nhưng giờ khắc này nghe được thông tin chi tiết, lập tức nổi giận đùng đùng. Ta bây giờ phải xuất phát, đã cho ngươi cơ hội rồi, nếu ngươi còn chần chừ, đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi, đi cửa sau. Trong cơn thịnh nộ, nàng cũng không để ý đến những chuyện khác nữa, nhất quyết muốn đi. Lý Quý An gật đầu, sự việc đã rõ ràng, nên lên đường rồi. Bút Diêu Nhụy lúc này mới hài lòng gật đầu, ngự phi kiếm bay về phía Bình Hồ. Thẩm Tinh Thần theo sát phía sau. Lý Sư Minh, chúng ta đi trước một bước. Chu Chính cười rụt cổ, theo Diêu Nhụy đi xa. Hồ Tại Ý thấy ba người đi xa, quay người nhìn Lý Quý An, Lý Sư Minh, vậy chúng ta. Thợ muốn làm tốt việc của mình, trước hết phải mài sát dụng cụ của mình, không đổi, trước đi đổi chút bổ khí đan và linh thạch, để phòng khi cần. Lý Quý An tùy ý nói. À, đúng đúng đúng, bên ngoài không thể so với tông môn, không có bổ linh đan thì không được, hơn nữa bên ngoài đâu đâu cũng cần linh thạch. Hồ Tại Ý lập tức tỉnh táo lại khỏi sự vội vàng thể hiện, không khỏi một lần nữa xem xét Lý Quý An. Theo Lý Sư Minh, có lẽ là vô tình mà thành. Đệ tử tông môn đích hệ biết nhiều thật. Đợi đến khi Hồ Tại Ý đổi xong linh tư đi ra ngoài, Lý Quý An đã đợi ở cửa tông môn. Tuy nhiên, nhìn Lý Quý An ngồi trên một chiếc xe ngựa do Điệu Nham Nhu kéo, Hồ Tại Ý lại một lần nữa thất thần. Lý Sư Minh, chúng ta thế này lịch luyện, như vậy không tốt lắm chứ? Sau khi ổn định tâm thần, Hồ Tại Ý vội vàng tiến lên, dán vào Lý Quý An truyền âm khuyên can. Hồ sư đệ đổi bao nhiêu bộ linh đan? Bao nhiêu linh thạch? Có đủ chi phí pháp lực cho vạn giảm phi đột không? Lý Quý An hỏi. Cái này, tự nhiên là không đủ. Vậy Lý Sư Minh ngươi đổi cái gì? Chân truyền tông môn, đây cũng là lần thử luyện đầu tiên, còn chưa lập được công lao nào, tự nhiên không thể có đủ cống hiến, chỉ có 100 điểm được tặng khi nhập môn. Ta thuê con thú này và xe ngựa. Lý Quý An hất cằm lên. Cao. Lý Sư Minh quả nhiên có kinh nghiệm. Hồ Tại Ý chợt hiểu ra. Với linh tư mà bọn họ có thể đổi được, không thể đảm bảo đến Bình Hồ tiết ra trong trạng thái sung mãn. Mà nếu cưới linh thú, không những không cần tiêu hao pháp lực của bản thân, lại càng không cần dừng lại giữa đường để hồi phục, mà linh tư mình đổi được dùng làm lương thực cho nó là đủ rồi. Công tử ngồi vững, lão nô lập tức xuất phát. Lão hoàng đầu lái xe, pháp roi trong tay giương lên. Ừm. Lý Quý An nhàn nhạt gật đầu. Chắc. Pháp roi trong tay lão hoàng đầu vừa mới quất vào mông sau của Điệu Nham Nhu. Lão hoàng đầu từ trước đến nay tu vi hiển lộ ra ngoài chỉ là luyện khí sơ kỳ, hơn nữa 3 năm nay vẫn luôn làm nô bộc dọn dẹp, hầu hạ Lý Quý An. Con Điệu Nham Nhu này là một con thú chạy bộ cấp 1 hậu kỳ, tốc độ tương đương với tu sĩ luyện khí trung kỳ phi độn, nhưng sức bền thì gấp 10 lần trở lên. Bình Hồ Tiết Gia nằm cách Bích Vân Tông vạn dặm về phía đông bắc, với sức chạy của Điệu Nham Nhu, 7-8 ngày là đến. 3 ngày sau, Lý Sư Minh, đó là Diêu sư tỷ các nàng. Hồ Tại Ý tuy đã chấp nhận cách làm của Lý Quý An, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Sợ ba người Diêu Nhụy đến Tiết Gia trước, giải quyết xong nhiệm vụ lần này trước. Nếu vậy, hắn và Lý Quý An không làm gì cả, e rằng đánh giá thử luyện lần này sẽ rất thấp. Hắn lo lắng giống như vị chân truyền bị giáng làm nội môn đệ tử cách đây 1 năm. Tuy nhiên lúc này, hắn nhìn ba bóng người đang cố gắng hồi phục pháp lực trên sườn núi linh khí cằn cỗi, lập tức mây mù tan biến. Lý Sư Minh, có muốn đi chào hỏi một tiếng không? Tuy nhiên còn không chờ Lý Quý An đáp lại, ba người Diêu Nhụy dường như thấy Hồ Tại Ý thò đầu ra, lập tức đứng dậy, lại một lần nữa ngự kiếm mà đi. 2 ngày sau đó, Hồ Tại Ý lại một lần nữa vui mừng nhìn thấy ba người Diêu Nhụy. Tương tự, Diêu Nhụy thấy xe bò, lại một lần nữa ngự kiếm mà đi. Bất đắc dĩ, khu vực này linh khí mỏng manh, các nàng ngự phi kiếm tiêu hao quá nhiều, thực sự khó mà tiếp tục. 1 ngày rơi sau, lại một lần nữa bị xe bò đuổi kịp. Và lần này, Diêu Nhụy vừa định ngự kiếm mà đi, Chu Chính và Thẩm Tinh Thần lại pháp lực hao hụt nghiêm trọng, nếu cố gắng kích hoạt nữa, dễ làm tổn thương căn cơ. Bất đắc dĩ, Diêu Nhụy chỉ có thể ôm hận nhìn xe bò đi xa. Còn nói không phải đi cửa sau, không hổ là tông môn đích hệ, thử luyện lại có thể có linh thú kéo xe. Thẩm Tinh Thần cũng mặt mày âm trầm cảm thán. Hay là chúng ta cùng Lý Sư Minh đi, Lý Sư Minh là người ôn hòa, chắc sẽ không từ chối chúng ta đâu nhỉ. Chu Chính có thể có rối. Người muốn đi thì tự đi, ta Diêu Nhụy dù linh khí khô kiệt, pháp lực cạn kiệt, cũng sẽ không ngồi xe bò của hắn. Diêu Nhụy hận nói. Đến Tiết Gia nhanh hơn thì sao? Bọn tặc tu kia chắc chắn đã chạy trốn rồi, bọn họ không nhất định có thể tìm được tung tích, nhanh chậm không có ý nghĩa gì. Thẩm Tinh Thần phụ họa Diêu Nhụy. 9 ngày sau khi xuất phát, Lý Quý An và Hồ Tại Ý đến Bình Hồ Tiết Gia. Bên một hồ lớn phẳng lặng như gương, nhà cửa Tiết Gia cô độc đứng đó. Tuy nhiên, lúc này lại đặc biệt tĩnh mịch, trong không khí thậm chí còn tràn ngập sương máu, thậm chí không có một con muỗi nào. Hồ Tại Ý mắt sáng lên. Không lâu sau, hai người đến trước tổ trạch Tiết Gia, gặp tu sĩ chấp pháp đường đang trực ở đây. Gặp Lý Chân Truyền, gặp Hồ Chân Truyền. Tu sĩ trực ban kiểm tra lệnh bài của hai người, túi người hành lễ. Ừm. Khi ở cùng Lý Quý An, Hồ Tại Ý rụt rè, nhưng khi đối mặt với các đệ tử tông môn khác, hắn lại có thân phận và thái độ mà một chân truyền nên có. Khẽ gật đầu, Hồ Tại Ý liền đi vào bên trong tổ trạch. Nhưng vừa đi được 2 bước, mới phát hiện Lý Quý An vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Hai vị vất vả rồi, tình hình ở đây phiền hai vị cho biết. Lý Quý An cười nhìn hai người. Vâng lệnh, Tiết Gia 123 người đều chết, tộc trưởng và tộc lão có tu vi cao nhất cùng 7 người khác đều có dấu vết trúng độc, độc dược tạm thời chưa xác định được, tu sĩ trực ban lập tức nói. Ta cứ nói sao lại có mùi máu tanh nồng nặc như vậy, mà ngay cả một con muỗi cũng không có, hóa ra là độc dược. Hồ Tại Ý chợt hiểu ra. Lý Quý An không để ý đến hắn, độc dược hắn vừa mới đến gần nơi này đã phát hiện ra, là một loại độc dược chuẩn cấp 2, hơn nữa thủ pháp luyện chế không tầm thường, mùi vị nhạt nhẽo, hình dáng giống linh khí, phòng không thể phòng, thậm chí tu sĩ trúc cơ sơ kỳ sơ ý cũng sẽ trúng chiêu, sở dĩ là chuẩn cấp 2, chỉ vì tác dụng của nó là hỗ trợ, chứ không phải độc sát, chỉ có thể khiến người chúng độc pháp lực dần dần suy yếu, hơn nữa thời gian không ngắn, ít nhất 1 tháng mới có tác dụng, nếu không phải người có kinh nghiệm, thậm chí còn nghi ngờ công pháp của mình có vấn đề. Hắn quan tâm đến nội dung bổ sung trong lời kể của người trực ban so với ghi chép của tông môn, chấp pháp đường của tông môn chỉ mô tả thông tin có thể có của nhóm tặc tu này, còn mô tả về tai họa diệt tộc ở đây thì khá thô sơ. Trước khi tiết ra xảy ra chuyện có sự kiện đặc biệt nào không? Ví dụ như mua trúc cơ đan hay cơ duyên khác? Lý Quý An kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Mặc dù chấp pháp đường của tông môn đã đưa ra thông tin về những người khả nghi, nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ, không phải khẳng định, vì vậy không thể loại trừ khả năng đó là sự đánh lừa. Tông môn đối với thử luyện của đệ tử chân truyền, không trực tiếp như thử luyện của đệ tử nội môn, mà là sẽ rèn luyện tổng hợp từ tâm trí, phẩm hạnh, lịch luyện giang hồ, ân tình thế sự, hợp tác đồng đội, đấu pháp cá nhân, v.v. Dù sao thì đệ tử chân truyền sau này ít nhất cũng là trưởng lão các phòng, cần phải giao thiệp với các gia tộc, thế lực trong châu, cũng như các tông môn thánh cùng của hai châu khác. Theo chúng tôi điều tra, tiết ra những năm gần đây, không có gì đặc biệt sau một hồi hỏi hàn chi tiết, Lý Quý An nói lời cảm ơn, mới bước vào tổ trạch tiết ra. 3 ngày tiếp theo, Lý Quý An và Hồ Tại Ý đã dò xét toàn bộ căn nhà một cách chú đáo. Trong đó có không ít manh mối trùng khớp với lời người trực ban. Xem ra, chấp pháp đường không hề đánh lửa, và quả thật tạm thời chưa tìm thấy tạp nhân. Lý Quý An thầm gật đầu. Ngay khi Lý Quý An dẫn Hồ Tại Ý với vẻ mặt sầu muộn rời khỏi tổ trạch tiết ra, từ xa có thể thấy 3 người diêu nhụy với khí tức có chút bất nhờ hạ xuống. Chương 36 tâm tính chuyển biến Lý Sư Minh, xin đợi. 3 người vừa mới tiếp đất, Chu Chính vội vàng hô lớn. Lý Quý An bảo lão hoàng dừng xe bỏ lại, nhìn về phía đối phương. 3 người giờ đây pháp lực tiêu hao quá nhiều, đều không đủ một nửa lúc đỉnh thịnh. Chu Chính vẻ mặt mệt mỏi, mang theo vẻ lấy lòng đuổi theo. Đợi đến gần, nhìn Lý Quý An và Hồ Tại Ý đang thoải mái dựa trong loa giá, trong mắt hắn tràn đầy sự ghen tị. Đây đâu phải là thử luyện, rõ ràng là hưởng thụ. Lý Sư Minh, loan giá này thật khí phái, ta nhớ loại này phải tốn mấy trăm cống hiến mới đổi được phải không? Chu Chính tay sờ loan giá làm từ linh mục, cảm nhận linh khí ẩn chứa trong pháp trận tụ linh tự có bên trong, định bọc nói, đây là chúng ta thuê. Hồ Tại Ý cố ý nằm vật ra chiếc giường mềm dệt bằng tơ tằm trong loa giá, mở miệng phá tan suy nghĩ của Chu Chính. A, thuê? Cái này không phải? Lý Sư Minh sắc mặt Chu Chính biến đổi. Hồ Tại Ý liếc nhìn Lý Quý An, thấy hắn không có ý kiến, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, giọng điệu thâm trầm nói, lao Chu à, ta thật sự bội phục các ngươi, khoảng cách xa như vậy, vậy mà có thể dựa vào việc điều khiển phi kiếm mà đến, nếu là ta, e rằng giữa đường pháp lực đã cạn kiệt rồi. Mỹ mắt Chu Chính run rẩy. Tuy nhiên đối với Hồ Tại Ý, hắn tự nhiên sẽ không như đối với Lý Quý An, lập tức trợn mắt nhìn hắn, không phải đều là công lao của Lý Sư Minh sao, chẳng lẽ là chủ ý của ngươi Hồ Mỗ? Công lao tự nhiên là của Lý Sư Minh, nhưng mà may mà ta không như một số người kia gió chiều nào xoay chiều ấy. Hồ Tại Ý không để ý nói. Lời này nói trúng chỗ đau của Chu Chính, khiến hắn lần nữa nghẹn lời. Dù sao Chu Chính người này tâm tư hoạt bát nhất, khi mới thành chân truyền, cũng thân cận với Lý Quý An nhất. Bất quá chỉ là một lần thử luyện thôi, Lý Sư Minh tâm hồn rộng lớn, khoan dung đãi người, tự nhiên sẽ không để ý, sao lại như một số người kia so đo tính toán. Nghẹn lời một lát, Chu Chính lần nữa nở nụ cười, nửa định bọt nửa trêu chọc nói. Ừm. Nghe lời này, Lý Quý An trong lòng hơi tự kiểm điểm. Mới 3 năm thời gian, vậy mà đã cho người khác ấn tượng như vậy. Tâm hồn rộng lớn, khoan dung đãi người, tuy là lời khen, cũng là một đức tính tốt, nhưng trong giới tu hành lại không phải là một nhãn hiệu tốt, càng không phải người bình thường có thể có được, trước 2 điều này phải có thực lực mạnh mẽ làm nền. Đặc biệt là đời này hắn không giống đan sư đời trước, người khác trời sinh có cầu ở hắn, con đường đời này chú định là một đường phấn đấu vươn lên, dùng thực lực và thủ đoạn khiến người khác thần phục. Trước khi có thực lực tuyệt đối khiến người khác ngưỡng mộ và sợ hãi, dù là trong tông môn cũng dễ bị người khác cưỡi lên đầu, khiến người khác đánh giá sai chi phí phạm lỗi với hắn. Quan trọng nhất là, lâu dần càng dễ bị người khác thù hận, kết toán với người. Đúng là lỗi của ta rồi. Vô ý tiếp tục thói quen của giả đàn trưởng lão, tam giai đàn sư lời trước. Âm thầm gật đầu, sắc mặt Lý Quý An trầm xuống. Đời trước là một tán tu, để không gây thù chuốc oán, lại có đan thuật làm nền, nên đối ngoại luôn là hình tượng người tốt bụng không tranh chấp với ai, không có ý xấu. Đời này là chân truyền, trong tông vi địa vị không thấp, đệ tử bình thường gặp mặt thấp hơn một bậc, nhưng cũng không phải chỉ có hắn một mình chân truyền, tích lũy sàng lọc mấy chục năm, hiện nay số lượng chân truyền trong tông môn tổng cộng 21 người, đều có thể coi là đối thủ cạnh tranh của hắn. Hắn còn chưa có thực lực chỉ dựa vào thân phận này mà thể hiện tâm hồn rộng lớn, khoan dung đãi người. Đối với người dưới nên khoan dung ban đỡ nhỏ, đối với người cùng đẳng cấp thì nên thích hợp thể hiện manh mướt, thủ đoạn sấm sét, cho đến khi thực lực đã đến mức tất cả mọi người đều kiêng dè mới có thể tùy tâm mà thể hiện sự khoan dung với người. Chu sư đệ gọi bản chân truyền lại chỉ để trêu đùa nói chuyện phiếm. Lý Sư Minh bất giận, ta là sư đệ đã mạo phạm, xin sư minh tha thứ. Chu Chính thấy Lý Quý An sắc mặt biến đổi, lập tức trong lòng căng thẳng, đội vàng rời tay khỏi loan giá, cúi đầu nhận tội. Dù sao thì hiện tại Lý Quý An vẫn là thủ tịch, còn có giả đàn trưởng lão cùng bối cảnh đàn đỉnh phong. Lao hoàng, đi. Lý Quý An nhắm mắt ngưng thần, dặn dò một câu. Vâng, công tử. Xe bò đi được một đoạn, Hồ Tại Ý cùng xe mới hoàn hồn, sự thay đổi thần sắc của Lý Quý An vừa rồi khiến hắn cũng phải chỉnh đốn thái độ, không khỏi nhớ lại những hành vi mạo phạm trên đường. Lúc này càng trở nên cung kính hơn. Ngay cả việc hỏi về nơi đến cũng do dự rất lâu cuối cùng không dám mở lời. Lý Quý An cũng lười giải thích với hắn. Cho đến 3 ngày sau, Diêu Nhụy ba người dựa vào môi trường linh mạch nhất giai ở đây mới vừa kịp đuổi tới. Dừng lại. Diêu Nhụy từ xa đã lớn tiếng hô hoán. Lão Hoàng không nhận được lệnh của Lý Quý An, cũng không để ý, tự mình điều khiển xe bò. Vút cho đến khi một thanh kiếm cắm xuống đất phía trước xe bò, Lão Hoàng mới không nhanh không chậm kéo dây cương. Kẻ đi cửa sau, người Diêu Nhụy lập tức đáp xuống bên cạnh xe bò. Tuy nhiên chưa đợi nàng nói xong, một sợi dây leo đột nhiên từ dưới chân chui ra, quất thẳng vào người nàng. Vút. Diêu Nhụy hoàn toàn không ngờ Lý Quý An lại bất ngờ ra tay, không hề phòng bị, thêm vào pháp lực vốn chưa hồi phục, nhất thời vậy mà không phản ứng kịp. Dây leo quất thẳng vào lớp pháp cháo hộ thân tự động phản ứng trên người nàng. Rắc. Vốn nàng và Lý Quý An đều là luyện khí tầng 6, hơn nữa pháp lực hệ hỏa của nàng uy thế hơn, một kích pháp lực hệ 1 của Lý Quý An rất khó phá vỡ pháp cháo hộ thể nàng dốc toàn lực kích phát. Nhưng, lúc này chỉ là pháp cháo hộ thể cơ bản nhất mà pháp thể nàng tự động phản ứng, lập tức vỡ vụn. A. Dây leo còn dư thế quất mạnh vào mông nàng. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, y phục đệ tử chân truyền lập tức bị xé rách, lộ ra một vết máu trên làn da trắng non bên trong. Ngươi vậy mà dám ra tay với ta? Diêu Nhụy tuy là tu sĩ luyện khí tầng 6, nhưng không có pháp lực hộ thể, nhục thân không khác gì phàm nhân, một roi này thực sự khiến nàng da thịt nứt nẻ, đau thấu tim gan. Tuy nhiên nàng đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, thực sự không dám tin Lý Quý An lại ra tay với nàng. Dù sao tông môn có lệnh, kẻ nào vô cớ ra tay với đồng môn, nghiêm trị không tha. Bản chân truyền thân là thủ tịch của các ngươi, tự có trách nhiệm giám sát và giảng buộc các ngươi, Diêu sư muội to gan lớn mật, vậy mà dám rút kiếm đối với bản thủ tịch, roi này là tiểu trường đại giới, các ngươi tuy đã ra khỏi tông môn, chớ quên quy củ tông môn. Kẻ nào tái phạm, tội chồng thêm tội. Khi Diêu Nhụy lửa giận sắp bùng nổ, Lý Quý An chậm rãi bước ra khỏi xe bò, lặng lẽ quét mắt nhìn ba người. Bốn vị chân truyền bao gồm Hồ Tại Ý đều trợn mắt há hốc mồm. Sau khi Diêu Nhụy nghịch phạt nội môn đệ tử luyện khí hậu kỳ, không ít kẻ hóng hớt đều lén lút bàn tán, thậm chí mong đợi nàng khi nào sẽ đấu một trận với Lý Quý An. Không ngoài dự đoán, hầu như tất cả những kẻ hóng hớt đều cho rằng Lý thủ tịch chắc chắn không bằng Diêu chân truyền. Thậm chí có người còn nói đùa, ngày Lý Bình An và Diêu Nhụy đấu pháp, chính là lúc hắn nhục nhã rút lui. Theo tính tình của Diêu Nhụy, hắn khó tránh khỏi bị Diêu Nhụy đánh cho bầm dập khắp người. Tuy nhiên, lúc này ba người liếc thấy Diêu Nhụy chỗ kín ra thịt nứt nẻ, đều một trận hỗn loạn. Càng là bởi vì Lý Quý An đưa ra chế độ chân truyền của tông môn, lấy vị trí thủ tịch thực hiện trách nhiệm giám sát và giảng buộc, đường đường chính chính lấy thế áp người, điều này khiến bọn họ không thể phản bác, càng là lần đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa thủ tịch chân truyền và bọn họ. Người Diêu Nhụy hoàn toàn hoàn hồn, toàn thân pháp lực bùng nổ, răng nghiến chặt nhìn Lý Quý An. Lý Quý An bình tĩnh đối mặt, giọng nói trầm lặng nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, nhận tội. Đồng thời, bên cạnh Diêu Nhụy lại có mấy rễ cây đung đưa từ dưới đất chui ra. Biết lỗi không sửa, phạt gấp đôi. Không kiên nhẫn đợi Diêu Nhụy bình tĩnh lại, Lý Quý An lần nữa lên tiếng. Bút. Ngay sau đó, hai sợi dây leo lại quất về phía nàng. Nếu có bất phục, có thể bẩm báo tông môn, nhưng nếu dám tự ý kháng pháp, tội chồng thêm tội, trục xuất khỏi hàng chân truyền. Đồng thời, giọng nói uy nghiêm của Lý Quý An vang dội. Toàn thân pháp lực bùng nổ của Diêu Nhụy gần như vô thức muốn phản kháng, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng lại bất lực thu về, mặc cho hai sợi dây leo lại quất vào người. Bút bút. Sau lưng lại thêm hai vết máu, khiến nàng cắn chặt môi dưới, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt hận ý gần như ngưng thành thực chất. Tuy nhiên, khi ánh mắt hờ hững của Lý Quý An quét qua, Diêu Nhụy bất tức túi đầu, lấy thế áp người. Nàng còn có thể làm gì? Chỉ trách bản thân trước đây bị vẻ ngoài điềm nhiên của hắn lừa dối, cho rằng hắn tâm tính lương thiện, khoan dung độ lượng, mới có thể luôn dung túng những lần thử thách quá đáng của mình đối với hắn. Mới vừa rồi trong lúc đội vàng, đã bỏ qua quy tắc tông môn, để hắn nắm được nhược điểm. Cú phản công sấm sét này, đã đánh tan uy tín mà nàng đã xây dựng trong 3 năm qua. Lý Sư Minh, sư muội vừa rồi lo lắng tung tích của tạc tu, làm trái quy tắc tông môn, vạn mong tha tội. Thấy nàng nhanh chóng túi đầu như vậy, Lý Quý An âm thầm gật đầu, sau đó thu lại dây leo dưới đất. Không có lần sau. Vâng. Diêu Nhụy nghiến răng gật đầu, trong lòng cũng hơi thở phào, không ngờ Lý Quý An không tiếp tục làm lớn chuyện. Dù sao thì mình vẫn luôn trắng trợn muốn tranh giành vị trí thủ tịch với hắn, nếu thực sự gặp phải kẻ tâm tính độc ác, không chừng sẽ muốn một đòn chí mạng, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Hắn biết nếu ép chết, ta có thể giết hắn. Đây là khả năng duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Chặn loan giá có việc gì? Lý Quý An ngồi lại vào loan giá, chỉ có tiếng nói truyền ra. Chúng ta Diêu Nhụy cau mày, sau đó thở dài một hơi, sư muội tìm được một vài manh mối ở tổ trạch tích ra, muốn chia sẻ với sư minh. Chu Chính và Thẩm Tinh Thần lập tức nhìn về phía Diêu Nhụy. Sau khi bọn họ điều tra kỹ lưỡng một lượt ở tổ trạch tích ra, đã có một phán đoán nhất định về tung tích của tạc tu. Vừa rồi đổi tới, chủ yếu là vì thực sự không thể chịu nổi sự tiêu hao pháp lực do bay đường dài, nên ngay cả Diêu Nhụy cũng không màng thể diện, muốn đi nhờ xe bỏ loan giá của Lý Quý An. Lúc này lại nói ra thông tin quan trọng như vậy, Diêu sư tỷ vậy mà đã bị Lý sư huynh áp chế mạnh mẽ rồi. Nói, Lý Quý An nhàn nhạt nói, vâng, ba người sư muội căn cứ hiện trường phán đoán đối phương trước khi ra tay hẳn đã tiềm phục tiết ra rất lâu, hơn nữa người tiết ra hoàn toàn không phòng bị, điều này cho thấy tặc tu chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt nào đó để thay đổi thân phận. Căn cứ vào đủ loại hành tung, sư muội phán đoán tặc tu chắc chắn đã trốn đến các khu vực thế lực lớn. Diêu Nhụy kể lại thông tin mà nàng vốn coi là lợi thế. Nghe nàng nói xong, Lý Quý An khẽ cười, Diêu Nhụy cũng không nốc. Tin tức nhận được từ pháp đường và người trực ban, hiện nay Thượng Tông đã phong tỏa bắc cảnh trong châu, còn đối với các tiểu gia tộc hẻo lánh trong châu thì bố trí tiên la địa võng. Nếu nhóm tặc tu đó chạy đến những nơi này, chắc chắn cũng sẽ bị bắt, bọn họ đuổi theo cũng vô ích. Hơn nữa đã gần một tháng trôi qua mà vẫn không có tung tích, khả năng cao là không trốn đến những nơi này. Vậy thì còn lại là các khu vực thế lực lớn tưởng chừng an toàn trong châu. Ví dụ như khu vực của tứ đại giả đan gia tộc, hoặc Kỳ Thạch Lâm và Hoang Nguyên hiện nay đã hoàn toàn do Nhan gia kiểm soát. Những khu vực này, Bích Vân Tông từ sau khi trở về từ Hắc Thủy Đầm Lầy, vì thiếu nhân lực, liền giao trách nhiệm an toàn cho các thế lực tự chủ, vấn đề nhỏ tự giải quyết, vấn đề lớn báo cáo tông môn cầu viện, nếu xuất hiện ma tu các loại, còn có thể đổ lỗi cho bọn họ. Vì vậy, đích đến của Lý Quý An sau khi rời Tiết gia chính là khu vực thế lực Kỳ Thạch Lâm gần nhất. Chỉ là sư muội tuy có phán đoán này, nhưng các thế lực lớn chưa chắc đã phối hợp chúng ta điều tra, mà phạm vi này lại quá rộng, nên muốn cùng sư minh bàn bạc đối sách, làm thế nào để các thế lực lớn toàn lực phối hợp. Thấy Lý Quý An không phản bác, Diêu Nhụy lại đưa ra một vấn đề. Điều này được coi là một lời giải thích hợp lý cho việc nàng vừa rồi rút binh tương kiến, ngay cả khi Lý Quý An sau này có báo cáo tông môn, Diêu Nhụy cũng có thể tự biện minh. Ha ha, Lý Quý An nghe vậy khẽ cười thành tiếng. Quả thật, bọn họ đã xác định được phạm vi mà tặc tu có thể ở nó, tuy nhiên, phạm vi này vẫn quá lớn, nếu chỉ dựa vào mấy người bọn họ điều tra tìm kiếm, không biết đến bao giờ. Và lại vì tông môn trước đây để tránh đi vào vết xe đổ của Liệt Dương Tông, muốn các thế lực này chia sẻ rủi ro, nên đã trao cho họ toàn quyền quyết định trong phạm vi thế lực của mình, thậm chí pháp đường của tông môn khi các thế lực lớn không báo cáo cầu viện, cũng không được tự ý chi phối. Muốn các thế lực lớn phối hợp những người khác thật sự không dễ làm được. Nhưng, Lý Quý An lại dễ dàng. Không gì khác, chỉ vì kiếp trước đã để lại đủ nhiều mối quan hệ. Nghe Lý Quý An cười khẽ, Diêu Nhụy trong lòng hừ lạnh, "Hừ, đừng tưởng ngươi trong tông môn là thủ tịch chân truyền có thể hô mưa gọi gió, đến phạm vi các thế lực lớn, xem ai nhận ngươi." "Cũng tốt, hôm nay ngươi càng tự tin, ngày sau càng chật vật, đến lúc đó cũng có thể hơi giải mối hận hôm nay." "Lao Hoàng." Ngay sau đó, Lý Quý An dặn dò một tiếng. Xe bò loan giá lại lần nữa khởi hành. Chỉ còn lại ba người Diêu Nhụy nhìn nhau. Lúc này bọn họ nào còn dám nói chuyện đi nhờ xe, chỉ có thể lần nữa chịu đựng gian khổ trên con đường xa hơn, cố gắng chống đỡ. "Hừ, pháp lực chúng ta kích phát trên đường cũng là lịch luyện, chỉ tiếc không thể nhìn thấy hắn bị các thế lực lớn lạnh nhạt ngay lập tức." Tiên đối tự an ủi một phen, ba người dốc hết sức lực đuổi theo. Một tháng rưỡi sau, nhìn Kỳ Thạch Lâm với những tảng đá lởm chởm, cây cối cổ thụ vươn thẳng trời xanh, Lý Quý An trên mặt không tự chủ hiện lên một nỗi hoài niệm. Xa cách Ninh Tố Cẩm 10 năm, những người khác thì gần 20 năm, hơn nữa lại là với một thân phận khác, ít nhiều cũng có chút mong đợi. Xe bò của Lý Quý An vừa đi qua cổng Kỳ Thạch Lâm, bên trong đã có hai luồng khí tức trúc cơ nhanh chóng tiếp cận. "Huỳnh An, Tiểu Bang chủ, người đã vững vàng kiểm soát Kỳ Thạch Lâm, lúc này mặc một bộ đồ bò sát, khá là anh tư hiên ngang." Tiểu Kiêu nhìn Lý Quý An, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó lại âm thầm thở dài, tiến lên vỗ vai Lý Quý An, "Bình An, ta là kiểu sư tỷ của ngươi, cũng là nghĩa nữ của sư phụ ngươi." "Bình An bái kiến tiểu sư tỷ." Lý Quý An cung kính hành lễ. "Tốt, vị này là thị thiếp của sư phụ ngươi, ngươi gọi nàng đàn gì cũng được, sư nương cũng được." Tiểu Kiêu ngay sau đó chỉ vào Ninh Vũ Đàn giới thiệu. "Bình An, gọi là đàn gì là được, ta và sư phụ ngươi không có danh phận." Linh Vũ Đàn nhìn chằm chằm vào mặt Lý Quý An, giữa đôi lông mày thấy được bóng dáng Lý Quý An kiếp trước, cũng thấy được vài phần nét mặt của Lý Quý An lần đầu tiên gặp ở Tầm Tiên Viện tại Sùng An phủ kiếp trước nữa. Tuy nhiên, rõ ràng, Bình An trước mắt càng tú ngoại huệ trùng, linh khí bức người. Quả nhiên có duyên với Lý đại ca. "Bái kiến đàn gì?" Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của Hồ Tại Ý, Lý Quý An được hai nữ nhân huyền thoại có địa vị cao nhất Kỳ Thạch Lâm nên vào chính điện. "Lý sư huynh đường đi hoang dã đến vậy." Chương 37 hoàn toàn phục, chương 37 hoàn toàn phục Bình An sư đệ. Theo hai nữ tử vào điện không lâu, Châu Thất tìm tới. Hắn vẫn linh động, tĩnh mịch như 20 năm trước. Nhưng khi nhìn Lý Quý An, thần sắc ngưng trệ trong chốc lát. 10 năm trước, khi nhận được tin tức chính xác về việc sư phụ thọ trùng tử kiểu sư tỷ, hắn lần đầu tiên rơi vào mê mang. Cứ ngỡ quẻ tượng của gia gia cho thấy cơ duyên kết đan của hắn nằm trên người Lý Quý An, nhưng kết quả hắn còn chưa trúc cơ, sư phụ đã đi rồi. Chẳng lẽ là cái trúc cơ đan cực phẩm này? Mấy ngày sau, hắn đoán quẻ tượng của gia gia có lẽ nằm ở trúc cơ đan cực phẩm. Dù sao hắn chỉ có 11 sợi kim hệ linh căn, cho dù gia gia hắn mưu được cho hắn một cái trúc cơ đan chính phẩm, cũng không thể đảm bảo trúc cơ thành công. Cho dù miễn cưỡng trúc cơ, e rằng pháp lực hùng hậu và tinh thuần cũng sẽ không tốt lắm, mà điều đó sẽ có liên quan mật thiết đến ngưng đan. Có trúc cơ đan cực phẩm, hiệu quả trúc cơ thượng thừa, pháp lực hùng hậu tinh thuần, tỷ lệ kết đan thành công tăng lên. Lúc này, tận mắt thấy truyền nhân y bát của sư phụ, Châu Thất nhìn thấy chút bóng dáng của sư phụ. "Bình An sư đệ." Xác nhận thân phận Lý Quý An, Châu Thất lấy lại tinh thần, hành một lễ rất trịnh trọng. "Bình An bái kiến Châu sư huynh." Lý Quý An đáp lễ, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi hoặc. 20 năm trôi qua, Châu Thất bây giờ đã 44 tuổi, nhưng vẫn chưa trúc cơ, mà khí tức pháp lực của hắn rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong luyện khí hậu kỳ. Mặc dù tuổi trúc cơ không có hạn chế đặc biệt, chỉ cần trước khi khí huyết không suy bại đều có thể, nhưng trong tông môn vì tranh đoạt tài nguyên, cơ bản đều sẽ nhanh chóng thăng cấp, dù sao có thể thăng cấp càng sớm, cũng được coi là thiên tư càng tốt, tiềm lực tương lai càng lớn. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Trong lòng có nghi ngờ, nhưng lại không thể dùng thân phận hiện tại để hỏi. Sau đó Kiều Bang chủ thiết tiến khoản đãi Lý Quý An và Hồ Tại Úy hai người. Cho đến khi yến tiệc kết thúc, Hồ Tại Úy được sắp xếp thỏa đáng, Tiểu Kiều mới dẫn Lý Quý An trở về hoa viên tiểu trúc. "Bình An, đám dược điền này đều là sư phụ để lại cho ngươi, trong đó cái khúc gỗ khô héo và viêm thạch không phải vật phàm, vẫn nên cố gắng không để người ngoài biết được." Tiểu Kiều căn cứ vào truyền tin của Lý Quý An trước khi phản lão hoàn đồng mà dặn dò. "Ngoài ra, Bình An à, tiểu hỏa và hoa hoa vẫn đang lịch luyện sao? Có tiện để sư tỷ gặp hai tiểu gia hỏa không?" Ngay sau đó, Tiểu Kiều lại có chút mong đợi hỏi: "Sư tỷ thứ lỗi, sư phụ trước khi lâm chung dặn dò, trước trúc cơ không được đi tìm, còn xin sư tỷ đợi thêm mấy năm nữa." Tiểu Kiều có chút thất vọng. Dẫn Lý Quý An đi một vòng trong tiểu trúc, trò chuyện rất lâu, nhưng mặc dù Tiểu Kiều cố gắng tỏ ra thân cận, nhưng chung quy thời gian ở chung quá ngắn, hiểu biết không đủ, lại vì thân phận Lý Quý An là thủ tịch chân truyền của Bích Vân Tông, trong lời nói có nhiều kiêng kỵ, có chút cứng nhắc. Lý Quý An đã dự liệu được điều này, cũng không cơ cầu, dứt khoát nói ra mục đích chuyến đi này. Nhờ Tiểu Kiều trong phạm vi thế lực của Kỳ Thạch Lâm điều tra kỹ 6 vị tặc tu luyện khí hậu kỳ. Đối với yêu cầu đầu tiên của vị tiểu sư đệ mới gặp này, Tiểu Kiều tràn đầy động lực, dốc hết sức muốn làm thành chuyện này. Đêm đó Tiểu Kiều sắp xếp Lý Quý An ở trong căn nhà tổ trước đây, và triệu tập tất cả đường khẩu trong phạm vi thế lực, tự mình giảng giải chi tiết nhiệm vụ điều tra tặc tu lần này. Đồng thời ân uy cùng thi triển, yêu cầu tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ người khả nghi nào, chỉ cần phát hiện manh mối tặc tu, trọng thưởng. Tiếp theo nửa tháng, tất cả gia tộc, phường thị trong phạm vi thế lực của Kỳ Thạch Lâm, bao gồm cả khu vực tập trung phạm tục đều trải qua một phen điều tra kỹ lưỡng. Thậm chí mỗi tu sĩ luyện khí hậu kỳ đều bị tập kích thăm dò, đặc biệt là những tu sĩ luyện khí còn ẩn giấu cảnh giới trong gia tộc càng là đối tượng quan tâm hàng đầu của các đường chủ, nhất thời gà bay chó sủa. Đáng tiếc, cuộc điều tra quy mô lớn như vậy vẫn không phát hiện bóng dáng tặc tu. Ngược lại, mấy tu sĩ gia tộc gần giấu cảnh giới, chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ trong mấy gia tộc đã bị bại lộ. Trong khoảng thời gian này, Lý Quý An đã sai lão hoàng đầu đi dạo chơi tùy ý ở Kỳ Thạch Lâm, mỗi tối đều gặp gỡ Ninh Tố Cẩm, cuối cùng đã giải được nỗi tương tư của Ninh Tố Cẩm. Đêm đầu tiên, Ninh Tố Cẩm đối mặt với Lý Quý An mà nhục thân, khí tức, pháp lực, vân vân đều thay đổi, ban đầu thực sự có chút không xuống tay được, cho dù xác nhận tư tưởng linh hồn không thay đổi, nhưng thân thể vẫn có bản năng bài xích. Lý Quý An 18 tuổi đời này, non nớt như vậy, khí huyết phương cương, tràn đầy sức sống. Cho đến mấy ngày sau, mới hoàn toàn tiếp nhận, thích nghi với nhục thân mới của Lý Quý An. Trong thời gian này Ninh Tố Cẩm còn nói một chuyện, con rối tàng hình kia, nàng vốn tưởng rằng mấy chục năm là có thể dựa vào nguyên thần cường đại của mình để khế ước và điều khiển, nhưng cho đến nay, nàng mấy lần nếm thử, mặc dù miễn cưỡng khế ước, nhưng khống khôi quyết vẫn không thể điều khiển. Lý Quý An tự mình quan sát thao tác của nàng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trước đó vẫn nghĩ con rối tàng hình cấp 5 quá đơn giản, cho rằng giống như con rối cấp 2 của hắn, chỉ cần thần hồn khế ước, cho dù khống khôi quyết nhập môn cũng có thể miễn cưỡng điều khiển. Nhưng chứng kiến Ninh Tố Cẩm biểu diễn trước mặt, hắn xác định vẫn là cấp độ khống khôi quyết của Ninh Tố Cẩm quá thấp. Muốn điều khiển con rối cấp 5 này, cho dù chỉ là thao tác cơ bản, ước chừng ít nhất phải là khống khôi quyết cấp 3 mới được. Cũng may năm đó trong truyền thừa khôi lỗi, khống khôi quyết từ cấp 1 đến cấp 4 đều có, Lý Quý An lập tức khắc ấn toàn bộ khống khôi quyết cấp 4 cho Ninh Tố Cẩm, để nàng tiếp tục tinh nghiên. Chờ đến khi hắn từ ba ba lấy về 5 con rối cấp 2 đã luyện chế ở kiếp trước, cho nàng một con để luyện tập thêm, để nàng có thể sớm điều khiển con rối tàng hình. Nửa tháng sau hôm nay, Tiểu Kiều có chút thất vọng nói cho Lý Quý An kết quả. Điều này cũng có nghĩa là thời điểm ly biệt đã đến, Lý Quý An cần phải đi đến một phạm vi thế lực tiếp theo. Lúc chia tay, Lý Quý An tùy ý hỏi về tình huống Châu Thất vì sao vẫn chưa trúc cơ. Tiểu Kiều nói cho hắn biết sở dĩ hắn vẫn chưa trúc cơ là vì hắn tự cảm thấy luôn thiếu sót một cái gì đó, cho nên chưa từng xung kích trúc cơ. Lý Quý An nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, với thần thức trúc cơ kỳ của hắn hiện tại, rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của Châu Thất đã đạt đến cực hạn của cảnh giới luyện khí. "Công tử, sư minh của ngươi là thiên sinh kiếm linh thể, bản tâm thông thấu, nhưng cho đến nay chưa dưỡng kiếm trong tâm, cho nên luôn có khuyết điểm." Trong thức hải đột nhiên truyền đến truyền âm của lão hoàng. "Kiếm linh thể." Nghe vậy, Lý Quý An trong lòng hơi chấn động. Giới tu hành ngoài linh căn cảm ứng linh vật ra, còn có rất nhiều thể chất thần dị siêu phàm. Nhưng theo thời đại thượng cổ bị đứt đoạn, hậu cổ thời đại đối với thể chất hiểu biết rất ít. Đặc biệt là có một số thể chất chỉ có điều kiện tương ứng mới có thể biểu hiện ra, rất có thể Minh Châu bị che lấp. Chẳng trách nửa tháng nay, Lý Quý An nhiều lần thần thức cảm ứng được lão hoàng thường xuyên lén lút chạy đến chỗ Châu Thất. "Ngươi có kiếm đạo chân giải không? Có thể chỉ điểm đôi chút không?" Lý Quý An truyền âm hỏi. "Chỉ cần công tử gật đầu." Lão hoàng cười ngây ngô. "Tốt." Lý Quý An lập tức quyết định ở lại thêm một ngày. Cùng ngày, hắn liền dẫn lão hoàng tìm đến động phủ của Châu Thất. Khi nhìn thấy hắn vẫn không nhanh không chậm, không vui không buồn, ánh mắt trong suốt như cũ, Lý Quý An cuối cùng cũng thở phào. "Thiên sinh linh thể, vậy thì không có gì lạ." "Bình an sư đệ, hoàng lão bá." Châu Thất vẫn trịnh trọng hành lễ. "Sư minh, sư phụ từng có di nguyện, đối với ngươi có kỳ vọng cực cao, sư đệ chuyến này đến, vừa vặn có thể có ích cho sư minh." Đối mặt với người như Châu Thất, Lý Quý An cũng không cần quá vòng vo, trực tiếp bày tỏ ý đồ. "Sư phụ." Đôi mắt linh động của Châu Thất cuối cùng cũng xuất hiện một tia ba động, lập tức quỳ xuống bái lễ căn nhà Lý Quý An từng ở trước đó. Sau đó đứng dậy, lại bái Lý Quý An, đà tạ sư đệ. "Sư minh có biết, ngươi rất có thể là thiên sinh kiếm linh thể, tu tập kiếm đạo mới là đạo phù hợp nhất với mình." Lý Quý An dựa theo lời lão hoàng nói, giải thích. "Kiếm linh thể?" Châu Thất rơi vào trầm tư. Ngay sau đó ngẩng đầu, "Sư đệ nói vậy, sư minh ngược lại có cảm ứng, từ nhỏ quả thật rất thích kiếm, sư phụ tặng ta thanh kiếm này bầu bạn 27 năm, có khi luyện tập kiếm chiêu liền có cảm giác như cá gặp nước." "Vậy thì 8, 9 phần không sai biệt lắm rồi." Lý Quý An gật đầu. "Là sư phụ hắn lão nhân ra trước khi lâm chung nói sao?" Châu Thất hỏi lại. "Đúng vậy, sư phụ cuối đời du lịch thiên hạ, tra cứu rất nhiều cổ tịch, mới có chút nghi ngờ, chuyến này sư đệ liền mang theo lão hoàng, hắn cũng từng tu kiếm." Lý Quý An nghiêng người, giới thiệu lão hoàng. "Hi hi, lão hắn cũng chỉ biết chút chiêu trò thô thiển." Lão hoàng cười ngây ngô. "Lại đa tạ sư đệ, còn xin hoàng bá chỉ điểm." Lão hoàng nhìn Lý Quý An, Lý Quý An gật đầu. Cho đến rạng sáng hôm sau, lão hoàng đem cách dưỡng kiếm minh tâm truyền thụ cho Châu Thất. Châu Thất quả nhiên đối với kiếm đạo một điểm liền thông, hơn nữa vì tu vi luyện khí đỉnh phong, tu tập kiếm đạo càng là nước chảy thành sông. Cuối cùng điều khiến Lý Quý An có chút kinh ngạc là, lão hoàng đã khắc ấn toàn bộ tâm đắc cảm ngộ tinh nghiên kiếm đạo hơn 200 năm vào ngọc phủ, giao cho Lý Quý An. Yêu tài tâm thiết. Lý Quý An nhìn lão hoàng vẫn ngây ngô như lão nông, không khỏi hơi nhướng mày. Cuối cùng phục chế một bản, giao cho Châu Thất. Mà Châu Thất sau khi được lão hoàng truyền dạy, liền như thể tiến vào thế giới kiếm đạo của mình, đối với ngoại vật không còn bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng Lý Quý An và lão hoàng lặng lẽ rút lui khỏi đạo trường của hắn. Không biết vị sư minh này cuối cùng có thể đi đến bước nào. Sau đó ba người chính thức từ biệt. Thật trùng hợp, vừa mới được tiểu kiều một đoàn người tiến đến cửa lớn Kỳ Thạch Lâm, Diêu Nhụy ba người cố gắng duy trì pháp lực đã không còn nhiều, cuối cùng cũng đuổi kịp tới. Nhìn Lý Quý An, Hồ Tại Ý được người đứng đầu Kỳ Thạch Lâm một đám người vây quanh như sao sáng, ba người đều kinh ngạc không thôi. Đến gần hơn, nghe tiểu bang chủ lại gọi Lý Bình An là sư đệ, lời nói giữa chừng như người thân, càng khiến ba người chấn động không thôi. Sao có thể? Hắn là chân truyền thượng tông, khi nào lại có sư tỷ bên ngoài? Tiểu bang chủ là trận pháp sư chuẩn cấp 3, trưởng lão tiền của thượng tông ta cũng từng nhiều lần thỉnh giáo nàng về trận pháp, hơn nữa nghe nói đạo trưởng Kỳ Thạch Lâm từng là thánh cung ban tặng cho tiểu bang chủ, cho nên đường chấp pháp của thượng tông ta đối với tiểu bang chủ đều rất khách khí. Chẳng lẽ là sư phụ của hắn đã qua đời? Cho đến khi tiễn xe ngựa xa hoa đi xa, ba người mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Đặc biệt sau đó bọn họ cũng bái phòng tiểu bang chủ, bày tỏ thân phận chân truyền, kết quả tiểu bang chủ tuy vì thân phận của bọn họ mà khách khí, nhưng cũng không mua chuộc. Mà khi Diêu Nhụy nói đến nhiệm vụ lịch luyện lần này, tiểu bang chủ liền kể lại chuyện giúp Lý Quý An điều tra tặc tu đúng sự thật. Sự hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, khiến ba người càng thêm chố mắt. Hừ, chẳng qua là mượn bình quang của tiền bối, không tính là bản lĩnh của hắn. Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Chu Chính và Thẩm Tinh Thần, Diêu Nhụy nửa ngày mới nặn ra một câu ghen tị. Đi, lại đến Hoang Nguyên, ta không tin sư phụ hắn ở Hoang Nguyên cũng để lại nhân mạch cho hắn. Hai tháng sau, Lý Quý An ba người tiến vào Hoang Nguyên. Nhan Thanh Uyển nhận được truyền tin của tiểu tiểu trước, đã sớm đợi ở phía trước. Cho đến khi nhìn thấy Lý Bình An xuất hiện từ trong xe ngựa xa hoa, nàng hơi thất thần. Đúng như tiểu kiều miêu tả, quả thật có chút giống tiểu phàm, nhưng lại càng thanh tú có linh khí, cũng cao hơn tiểu phàm nửa cái đầu khi cùng tuổi. Còn so với dáng vẻ Lý Trường An của kiếp trước thì khác biệt khá lớn, dù sao khi Nhan Thanh Uyển gặp ở kiếp trước, Lý Quý An đã là dáng vẻ đại thúc 30 tuổi. "Bình An, ta là sư cô của ngươi." Nhan Thanh Uyển tiến lên cười hiền từ. "Bình An bái kiến sư cô." Lý Quý An thuận thế hành lễ. Hồ Tại Ý lại lần nữa ngây người. Kỳ Thạch Lâm cách Bích Vân Tông không xa, ngược lại rất có khả năng cùng sư phụ đã mất của Lý Bình An xây dựng mối ràng buộc sâu sắc, nhưng nơi như Hoang Nguyên này lại cũng có quan hệ với sư phụ hắn. Hiện tại gia tộc Nhan gia đứng đầu Hoang Nguyên có quyền lực tuyệt đối đối với Hoang Nguyên. Nhân mạch của sư phụ hắn rộng đến vậy sao? Quan trọng nhất là sư phụ hắn đã qua đời, đối phương lại vẫn có thể nhận mối giao tình này. Đủ thấy sự phi phàm của sư phụ hắn khi còn sống. Nhất thời, ánh mắt Hồ Tại Ý nhìn Lý Bình An đầy vẻ ngưỡng mộ. Không ngoài dự đoán, Hoang Nguyên rộng lớn, dưới sự chỉ thị của Nhan Thanh Uyển vị lao tổ tông này cũng bắt đầu cố gắng điều tra tu. Và điều khiến Hồ Tại Ý chấn động nhất là, trong thời gian này, hắn theo Lý Bình An đến quảng trường khu vực tập trung phạm tục, lại nhìn thấy bức họa sư phụ của Lý Bình An được cung phụng cao cao. Sau đó thân phận của Lý Bình An bị bại lộ, mỗi ngày đều có tu sĩ tự nguyện đến giúp hắn truy bắt tà tu. Hắn hỏi thăm mới biết, hóa ra đều là những đạo hữu từng chịu ân tái tạo của sư phụ Lý Bình An. Điều này khiến hắn hoàn toàn phục sư phụ của Lý Bình An. Đáng tiếc, sau nửa tháng điều tra, vẫn không tìm thấy tung tích. Tối nay, Lý Quý An đã quyết định ngày mai rời đi. Tạm thời vẫn chưa được, các ngươi cứ tiếp tục lịch luyện thật tốt một phen, nhiều nhất 10 năm. Ta sẽ đến đón các ngươi. Đón lấy ánh mắt mong đợi của Ba Ba và Tiểu Hòa Linh, Lý Quý An cười lắc đầu. Hiện tại trong tông môn vẫn thuộc về đệ tử mới nhập môn, ở trong khu vực đệ tử mới nhập môn, tuy là độc viện, nhưng sư huynh đệ láng giềng lại nhiều. Chỉ có sau khi trúc cơ, mới có thể có động phủ độc lập của riêng mình, đến lúc đó mới tiện đưa hai tiểu gia hòa về. 10 năm thời gian, Ba Ba và Tiểu Hòa Linh hầu như không thay đổi. Vì gia tài kiếp trước của Lý Quý An đều ở trong khẩu càn khôn của Ba Ba, cho nên để tránh rủi ro, hắn không để hai tiểu gia hỏa đi quá sâu, chỉ hoạt động ở khu vực xuất hiện yêu thú cấp 2 của Đoạn Long Lĩnh. Hơn nữa hắn trong 10 năm này cũng thường xuyên thông qua linh khế quan sát chúng. Kể từ khi chúng đến khu vực đó, rất nhanh đã trở thành đại yêu đầu lĩnh, thêm vào uy áp thánh linh của Tiểu Hòa Linh, không có con yêu thú nào không biết điều dám thách thức uy nghiêm của chúng. Mặc dù sống rất sung túc, đáng tiếc hai tiểu gia hỏa đều đã bị Lý Quý An kích phát ý chí tiến lên, đã không còn như yêu thú bình thường chỉ theo đuổi cuộc sống sung túc nữa, cho nên chúng mới muốn trở về bên cạnh Lý Quý An, muốn tiến thêm một bước. Ngày hôm sau, Lý Quý An và Nhan Thanh Uyển từ biệt. Vì đã cách một đời, và không phải truyền thừa huyết mạch, chỉ là đệ tử y bát, mối quan hệ giữa Nhan Thanh Uyển và Lý Quý An đời này không đặc biệt thân thiết. Theo thời gian trôi đi, chắc chắn giao thiệp đời này sẽ ngày càng ít. Điểm dừng tiếp theo, Lý Quý An quyết định đi đến Tần gia Tử Trúc Sơn phía tây, theo manh mối tung tích của 6 tặc tu đó, ba khu vực này là có khả năng nhất. Và sau khi loại bỏ hai khu vực có nhiều thế lực gia tộc nhất của Tần gia rất có thể là nơi ẩn náu của tặc tu. Mấy ngày sau khi Lý Quý An rời đi, Diêu Nhụy ba người cuối cùng cũng đến Nhan gia Hoang Nguyên. Sau khi biết được những chuyện đã xảy ra với Lý Quý An ở đây, ba người lại lần nữa ngưng động. Giống như Hồ Tại Ý, hoàn toàn không ngờ hắn ở nơi Hoang Nguyên như thế này, lại còn có nhân mạch sâu sắc đến vậy. Không biết từ lúc nào, bọn họ từ sự ghen tị ban đầu, dần dần chuyển thành sự ngưỡng mộ. Ghen tị là vì nghĩ đối phương chỉ là may mắn, bản thân mình cũng có thể đạt được, còn ngưỡng mộ thì cho thấy nội tâm đã không còn nghĩ mình có khả năng đạt đến độ cao này nữa. Cho đến khi bọn họ theo sát phía sau rời khỏi Hoa Nguyên, đến Tần gia Tử Trúc Sơn. Nhìn thái độ của Tần gia lão tổ và Tần gia giả đàn chân nhân mới thăng cấp đối với Lý Bình An, bọn họ hoàn toàn phục nhân mạch của Lý Bình An, cũng hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ tự mình tìm kiếm tung tích gần nó của tặc tu, lặng lẽ đi theo sau Lý Quý An. Cuối cùng, sau gần một tháng điều tra trên diện rộng, tung tích tặc tu cuối cùng cũng bại lộ. Về mặt nhân mạch, chúng ta quả thật không bằng hắn, nhưng giới tu hành cuối cùng vẫn phải xem thực lực. Diêu Nhụy ba người sau một tháng tu dưỡng, pháp lực toàn thân khôi phục trạng thái toàn thịnh, khoảnh khắc biết được tung tích tặc tu, ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 38 tặc tu hiện thân, chương 38 tặc tu hiện thân. Hai vị chân nhân dừng bước, chuyến lịch lãm tông môn này lại không thể mượn tay người khác, có thể dò xét được hành tung của chúng, Bình An đã cảm kích vô cùng, bái tạ. Ngoài cổng lớn Tần gia, Lý Quý An từ chối ý tốt của Tần Hạ Niên và Tần Xuyên muốn đi cùng hắn bắt giặc. Ha ha ha, Bình An khách khí rồi, lão phu với sư phụ ngươi giao tình không cạn, theo bối phận ngươi nên cứ gọi ta một tiếng bá bá, chuyện nhỏ này không đáng là gì, huống hồ cũng coi như là báo thù cho những gia tộc tiểu tu đó rồi. Tần Hạ Niên thọ nguyên chưa đến trăm, trước đó lại mấy phen bị thương, đã có chút giàn mua, nhưng tính cách vẫn hào sảng phóng khoáng. Tần gia ta cửa lớn vĩnh viễn rộng mở với ngươi. Tần Xuyên thì trầm lặng hơn nhiều. Lý Quý An lần lượt cảm tạ, cuối cùng vô ý thức lại nhìn Tần Xuyên một mắt, với ý đạo tinh thông của hắn, nhìn thấy tâm khí của hắn lưu động, nếu không thể sớm thoát khỏi tâm lao, thọ nguyên hao tổn rất lớn. 20 năm trước hắn chuẩn bị đầy đủ, lại có Tần Hạ Niên dốc toàn lực gia tộc vì hắn chuẩn bị một cây thiên tâm thảo 500 năm, một sợi tiên tiên mẫu khí, còn có một khối ngưng hồn ngọc, cộng thêm hộ thể đan và dưỡng thần đan cầu được từ chỗ Lý Quý An. Tiên tiên mẫu khí là linh chân kết đan chân chính, thiên tâm thảo cũng có ích rất lớn cho kết đan. Một bộ tài nguyên kết đan như vậy, trong tông môn cũng coi như là sự sắp xếp của đệ tử chân truyền rồi, là có tỷ lệ kết thành chân đan. Cộng thêm Tần Hạ Niên từ nhỏ đã bồi dưỡng, lịch lãm Tần Xuyên, các phương diện cơ sở đều không tệ. Kết quả, cuối cùng vẫn chỉ thành giả đan. Mấy ngày trước Lý Quý An mượn danh nghĩa sư phụ quan tâm tình huống kết đan của Tần Xuyên, biết được năm đó hắn đã thuê động phủ tam giai trung phẩm ở Huyền Quang Tiên Thành của Vạn Pháp Cung. Để thuê động phủ này, đã tặng không ít linh thạch cho một chấp sự của Vạn Pháp Cung. Nhưng Tần Xuyên nói, ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng vào thời khắc mấu chốt ngưng đan, hắn dường như cảm giác được linh khí trong động phủ biến động, cuối cùng công bại. Tuy nhiên, Tần Hạ Niên lại nghiêm giọng quát mắng hắn nói bậy, đó nhất định là tâm ma quấy nhiễu, chỉ vì tâm tính hắn trước đó còn chưa đủ, nên mới thất bại. Còn bảo Lý Quý An tuyệt đối không được truyền bá lời nói bậy bạ này ra ngoài. Lúc chia tay, Lý Quý An trong lòng thở dài, khuyên nhủ, Tần chân nhân, đoạn bối trong tông môn nghiên cứu qua ý đạo, hơi có chút tâm đắc, ngươi về sau vẫn nên chú ý tâm trạng, nếu lâu ngày tâm thần mất kết, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên. Cuối cùng, hắn vẫn nói ra, dù sao phương diện ý đạo cũng không phải không thể lộ ra cho người khác. Tần Xuyên hơi sững sờ. Với thân phận giả đan chân nhân của hắn bây giờ, Lý Bình An tiểu bối luyện khí kỳ nói lời này thật ra có chút vượt phần rồi. Tuy nhiên, hắn lại nghe ra tiểu bối này có ý quan tâm đến mình. Ừm, đa tạ Bình An tiểu hữu, Tần Mô ghi nhớ rồi. Tần Xuyên thiện ý cảm tạ. Đưa mắt nhìn Lý Bình An chờ thượng tông chân truyền đi xa, Tần Xuyên trong lòng ú thở dài. Nếu mình là đệ tử tông môn, có đạo trường linh mạch tam giai trong tông sử dụng, có lẽ đã kết thành chân đan rồi nhỉ. Tiểu tử này đúng là thân thiện như Lý đan sư. Tần Hạ Niên vô vô vai Tần Xuyên, vuốt râu cười một tiếng. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía bóng lưng Lý Quý An đi xa, lại hơi mờ mịt. Thật sự không phải Lý đan sư. Vậy còn có thể là ai chứ? Kể từ khi Tần Xuyên kết đan, Tần Hạ Niên những năm này vẫn luôn hồi tưởng lại những quý nhân đã gặp trong mấy chục năm qua. Người đầu tiên chính là vị phụ sư thần bí ngẫu nhiên gặp ở Thiên Hà Tiên Thành. Người thứ hai là vị hoàng chân nhân ở Hắc Thủy Triệu Trạch. Một người khiến Tần gia thương mại thịnh vượng, một người lại là ân cứu mạng, còn tặng hắn tiên thiên mẫu khí. Nhưng hai người này đều như xuất hiện từ hư không, rồi lại biến mất vào hư không, không còn dấu vết nào có thể tìm thấy. Tuy nhiên, ở Hắc Thủy Triệu Trạch, vị hoàng chân nhân đó đã dùng ba cái linh phủ tầng giai, lại khiến hắn liên hệ hai người lại với nhau. Sở dĩ khiến hắn liên hệ vị phụ sư thần bí này với Lý Quý An, chính là do mấy năm trước ngẫu nhiên ở Kỳ Thạch Lâm cảm nhận được khí tức của khối đại địa tinh túy kia. Sau đó nhớ lại lúc ở Hắc Thủy Triệu Trạch, vị hoàng chân nhân kia và Tiểu Kiều gặp phải chuyện bên ngoài, hắn sau đó hỏi Tiểu Kiều, phát hiện nàng cố ý che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, 10 năm trước khi biết tin Lý đan sư hồn đăng trong tông môn tắt, bỏ mình, thì lại phá vỡ suy đoán này của hắn. Thôi đi, đã ân nhân không muốn ta biết, vậy cứ như vậy đi. Lắc đầu, chấp niệm những năm này của Tần Hạ Niên dần dần tan biến. Cách Tần gia Tử Trúc Sơn vạn dặm về phía tây nam, là một vùng đất cằn cỗi tiếp giáp với tuyệt địa sa mạc bao tố. Tuy nhiên nơi đây có một nhánh linh mạch nhất giai kéo dài từ linh mạch tam giai của Tần gia. Chính nhánh linh mạch nhất giai này đã nuôi dưỡng hàng chục gia tộc lực khí. Lý Sư Minh, chuyến này hoàn toàn là nhờ nhân mạch của ngài mới có thể thuận lợi tìm thấy tung tích tặc tu, nếu bị bọn họ giành trước trên đường đi, hồ ý có chút thấp thỏm bất an. Trước đó khi Tần gia vừa phát hiện tung tích tặc tu, ba người Diêu Nhị vẫn luôn đi theo sau Lý Quý An, tự nhiên biết được manh mối. Sau đó ba người Diêu Nhị liền từ biệt nói công lao của Lý Sư Minh bọn họ sẽ không phủ nhận, nhưng đã là lịch lãm thì khi truy bắt vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Lý Quý An đồng ý điều này. Hồ ý vốn tưởng rằng ba người Diêu Nhị không có địa nham như để cưới, lại sẽ như trước đó rất dễ bị bọn họ đuổi kịp. Kết quả, bây giờ đã sắp đến nơi, vẫn chưa thấy bóng dáng ba người. Rõ ràng ba người chuyến này đã có sự chuẩn bị gì đó, lại thật sự đến nơi trước. Lý Quý An nhắm mắt dưỡng thần khẽ lắc đầu. Không sao, dù biết ở Triệu gia, bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm thấy. Bất kể là thông tin của chấp pháp đường, hay dấu vết của tiết gia, đều cho thấy một điều, 6 tên tặc tu này rất cẩn trọng, lại có một loại thủ đoạn có thể trà trộn vào gia tộc, không bị đề phòng. Chuyến này khi chấp sự trúc cơ của Tần gia kiểm tra ở đây, nếu không phải Tần Hạ Niên đã hạ lệnh tử, có lẽ cũng sẽ bị qua mặt. Triệu gia có 84 tu sĩ luyện khí, trong đó 6 người luyện khí hậu kỳ, nhưng trong nửa năm đột nhiên xuất hiện thêm 8 người. Ngoại trừ 2 người là tu sĩ luyện khí mới thăng cấp trong tộc, 6 chiến lược luyện khí còn lại lại không có dấu vết nào có thể tìm thấy. Chu gia lân cận, kẻ thù truyền kiếp của Triệu gia, khi chấp sự Tần gia kiểm tra, đã nói tin tức này cho chấp sự Tần gia, nhờ đó mới có thể khóa mục tiêu vào Triệu gia. Tuy nhiên, khi chấp sự đến Triệu gia kiểm tra, lại phát hiện toàn bộ 92 tu sĩ trong tộc đều có tên có họ, và toàn tộc đều không phát hiện có ai thừa ra, mọi người đều rất quen thuộc với nhau. May mắn Chu gia đã đưa ra thông tin mật giám sát Triệu gia gần như hàng ngày, chấp sự Tần gia mới có thể xác định Triệu gia thực sự có thêm 6 tu sĩ luyện khí, nhưng cụ thể là 6 người nào thì lại không thể xác định. Để hoàn thành lịch lãm tông môn, Lý Quý An đã không cho phép bọn họ tiến thêm một bước, vì vậy bây giờ 6 tặc tu đã thu hẹp lại trên 92 tu sĩ luyện khí này của Triệu gia. Nhưng muốn tìm ra chính xác cũng không đơn giản. Huống hồ, cũng không thể loại trừ Chu gia mượn đao giết người, cố ý vu khống Triệu gia. Trong lúc bọn họ chân truyền lịch lãm, cũng không thể gây ra sát nghiệt bừa bãi. Hồ Ý nghe vậy, không khỏi sửng sở, có thể trở thành chân truyền tông môn, đó cũng là từ trong ngàn quân vạn mã mà giết ra, ngoại trừ Linh Căn ra, đều không phải kẻ ngu dốt. Nếu ba người Diêu Nhị không thể tìm ra 6 người đó, mình và Lý Sư Minh có thể tìm thấy sao? 3 ngày sau, Lý Quý An và Hồ Ý đến Triệu gia. Toàn bộ Triệu gia thành kính hoảng sợ đón tiếp chân truyền thượng tông, đặc biệt là Lý Bình An vị chân truyền thủ tịch này. Quả nhiên, ba người Diêu Nhị cũng có mặt. Ba người còn không ngừng đánh giá trên thân 92 tu sĩ luyện khí của toàn Triệu gia, rõ ràng không thể phát hiện ra manh mối. Gặp qua Lý Sư Minh, Chu chính là người đầu tiên tiến lên hành lễ. Sau khi dùng thế áp người trước đó, uy nghiêm thủ tịch của Lý Quý An đã được thiết lập, ngay cả Diêu Nhị bề ngoài cũng không dám nói năng bừa bãi như trước. Sau khi mọi người hành lễ, Lý Quý An được nên vào tổ đường. Lý Sư Minh, chúng ta e rằng đã bị lợi dụng rồi. Hét lui người Triệu gia xong, Chu Chính tiến lên có chút bất ức nói. Ồ. Lý Quý An ngẩng mắt nhìn hắn. Chúng ta đã đến đây 5 ngày, gần như đã hỏi từng người tu sĩ Triệu gia, không có bất kỳ ai là xuất hiện từ hư không, và mọi người đều rất quen thuộc với nhau. Chu Chính giải thích. Còn chưa chờ Lý Quý An mở miệng, trên mặt Diêu Nhị hiện lên một tia cười nhạo, cũng không biết là người Tần gia âm thầm làm trái với Lý Sư Minh, hay là người Tần gia vội vàng muốn tống Lý Sư Minh đi. 92 tu sĩ Triệu gia, quen biết nhau nhiều năm, làm sao có thể để tặc tu trà trộn vào? Thường cân nhắc 6 tên tặc tu giết người mạo danh sao? Hồ Ý nhíu mày hỏi. Đó là tự nhiên, nếu là giết người mạo danh, thì ngay cả khí tức cũng có thể ngụy tạo, nhưng những chuyện vặt vãnh hàng ngày luôn có dấu vết, nhưng chúng ta đã thẩm vấn riêng 92 tu sĩ, Diêu sư tỷ còn thi triển vấn tâm thuật, không có bất kỳ dị thường nào. Chu Chính trả lời. Lý Quý An nghe vậy cũng khẽ gật đầu, hắn ngay lập tức cũng nghi ngờ như vậy. Giết người thay thế, sau đó dùng thủ đoạn đặc biệt tương tự mặt nạ vô tướng của mình để che giấu, sau đó tiếp phục, âm thầm hạ độc, chờ độc tính phát tác, cuối cùng diệt tộc bỏ trốn. Không phải thay thế. Lý Quý An mắt khẽ nheo lại. Vậy thì là thần hồn. Muốn hoàn toàn trà trộn vào một gia tộc như Triệu gia, khiến tất cả mọi người trong gia tộc đều nhận ra mình, hoặc là thay thế những tộc nhân vốn đã được nhận ra. Đó là sau khi giết người mô phỏng khí tức, ký ức và thậm chí cả chi tiết cuộc sống của đối phương. Mặt nạ vô tướng của hắn có thể dễ dàng làm được 2 điều đầu, nhưng về chi tiết cuộc sống, vì mảnh ký ức không đầy đủ, thường xuyên sớm tôi ở chung, cuối cùng sẽ có sơ hở. Thậm chí dù có hoàn toàn kế thừa ký ức của đối phương, cũng sẽ vì sự hỗn loạn của hai loại nhân cách, không thể hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, hướng điều tra của ba người Diêu Nhị là không có vấn đề. Bây giờ cũng đã bị phủ định. Muốn khiến cả gia tộc đều nhận ra thân phận của hắn, thủ đoạn thứ 2 chính là thay đổi ký ức của bọn họ. Đây chính là thủ đoạn về phương diện thần hồn. Kết hợp với xuất thân của 6 tên tặc tu này, khả năng này càng lớn. Lý Sư Minh Hồ Ý đang định mở miệng. Lý Quý An đột nhiên đứng dậy, mệnh tu sĩ Triệu gia tập hợp. Lý Sư Minh định kiểm tra thế nào? Chu Chính Nghi hoặc hỏi. Nhìn là biết. Lý Quý An không trả lời, nhấc chân đi về phía quảng trường Triệu gia. Không lâu sau, 92 tu sĩ Triệu gia lại một lần nữa được tập trung lại. Có thể rõ ràng thấy không ít tộc nhân đã có chút mệt mỏi và khí. Trong cái tháng này, bọn họ bị hành hạ không nhẹ. Diêu Nhị đi theo Lý Quý An đến quảng trường, mấy ngày nay, nàng cũng đã triệu tập như vậy mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng vô công trở về. Thậm chí giờ phút này còn có chút đồng tình với tu sĩ Triệu gia. Khởi bẩm Lý công tử, 92 tu sĩ trong tộc ta đã tập hợp xong. Triệu Chí mặc ngữ khí cung kính, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Bị hành hạ như vậy, tất cả sản nghiệp của Triệu gia hắn đều ngừng trệ, linh tư của tu sĩ trong tộc sắp đứt rồi. Tặc tu hay không tặc tu, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đợi tặc tu đến, Triệu gia đã bị Chu gia áp chết rồi. Triệu gia chủ, tu sĩ trong chẳng này, ngươi thật sự không phát hiện bất kỳ dị thường nào sao? Lý Quý An tùy tiện hỏi. Triệu Chí Mặc nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất, khởi bẩm công tử, Triệu Chí Mặc ta nguyện lấy đầu ra đảm bảo, những tu sĩ trong chẳng này đều là tộc nhân lớn lên tại Triệu gia ta, tuyệt đối không có tặc tu. Đối với vấn đề này, hắn thật sự muốn phát điên rồi. Để giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, bản thân hắn đã tự mình kiểm tra vô số lần, mỗi người đều được hỏi riêng và thử thăm dò, thậm chí còn áp dụng thủ đoạn giám sát bí mật một đối một. Nhưng thật sự không có bất kỳ dị thường nào. Ồ, Triệu gia chủ không ngại nhìn kỹ lại xem. Lý Quý An khẽ cười. Triệu Chí Mặc thầm thở dài, mặt mày tê dại quay đi. Vút đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua. Ngay sau đó, trên không quảng trường một cái linh phủ xanh biết hiện ra chân dung. Ngay sau đó, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái linh phủ xanh biết đó nổ tung. từng đạo khí thanh huyền rủ xuống. Khí thanh huyền tiếp xúc với tu sĩ Triệu gia lập tức cảm thấy thức hải một trận thanh minh. Không chỉ mệt mỏi nhiều ngày tan biến, đại não cũng lập tức thanh minh hơn rất nhiều. Đây là Tinh Tân Phù. Bốn đệ tử chân truyền Diêu Nhị đã được dạy về những thủ đoạn phổ biến trong giới tu luyện, đối với một số linh phù, độc dược, trận pháp, pháp khí thậm chí đạo khí phổ biến trong giới tu luyện đều có kiến thức nhất định, lập tức nhận ra cái phù này. Chẳng lẽ? Đúng rồi, pháp mê viễn. Bốn người nhận ra Tịnh Thần Phù ngay lập tức, liền hiểu ra nút thắt này. Sao ta lại không nghĩ ra? Diêu Nhị âm thầm cắn chặt răng, có chút tự trách. Mặc dù tông môn đã dạy một số kinh nghiệm khi đi lại trong giới tu luyện, nhưng rốt cuộc không phải do nàng tự mình trải nghiệm, không thể làm được biết đi đôi với hành, trước đó căn bản không nghĩ tới tặc tu luyện khí lại có thủ đoạn như vậy. Kỳ lạ, ngươi là? Đúng lúc này, một tộc nhân Triệu gia nhìn chằm chằm vào tu sĩ mặc cùng phục sức Triệu gia bên cạnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, nhiều ánh mắt hơn đều bị 6 người đứng trong đám đông thu hút. Đây là Triệu Chí Mặc, sắc mặt biến đổi ngay lập tức, giờ phút này, hắn cũng cuối cùng hiểu ra, thật sự có 6 người đã trà trộn vào gia tộc mình, mà toàn bộ người trong gia tộc lại đều bị che mắt. Rầm. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, 6 người trong đám đông tự biết đã bại lộ, đột nhiên ra tay. Chạy đi đâu? Diêu Nhị vừa hận vừa giận, pháp lực toàn thân bùng nổ, mấy đạo hỏa xà lao tới. Ba người hồ ý cũng toàn lực xung lên. 6 tên tặc tu lạnh lùng quét qua, tùy tay ném tộc nhân Triệu gia gần đó qua, bay người bỏ chạy. Trong nháy mắt, bốn chân truyền thượng tông đã đuổi theo 6 tên tặc tu ra khỏi Triệu gia. Triệu Chí Mặc lấy lại tinh thần, lập tức triệu tập tộc nhân truy sát. Triệu gia chủ không cần nhúng tay, cứ giao cho chúng ta là được. Lý Quý An kích hoạt Tịnh Thần Phù xong không còn động tác nào nữa, đột nhiên lên tiếng. A, vâng, cung kính tuân lệnh công tử. Triệu Chí Mặc thân hình dừng lại, lập tức đồng ý. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vội vàng túi đầu sát đất. Công tử tha mạng, Triệu Mộ tu vi nông cạn, có mắt không trọng, lại để tặc tu trà trộn vào gia tộc, vạn mong thứ tội. Không sao, thủ đoạn của tặc tu thần dị, không trách người. Tuy nhiên, nếu công tử này đoán không sai, các ngươi hẳn là đều đã bị hạ độc. Triệu gia chủ vẫn nên nhanh chóng tìm thầy thuốc giải độc thì hơn. Lý Quý An khẽ nâng tay, pháp lực đỡ Triệu Chí Mặc dậy. Ngay sau đó vận chuyển thiên cơ huyết dẫn cảm nhận phương vị của 6 tên tặc tu, có trật tự đuổi theo. Chương 39 tuyệt địa cơ duyên. Chương 39 tuyệt địa cơ duyên. Liệt diễm nổ vàng, đại địa chấn động, càng có phi kiếm xuyên qua bắn ra. Khi Lý Quý An đuổi theo Triệu gia nghìn dặm, bốn người Diêu Nhụy cùng 6 tên tặc tu đang đánh nhau kịch liệt. Tuy nhiên, cách đánh của bọn hắn, trong mắt Lý Quý An, thực sự như trẻ con đùa giỡn. Kiếp trước Lý Quý An tuy ít đấu pháp với người khác, nhưng giả đan chân nhân đối với lý giải và vận dụng pháp thuật, cùng kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm, đặc biệt là tâm cảnh khi đấu pháp, tự nhiên không phải là tân binh chưa từng trải qua có thể so sánh. Chỉ tùy ý liếc mắt, Lý Quý An đã nhìn thấy không dưới 10 chỗ sơ hở từ bốn người Diêu Nhụy. Đấu pháp trong giới tu hành, nếu có ưu thế áp chế về tu vi cảnh giới, pháp lực hùng hồn, có thể bỏ qua chi tiết vận dụng pháp thuật. Nhưng bốn người Diêu Nhụy vốn tu vi cảnh giới không bằng 6 vị tạp tu, dựa vào chính là công pháp thuật chính tông của tông môn mới có thể chống lại, thêm vào đối phương còn có ưu thế về số lượng. Trong tình huống này, chi tiết vận dụng pháp thuật cùng ảnh hưởng của tâm cảnh trở nên vô cùng quan trọng. Tiến thì có thể nghịch thế phản sát, lui thì có thể toàn quân bị diệt. Đây mới là lịch luyện. Cảm nhận bốn người dốc toàn lực và đang chịu đựng nguy cơ sinh tử cực lớn, Lý Quý An âm thầm gật đầu. Đáng tiếc, hắn kiếp này không cách nào thực sự trải qua loại lịch luyện này. Đầu tiên, loại cảm giác nguy hiểm này hắn thực sự không thể cảm nhận được. Nhìn lao hoàng đầu đang núp sau xe bò với vẻ mặt ngốc nghếch, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn có thể xác định ít nhất còn có một giả đàn trưởng lão đang âm thầm hộ đạo. Chu Chính, ngươi làm gì đó? Đang chuẩn bị ra tay, tình thế trên sân đột biến. Chỉ thấy Chu Chính vốn cùng hộ ý tại, thập tinh thần đối chiến 4 tên tạp tu, đột nhiên thu lại pháp khí, không chỉ không tấn công nữa, mà sau khi sững sờ một lát còn hét lớn với hộ ý tại và thẩm tinh thần. Thẩm tinh thần, hộ ý tại, các ngươi làm gì đó? Sao có thể hạ sát thủ với đệ tử trong môn? Chu Chính chắn giữa, chỉ trích hai người. Chu Chính ngươi điên rồi. Cẩn thận. Thẩm tinh thần và hộ ý tại vì sự cản trở của Chu Chính, kịp thời thu lại pháp thuật. Tuy nhiên, 3 tên tặc tu phía sau Chu Chính lại ra tay tàn nhẫn, thấy Chu Chính sắp bị đánh trúng, hộ ý tại bay người tiến lên. Hộ ý tại, ngươi mới điên rồi. Chu Chính giận dữ quát một tiếng, không những không màng tới tặc tu đang tấn công từ phía sau, mà còn ra tay đánh hồ ý tại đang đến cứu hắn. Âm một đòn của hồ ý tại bị Chu Chính cản lại. Tuy nhiên, tặc tu phía sau hắn lại không hề bị cản trở, đánh trúng pháp cháo hộ thân của Chu Chính. Ngươi Chu Chính tuy chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng pháp lực tu luyện từ công pháp thượng thừa chính tông của tông môn lại không hề thua kém pháp lực luyện khí tầng 7 của tặc tu. Pháp cháo hộ thể bị đánh một đòn nhưng chưa vỡ, chỉ là chấn động nghiêm trọng. Nhưng trên mặt hắn lại hiện lên sự nghi hoặc sâu sắc, quay đầu nhìn tặc tu tấn công hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Chu Chính, tỉnh lại! Ngươi nhất định đã trúng ma công thần hồn của tên tặc này. Thẩm tinh thần quát lớn một tiếng. Tặc tu Thẩm tinh thần tuy chưa từng tu luyện pháp thuật loại âm ba công, nhưng tiếng quát lớn chứa pháp lực này vẫn khiến thần hồn Chu Chính khôi phục một tia thanh minh. Các ngươi, ánh mắt Chu Chính dần dần thanh minh, kinh ngạc nhìn 3 tên tặc tu. Ông 3 tên tặc tu thấy vậy đều sắc mặt chấn động, hai mắt lại lần nữa hiện lên khí tức mờ ảo mê hoặc. Giữ vững bản tâm. Hồ ý tại kêu lớn. Bí pháp này thật thần dị. Lý Quý An nhìn thấy cảnh này trong lòng khẽ động. Mau đến giúp ta. Đúng lúc này, tiếng kêu cứu của Diêu Nhụy đang một mình chiến đấu với 2 tên tặc tu vang lên. Nàng với tu vi luyện khí tầng 6 đỉnh phong, đối mặt với 2 người có tu vi cao nhất trong số tặc tu, trong đó một người luyện khí tầng 9, một người luyện khí tầng 8, quả thực có chút khó khăn. Tuy nhiên, điều khiến nàng khó chịu nhất là trong quá trình đối chiến, 2 người liên tục xâm thực thần hồn bằng bí pháp, khiến tâm thần nàng dần dần thất thủ. Trong chớp mắt, bốn vị chân truyền luyện khí trung kỳ của Thượng Tông dần dần rơi vào thế hạ phong. Sáu tên tặc tu đều thở phào một hơi, cũng không còn lấy phòng thủ làm chủ. Thấy bốn người đã khó chống đỡ, Lý Quý An cuối cùng cũng động thủ. Vù trong khoảnh khắc, lá xanh biết bay lượn khắp trời, bao phủ 10 người đang đối chiến. Lý Sư Minh cứu mạng. Khoảnh khắc pháp cháo hộ thể của Hồ Ý tại bị phá, cảm nhận được khí tức của Lý Quý An, lập tức mừng rỡ. Xoẹt một chiếc lá xanh biết đang bay xuống trước mặt Hồ Ý tại đột nhiên xuất hiện chấn động không gian, trong chớp mắt hóa thành hình dáng của Lý Quý An. Phút cùng lúc Lý Quý An xuất hiện, vài sợi dây leo đã bắn thẳng về phía tặc tu đang áp sát. Bụp 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 liên tiếp các sợi dây leo đánh trúng pháp cháo hộ thể của tặc tu. Đáng tiếc, pháp lực của dây leo hùng hậu, nhưng lại thiếu sắc bén, không thể phá vỡ pháp cháo hộ thể của hắn. Thu. Lý Quý An khẽ quát một tiếng, dây leo chuyển thành mềm mại như chỉ, cuốn chặt lấy tên tặc tu đó. Tuy không thể công phá pháp cháo của hắn, nhưng lại có thể trói buộc hắn. Cứu ta. Khoảnh khắc tiếp theo, Diêu Nhụy ở xa tâm thần thất thủ bị một cây huyết mâu công phá, trong khoảnh khắc sinh tử xoay người, nhưng vẫn bị huyết mâu đâm xuyên đùi, mang theo một chuỗi máu. Xoẹt. Thân hình Lý Quý An biến mất trước mặt Hồ Ý Tại, hóa thành một chiếc lá xanh, khoảnh khắc tiếp theo, lại xuất hiện sau lưng Diêu Nhụy, dùng thủ đoạn tương tự trói buộc tên tặc tu đang đuổi theo. Lý Sư Minh Diêu Nhụy tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lý Quý An, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Giữ vững tâm thần, đừng phân tâm. Lý Quý An dặn dò một tiếng, lại lần nữa lao về phía tặc tu có tu vi cao nhất. Tạ tạ. Thấy thân hình Lý Quý An lại biến mất trong lá xanh, Diêu Nhụy lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tên tặc tu sắp thoát khỏi sự trói buộc của dây leo, chút hết mọi oán khí lên người hắn. Có dây leo của Lý Quý An trói buộc, đối phương đối với nàng như một bia sống. Thêm vào pháp lực hệ hỏa bùng nổ của nàng, một đòn liền phá vỡ pháp cháo hộ thể của tặc tu. Ngay sau đó, mưa bom báo đạn hỏa đạn ném tới. Cùng lúc đó, Hồ Ý Tại và Thẩm Tinh Thần liên thủ cũng giải quyết được tên tặc tu bị trói buộc trước đó. Tình thế thay đổi trong chớp mắt. Không lâu sau, Diêu Lụy cùng ba người Hồ Ý Tại bắt sống ba tên tặc tu còn lại. Cùng lúc đó, cuộc đối đầu giữa Lý Quý An và tên tặc thủ lĩnh cũng đi đến hồi kết. Chỉ thấy tên tặc thủ lĩnh pháp lực cường hãn không ngừng thoát khỏi dây leo trên người. Tuy nhiên, Lý Quý An lại không đội không chậm, một sợi bị thoát ra, lại có nhiều dây leo hơn cuốn lên. Không biết từ lúc nào, trên người tên tặc thủ lĩnh đã có 18 sợi dây leo cuốn chặt, trông như một cái kén xanh biếc. Lý Sư Minh, quả là thần nhân. Hồ Ý Tại nhìn dáng vẻ thong dong của Lý Quý An, không khỏi khâm phục. Tặc tu tuy tu vi luyện khí tầng 9, uy thế và hùng hậu pháp lực đều hơn Lý Sư Minh, trong tình huống bình thường, với pháp thuật hệ 1 của Lý Sư Minh, không thể công phá pháp cháo hộ thể của hắn. Tuy nhiên, pháp lực hệ 1 của Lý Sư Minh bền bỉ lâu dài, có lẽ có thể làm hắn cạn kiệt pháp lực, đến lúc đó, dễ như trở bàn tay. Thẩm Tinh Thần nhìn Lý Quý An cũng dâng lên sự kính trọng khó tả. Diêu Lụy khẽ cắn môi dưới, ánh mắt khóa chặt trên người Lý Quý An. Thật ra, chiêu này của Lý Quý An, nếu đối phó với nàng, gần như sẽ không cho Lý Quý An cơ hội quân lấy mình. Pháp lực hệ hỏa của nàng cuồng bạo vô song, hơn nữa còn có thể dễ dàng đốt cháy dây leo thành cho bụi. Tuy nhiên, khả năng cơ động linh hoạt của phân thân huyễn diệp của Lý Quý An, nàng lại hoàn toàn không thể bắt được. Khó phân thắng bại. Nàng trong lòng kết luận, cũng không phải hoàn toàn dựa vào cửa sau. Giác lại qua một lát, pháp cháo hộ thể của tên tặc thủ lĩnh xuất hiện vết nứt. Hắn vẫn luôn dùng pháp lực chống lại sự trói buộc của dây leo Lý Quý An, lúc này pháp lực tiêu hao rất lớn. Lý Quý An vẫn ung dung tự tại. Pháp lực hệ một quả nhiên bền bỉ. Hắn càng thêm hài lòng với công pháp đã chọn trong đời này. Cảm nhận pháp cháo hộ thể của đối phương đã có vết nứt, Lý Quý An lại tấn công. Bùm bùm bùm. Tuy nhiên, một trận gai gỗ xẹt qua, pháp cháo hộ thể của đối phương vẫn không có gì thay đổi. Sắc bén quả thực không đủ, không biết sau khi thể tu nhị giai có thể tăng cường được không. Lý Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Thấy Lý Quý An một trận tấn công mãnh liệt như hổ, kết quả vẫn không thể công phá pháp cháo đã xuất hiện vết nứt của đối phương, Diêu Nhụy quát lớn một tiếng, đánh ra một đòn bạo liệt về phía tên tặc thủ lĩnh. Rắc. Pháp cháo hộ thể của tặc tu ứng tiếng mà vỡ. Tuy nhiên, thấy pháp cháo hộ thể của tặc tu vỡ nát, Diêu Nhụy liền lập tức thu tay, để lại tên tặc thủ lĩnh cho Lý Quý An. Phụt. Lý Quý An lại ngưng tụ một cây gai gỗ, xuyên qua ngực đối phương trước khi hắn kịp tế ra pháp cháo hộ thể khác. Ngay sau đó thân hình lóe lên, thu một giọt tinh huyết của hắn vào vô tướng diện cụ. Lý Sư Minh tu vi tinh xảo, tâm tư tỉ mỉ, chuyến lịch luyện này nếu không có nhân mạch hùng hậu của Lý Sư Minh, chúng ta nhất định không thể thuận lợi tìm được tặc tu như vậy, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ của Lý Sư Minh, chúng ta có lẽ đã bỏ mạng tại đây. Xin nhận chúng ta một lạy. Bốn vị chân truyền quỳ lạy dưới đất, tâm phục khẩu phục. Lý Quý An nhìn bốn người đang quỳ lạy trước mặt mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không phải là kẻ vô phương cứu chữa. Ta là chân truyền thủ tịch, đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ, sư đệ sư muội không cần như vậy, đứng dậy đi. Đa tạ Lý Sư Minh. Bốn người lại lạy. Ngay sau đó Lý Quý An lại nhìn Diêu Nhụy, huyết mâu của tặc tu thường có độc, sư muội hãy kiểm tra kỹ càng, đừng lơ là. Diêu Nhụy nghe vậy, lập tức cúi đầu thấp hơn. Đa tạ sư minh nhắc nhở. Trong lòng càng thêm một phần hổ thẹn với Lý Sư Minh. Truyền tin cho sư minh ở chấp pháp đường gần đây. Lý Quý An lại dặn dò Hồ Ý Tại một tiếng. Sau đó trong thời gian chờ đợi người của chấp pháp đường đến, Lý Quý An dặn dò bọn hắn cẩn thận, liền một mình đi về phía khu sa mạc báo cát phía nam. Quả nhiên, đến gần sa mạc báo cát, trong cảm ứng của Lý Quý An, không có uy áp khủng bố như khi trúc cơ kiếp trước. Tuy nhiên, báo cát thỉnh thoảng nổi lên trong sa mạc vẫn khiến hắn cảm thấy mối đe dọa tử vong. Trúc cơ trở lên sẽ bị sa mạc bài xích, có uy áp mạnh mẽ, khó mà đặt chân. Chỉ có luyện khí tu sĩ không bị uy áp ảnh hưởng, nhưng báo cát trong sa mạc lại có thể dễ dàng xé nát bản thân. So sánh tình hình đối mặt với sa mạc báo cát ba đời, Lý Quý An hiểu rõ hơn một phần về tuyệt địa sa mạc báo cát. không biết lộ tuyến năm đó của Liễu gia lão tổ có thay đổi không. Nhìn sâu vào sa mạc, Lý Quý An trong lòng có chút lo lắng. Công tử, không thể đi vào nữa. Đúng lúc này, lão hoàng phía sau lên tiếng nhắc nhở. Lý Quý An nghe tiếng dừng bước. Lão hoàng, ngươi biết tuyệt địa báo cắt này hình thành như thế nào không? Hi hi, vấn đề này của công tử quá sâu xa rồi, lão nô chỉ là một tên phu xe, không hiểu cái này. Lão hoàng cười ngốc nghếch. Lý Quý An không để ý, tiếp tục hỏi, đương thời có đạo hữu nào đã vào đó chưa? Cái này thì có. Lão nô nghe nói bạn pháp chân quân năm đó từng vào đó. Thật sao? Khi nào? Tại sao vào? Kết quả thế nào? Lý Quý An có chút hiếu kỳ. Lão hoàng nhíu mắt, cẩn thận hồi tưởng, khoảng 500 năm trước đi, nghe nói là từ bí cảnh vô cực có được một lời tiên tri nào đó, hình như trong tuyệt địa đều có đại cơ duyên cứu thế thực sự, hoặc có bí mật đột phá hóa thần. Lời tiên tri, cơ duyên cứu thế, bí mật hóa thần. Lý Quý An nhướng mày. Kết quả thế nào? Hi hi, kết quả vừa vào một canh giờ liền hoảng loạn chạy ra, nghe nói pháp bảo rách nát, suýt chút nữa bỏ mạng bên trong. Lão hoàng cười nói. Lý Quý An âm thầm bình phục tâm thần, nhìn về phía hướng tiên tứ hoàng triều, ánh mắt càng thêm kiên nghị. Đợi đến khi luyện khí viên mãn, chính là lúc bay về tiên tứ hoàng triều. Ngay sau đó, lên xe bỏ, đi trước về Bích Vân Tông. Nửa năm sau, năm vị chân truyền trở về tông. Đồng thời, kết quả lịch luyện đầu tiên được công bố. Chu Chính vì tâm trí không kiên định, bị giáng xuống làm đệ tử nội môn. Lý Bình An với tư cách chân truyền thủ tịch, không chỉ gánh vác trách nhiệm thủ tịch, mà còn thể hiện năng lực toàn diện của chân truyền thủ tịch, danh xứng với thực, được thưởng 1000 cống hiến tông môn. Ba người Diêu Nhụy biểu hiện khá tốt, nhưng vẫn còn thiếu sót, được thưởng 300 cống hiến. Sau đó một tháng, Lý Quý An thuận lợi đột phá đến luyện khí hậu kỳ. 18 tuổi, tu vi luyện khí tầng 7, điều này trong lịch sử nghìn năm của Thương Vân Châu cũng có thể xếp vào top 5. Ngoài linh căn tiên tư, tâm trí phẩm tính, còn ở công pháp tu luyện cùng linh tư cung cấp. Tuy nhiên, tốc độ tu hành nhanh chậm giai đoạn đầu và thành tựu cuối cùng của cá nhân không hoàn toàn tỷ lệ thuận. Trong lịch sử, có nhiều người trẻ tuổi đắc chí, cuối cùng tự hủy tiền đồ. Cũng không thiếu người thành công muộn, tích lũy dày dặn rồi bùng phát. Cũng như ba vị chân đan trưởng lão hiện tại của Bích Vân Tông, tốc độ tu hành khi còn trẻ không nhanh, Tiêu Trường Phong thậm chí không có ưu thế quá lớn về tốc độ tu hành so với Lý Quý An thân phận tán tu kiếp trước. Giữ mình thêm tốn. Đối mặt với lời chúc mừng của Quách Tuyệt Chi, sự tăng bốc của các sư đệ sư muội, Lý Quý An tâm như gương sáng, không chút kiêu ngạo. Tiến một đám người đến chúc mừng, Lý Quý An khẽ nhíu mày. Vừa rồi khi Quách Tuyệt Chi đến chúc mừng, nói từ hiếu thuần lại đi hắc đàm địa quật, hơn nữa hồn ngọc mà Tiêu Trường Phong sau đó đại diện Lý Quý An tặng cho hắn đã vỡ nát. Tiêu Trường Phong đã chạy tới đó. Tên này gan càng ngày càng lớn. Cũng may hồn đăng của Từ Hiếu Thuần để lại trong tông môn đến nay vẫn chưa tắt. Thở dài lắc đầu, Lý Quý An lại bất lực. Bình An, đến chủ điện. Đúng lúc này, tông chủ truyền tin. Lý Quý An âm thầm gật đầu, nhưng lại bật cười một tiếng, nhất định phải đợi đến khi Tiêu Trường Phong không có mặt sao? Từ khi trở về tông, hắn thực ra đã chờ tông chủ mở lời rồi. Kết quả đợi dòng dã một tháng. Không lâu sau, Lý Quý An đến chủ điện. Bình An, ngồi. Tông chủ vẻ mặt hiền từ thân thiết. Lý Bình An bái kiến tông chủ, Điền trưởng lão. Lý Quý An nhìn hai người không ngồi ở vị trí cao, mà tùy ý ngồi trong điện, theo lễ bái kiến. Điền trưởng lão hiếm khi không nghiêm mặt, cười vẫy tay, Bình An không cần khách khí, ngồi đi. Lý Quý An ngồi xuống, tông chủ và Điền trưởng lão nhìn nhau, sau đó tông chủ mở lời, Bình An, hôm nay gọi ngươi đến, là có việc nhờ ngươi. Tông chủ nói quá lời rồi, Bình An được tông môn bồi dưỡng, tự nhiên phải cống hiến cho tông môn. Lý Quý An trịnh trọng chắp tay. Tông chủ đội vàng lớn tay, không cần đa lễ, tuy nhiên, lần này thực sự có việc nhờ ngươi. Xin tông chủ nói thẳng. Tốt, vậy ta nói thẳng, chuyến lịch lần này, ta nghe nói ngươi đã thi triển một môn bí thuật thần dị, hẳn không phải là của tàng kinh các tông môn chứ? Tông chủ nhìn thẳng vào Lý Quý An. Lý Quý An quả quyết gật đầu, đúng vậy, môn Huyễn Diệp phân thân đó là sư phụ truyền cho ta, lai lịch cụ thể không rõ. Huyễn Diệp phân thân chỉ là một môn pháp thuật hệ một thượng cổ, tuy nhiên lại có thể sơ bộ liên quan đến thần thông không gian, nếu tu luyện đến tinh âm, có lẽ thực sự có thần dị di chuyển không gian. Nhưng môn pháp thuật thượng cổ này tu hành không dễ, hắn hai đời nghiên cứu, hiện tại cũng chỉ là tầng 2 sơ kỳ. Hơn nữa chỉ có 4 tầng công pháp, khả năng cao còn có phần dưới. Lần lịch luyện này sở dĩ công khai thi triển ra, ngoài tình thế nguy cấp lúc đó, và không có cách nào hiệu quả hơn để đối phó với 6 tên tạp tu, hắn muốn không có ý định giấu tông môn. Kiếp này bất kể có phải tích lũy hai đời của mình hay không, nhưng linh tư và đạo trường mà tông môn cung cấp đều là ân tình thực sự. Đã nhận ân tình của tông môn, hắn đương nhiên phải báo đáp. Tuy nhiên, nếu thực sự để hắn cùng tông môn đồng sinh cộng tử, rõ ràng biết không được lại, còn thiêu thân lao vào lửa thì tự nhiên là không thể. Lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể chạy trốn, cùng lắm là sau này quay lại thu sát cho tông môn. Vì vậy, có thể giao môn công pháp này cho tông môn, cũng coi như trả ơn bồi dưỡng của tông môn, sau này cũng có thể đi lại ung dung tự tại hơn một chút. Chương 45 năm tu hành, chương 45 năm tu hành, để biểu dương Lý Bình An đã đại công vô tư hiến ra công pháp, sau khi tông chủ cùng điện trưởng lão linh hội nghiệp chứng, lập tức một lần ban cho Lý Bình An hơn 2000 điểm cống hiến tông môn. Giá trị cống hiến tông môn chủ yếu liên quan đến linh tư trong bảo khố tông môn. Hiện nay linh tư trong bảo khố tông môn tương đối sung túc, đặc biệt là không ít linh tư cấp 3, cho nên hiện nay giá trị cống hiến tông môn cũng khá cao. So với vật giá kim hoàng tiên thành, tỷ lệ đổi sang linh thạch đại khái có thể đạt hơn 3 lần. Hơn 2000 điểm cống hiến tông môn này đủ để đổi một viên trúc cơ đan trung phẩm của Đan Đỉnh Phong. Bình thường mà nói, Bích Vân Tông thu nhận thuật pháp thượng cổ tương tự như Huyễn Diệp phân thân với cấp bậc như vậy, 3-4 ngàn linh thạch đã được coi là giá cao, hơn nữa còn cần ký kết linh khế không được chuyển ra ngoài. mà Lý Bình An với thân phận trưởng môn chân truyền chủ động tặng cho tông môn, tính chất tự nhiên khác biệt rất lớn, gấp đôi giá trị cũng không quá đáng. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong và Ngọc Đan chân nhân, cùng với bối cảnh Lý Đan sư đã qua đời, tự nhiên đóng vai trò rất lớn. Sau khi từ đại điện trở về, Lý Quý An gọi Lao Hoàng đến. "Làm phiền ngươi đi một chuyến Kỳ Thạch Lâm, sư phụ năm đó vẫn luôn lo lắng Châu sư mình, lần trước từ biệt, không biết hắn có thuận lợi không, dù sao hơn 40 tuổi mới hiểu rõ linh thể của mình, chưa chắc là chuyện tốt." "Công tử yên tâm, lão nô lập tức lên đường." Lão Hoàng đầu vốn vẻ mặt lười nhác, trong nháy mắt trở nên tinh thần phấn chấn. Đuổi lão Hoàng đi xong, Lý Quý An trong mật thất bế quan của mình kích hoạt một trận pháp cấm chế chuẩn cấp 3. Chuyến rèn luyện này ở Nhan gia đã gặp Hoa Hoa và Tiểu Hỏa Linh một lần, chính là lấy một chút át chủ bài của kiếp trước. Sau đó, hắn chậm rãi kích hoạt thần hồn của tên thủ lĩnh giặc còn sót lại trong vô tướng diện cũ. Vô số mảnh ký ức ồ ạt kéo đến. Cực lạc tâm kinh 3 ngày sau, Lý Quý An cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình. Theo ký ức của hắn, môn bí pháp này là trấn tông chi bí của Hợp Hoan Tông ở Vô Nhai vực đã phản bội gia tộc bọn họ, bất quá, chỉ truyền cho bọn họ tầng thứ nhất, một là ném ra một cái mồi nhử, thứ hai chính là ban cho bọn họ thủ đoạn ẩn giấu thân phận nội ứng ngoại hợp. Nghe nói ban đầu Hợp Hoan Tông sử dụng bí pháp này chỉ để người bị hái bổ toàn tâm toàn ý với mình, đặt đến tâm thần hợp nhất, linh hồn và thể xác song trùng cộng hưởng. Nó không phải hoàn toàn là bí pháp thần hồn, mà còn có dị thuật thôi miên nhắm vào tâm thần. Chỉ có thể thi triển với người có thần hồn yếu hơn mình, hơn nữa còn liên quan đến tâm trí. Hiệu quả cũng dần dần sâu sắc theo thời gian trôi đi. Hiệu dụng cốt lõi nằm ở chỗ, xây dựng cho đối phương một bộ ký ức và tình cảm hoàn chỉnh về mình. Có chút tương tự với ảo thuật, bất quá, ảo thuật dưới cấp 3 lại hoàn toàn không thể sánh bằng. Ảo thuật dưới cấp 3 chỉ có thể tái tạo và dẫn dắt ký ức và nhận thức ban đầu của mục tiêu, mà không thể vô duyên vô cớ cấy ghép những người và sự việc hoàn toàn xa lạ. Sự khác biệt căn bản vẫn nằm ở chỗ ảo thuật dưới cấp 3 không thể công phá thức hải của đối phương, chỉ có thể tác dụng ở bề mặt, mà bí thuật thần hồn thì lấy xâm nhập thức hải tâm thần của đối phương làm thủ đoạn chính. Người tiếp xúc của Hợp Hoan Tông nói với bọn họ rằng bí thuật tầng thứ nhất truyền cho bọn họ hiện nay chỉ là hiệu dụng cơ bản, chỉ có thể ảnh hưởng đến tình cảm nông cạn của đối phương. Nếu bọn họ có thể trung thành làm việc cho Thánh Tông, sau này được truyền toàn bộ bí thuật, tu luyện bí pháp này đến tầng thứ 3, tất cả nữ tu trong Thiên Thương vực, cho dù là tiền tử kết đăng của Thượng Tông, bọn họ muốn hái bổ ai thì hái bổ người đó. Đây rõ ràng là vẽ bánh, bất quá cũng gián tiếp cho thấy sự thần dị của bí pháp này. Lý Quý An ghi nhớ công pháp này trong lòng, sau đó tâm thần thoát khỏi vô tướng diện cụ, tản đi hiệu quả của linh phù vừa rồi. Thuật pháp đã qua hai tay, đặc biệt còn là do ma tu Vô Nhai vực truyền thụ, hắn tự nhiên không thể tự mình tu luyện. Cùng lắm là tham ngộ thích đáng, tổng kết phương thức và phương pháp của môn bí thuật này, làm phong phú thêm kho dữ liệu của mình. Hô nửa tháng sau, Lý Quý An sơ bộ tham ngộ bí thuật này một lần, đối với nguyên lý cốt lõi của nó đã có cái nhìn đại khái, chi tiết hơn thì cần phải tự mình tu luyện mới có thể hiểu rõ. Với nội tình thần hồn hiện tại của hắn và thần thức đã có thể sánh ngang đỉnh phong trúc cơ sơ kỳ, tu luyện bí pháp này không có gì khó khăn. Bất quá hắn mơ hồ nhận thấy sau khi tu luyện bí thuật này, e rằng sẽ có một loại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm thần. Sau đó hắn chìm nó vào tâm điển, không còn tốn tâm tư nữa. Nửa tháng thời gian cũng đã củng cố xong, tiếp tục tu luyện. Kiếp này từ khi bắt đầu tu luyện, ngoại trừ chuyến đi rèn luyện này, Lý Quý An hầu như tất cả thời gian đều dành cho tu luyện. Nhờ có linh căn thượng phẩm thượng du của kiếp này, lại tu luyện công pháp hệ mục, khả năng chịu đựng linh mạch của hắn hoàn toàn có thể thích ứng với việc hấp thu và luyện hóa linh khí ở luyện khí kỳ, càng không cần nói đến thể phách và thần hồn đã ở đỉnh phong nhất giai. Hơn nữa, linh căn thượng phẩm thượng du, luyện khí kỳ không có bình cảnh. Ngoài ra còn có sự khác biệt lớn nhất giữa đệ tử tông môn và tán tu kiếp trước. Kiếp này hắn không cần lo lắng về đạo trường linh mạch tu luyện, không cần lo lắng về công pháp chủ tu, không cần lo lắng về đan dược, đều không cần tự mình luyện chế, càng không cần lo lắng về an toàn tính mạng, có thể toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí luyện hóa pháp lực. 5 năm thời gian thoáng chốc trôi qua. 23 tuổi, luyện khí đỉnh phong. Lý Quý An chậm rãi mở mắt, cảm nhận pháp lực hùng hậu trong cơ thể không thể tiến thêm, dường như nóng lòng muốn hóa thành chất lỏng. Với tình trạng pháp lực hiện tại của hắn, cho dù không dùng trúc cơ đan, tại chỗ xung kích trúc cơ, cũng cơ bản có 7-8% tỷ lệ thành công. Khuyết điểm duy nhất là pháp lực hùng hậu rồi rào có thừa mà tinh thuần hơi thiếu. Dù sao vẫn luôn tu luyện, tạm thời không có công phu mài giũa pháp lực. Điều tức một lát, Lý Quý An bước ra khỏi mật thất luyện công. "Công tử, nha đầu Diêu sớm hơn lại đến xin tỉ thí." Lão Hoàng nằm trong sân phơi nắng cười ngây ngô bẩm báo. "Không cần để ý." Lý Quý An gật đầu. Mặc dù linh căn của Diêu nhụy cao hơn hắn mấy phần, nhưng thể phách và thần hồn không thể so sánh được. Sau khi thăng cấp luyện khí hậu kỳ, nàng đã không thể tu luyện không ngừng nghỉ như Lý Quý An nữa. Đặc biệt là năm ngoái nàng cũng thăng cấp luyện khí tầng 9, liền thường xuyên mài giũa pháp lực, thậm chí ra ngoài rèn luyện. Về phần hai chân truyền khác, Hồ Tại Ý và Thẩm Tinh Thần, trong 5 năm này hầu như mỗi năm đều nhận nhiệm vụ tông môn, vừa mài giũa pháp lực, vừa để đan điền tiêu hao pháp lực. Dừng một chút, Lý Quý An sau đó lại hỏi, "Kỳ Thạch Lâm có hồi âm không? Châu sư huynh có tung tích không?" Lão Hoàng xoa tay, "3 năm không có tin tức gì." Kể từ khi lão Hoàng lại đi Kỳ Thạch Lâm một chuyến cách đây 5 năm, hắn liền thường xuyên chạy đến Kỳ Thạch Lâm, rõ ràng rất quan tâm đến Châu Thất. Tuy nhiên, 3 năm trước Châu Thất để lại một phong thư, nói rằng muốn hồng trần luyện tâm, sau đó liền đi xa. Chuyến đi này, không còn tin tức gì nữa. Công tử cũng không cần lo lắng, Tiểu Thất tuy nhìn có vẻ có chút cố chấp, nhưng cũng không ngu, huống hồ, hắn tuổi tác quá lớn, vừa mới nhập môn kiếm tu, phải nhanh chóng tìm được phương hướng kiếm đạo của mình, nếu không tiếp này sẽ uổng phí. Lão Hoàng sau đó lại an ủi. Lý Quý An nhìn thẳng hắn, nghiêm trọng nghi ngờ Châu Thất bị hắn lừa gạt đi hồng trần luyện tâm. "Hắc hắc, công tử nhìn Lao Hán như vậy làm gì? Lao Hoàng cười một tiếng có chút chột dạ. Lý Quý An xua tay, không còn suy nghĩ về Châu Thất nữa, mỗi người có con đường của mỗi người, trừ khi có nguy hiểm sinh tử, hắn cũng chưa từng muốn chi phối con đường của người khác, tất cả đều có duyên pháp. Từ Hiếu Thuần có từng đến không? Lao Hoàng hơi nhíu mày, tiểu độc vật đó lần này e rằng khó rồi. Nói đi. Biểu cảm của Lý Quý An bình tĩnh, cũng đã có dự liệu. 5 năm trước Từ Hiếu Thuần vì cơ duyên trúc cơ trung kỳ, mạo hiểm tiến vào Hắc Đàm địa quật nguy hiểm nhất trong vực, kết quả hồn ngọc vỡ nát, Tiêu Trường Phong không ngại mấy chục vạn giảm đi cứu. May mắn thay tiểu tử đó mệnh không nên tuyệt, bị dồn vào đường cùng sau đó được Tiêu Trường Phong cứu. Tuy nhiên, việc hắn dùng kịch độc cấp 2, hạ độc giết chết một đám đệ tử Đông Ly Tông và Thanh Giang môn vẫn bị người qua đường sống sót tiết lộ. Sau đó dưới áp lực liên hợp của hai tông đối với Bích Vân Tông, Tiêu Trường Phong và Ngọc Đan chân nhân mạnh mẽ ủng hộ, cộng thêm Bích Vân Tông hiện nay đã nhìn thấu cục diện trong vực, không còn ủy khuất cầu toàn, mạnh mẽ bảo vệ hắn. Mới có thể trong trường hợp Từ Hiếu Thuần vốn là tự vệ phản kích, giữ lại mạng hắn. Tuy nhiên, sau khi thoát chết hắn đến tìm Lý Quý An, Lý Quý An hỏi về kinh nghiệm và cảm nhận của chuyến đi này, kết quả tên đó không chút do dự chia sẻ kinh nghiệm và bài học cho Lý Quý An. Bình An, ngươi phải nhớ kỹ, sau này đi lại trong giới tu luyện, nhất định phải ra tay trước, hơn nữa nhất định phải nhớ giết người diệt khẩu, đừng mềm lòng để lại người sống. Từ đó có thể thấy, trong hoàn cảnh lớn của vực hiện nay, Từ Hiếu Thuần chắc chắn sẽ lại gặp chuyện. Nửa năm trước tiểu độc vật trúc cơ trung kỳ vững chắc xong đi một chuyến thập bát linh trại, hạ độc chết một vị chân truyền trúc cơ hậu kỳ của Thanh Giang môn, nghe nói còn là hạt giống chân đan đã định của Thanh Giang môn, lần này Thanh Giang môn nổi giận, nhất định phải để tiểu độc vật trả nợ máu. Mấu chốt lần này không có bất kỳ nhân chứng nào chứng thực là đối phương ra tay trước. Lao Hoàng chép miệng. Lý Quý An nhíu mày. Hạt giống chân đan bị Từ Hiếu Thuần hạ độc chết, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không bỏ qua. Từ Hiếu Thuần hiện đang ở đâu? Đã bị giam vào hậu sơn. Lý Quý An lại nhíu mày. Đến lúc này rồi còn không chạy, về làm gì? Nhưng sau đó cũng thở dài bất lực. Mặc dù kiếp trước ở trong tông môn rất lâu, có hiểu biết về tình hình đệ tử tông môn, nhưng dù sao cũng không phải tự mình trải nghiệm. Kiếp này tự mình trải nghiệm cuộc đời đệ tử tông môn, càng rõ ràng hơn về tâm tính và suy nghĩ của đệ tử tông môn. Như Từ Hiếu Thuần, tuổi thơ khổ cực, hèn mọn như bùn đất, thiếu niên thời kỳ được vào thượng tông, lại trải qua mấy chục năm giáo dục tư tưởng như một ngày của tông môn, sự hun đúc của đồng môn, sự công nhận đối với tông môn rất cao. Cơ bản coi tông môn thực sự là nhà của mình, cũng là bến đỗ tinh thần. Trừ khi chịu sự ủy khuất lớn lao, hoàn toàn nản lòng, nếu không bình thường sẽ không dễ dàng phản bội tông môn. Theo ta đến hậu sơn. Lý Quý An ra lệnh một tiếng. Tốt rồi. Lao Hoàng cười toe toét, đứng dậy dẫn đường. Hậu sơn cấm địa, đệ tử bình thường không có lệnh không được vào, nhưng thân phận trưởng môn chân truyền của Lý Quý An lại có sự tiện lợi này. Sư Minh, ngươi đừng lo lắng, sư công và sư thúc đều đang nghĩ cách, đừng tự mình từ bỏ. Vừa đến hậu sơn, liền nghe thấy tiếng Quách Huyền Chi la lớn. Hậu sơn cấm địa có cấm chế thần thức, Quách Huyền Chi không thể truyền âm thần thức, liền chỉ có thể la lớn ở cửa vào. Quách Huyền Chi ngày thường ôn nhu thanh nhã, giờ phút này dùng hết sức lực la hét, đủ để thấy tình cảm của nàng đối với Từ Hiếu Thuần. Sư tỷ ngươi ngày nào cũng đến. Lao Hoàng nhỏ giọng giải thích. Thân hình Lý Quý An lóe lên, nhanh chóng đến cửa vào. Sư tỷ, ta đi gặp sư huynh, ngươi có gì muốn nói cứ nói với ta. Bình An, sư huynh hắn Quách Huyền Chi thấy Lý Quý An, không thể gắng gượng nữa, lập tức nước mắt như mưa. Sư tỷ đừng quá lo lắng, sư công và sư thúc có lẽ sẽ có cách, ta đi gặp sư huynh trước. Bình An, nhớ nói với hắn, bảo hắn tuyệt đối đừng tự mình từ bỏ. Quách Huyền Chi lại dặn dò một tiếng. Lý Quý An gật đầu, nhìn người canh gác một mắt. Người canh gác lập tức mở cấm chế. Không lâu sau, trong một sơn động chỉ có một tầng cấm chế, Lý Quý An nhìn thấy Từ Hiếu Thuần đầu tóc bù xù. Từ Hiếu Thuần lúc này không còn vẻ mặt cười đùa như ngày trước, một vẻ mặt tê dại thất thần. Sư Minh. Lý Quý An đứng ngoài sơn động, khẽ gọi một tiếng. Bình An. Nghe ra tiếng Lý Quý An, Từ Hiếu Thuần mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Đôi mắt hắn đầy tơ máu, rất rõ ràng mấy tháng nay đều không ngủ được, tâm thần hao tổn quá mức. Hiện tại tình huống thế nào? Tông chủ nói gì? Sư thúc có mang lời nào không? Giọng Từ Hiếu Thuần vội vàng, có thể thấy, lần này là thực sự sợ rồi. Lý Quý An sau kiếp là người, tận mắt chứng kiến những người không sợ chết, cơ bản đều là những người đã vô dục vô cầu vô hy vọng. Như Từ Hiếu Thuần có hùng tâm trang trí, có tiền đồ tươi sáng, có trách nhiệm, điều hắn sợ thực ra không phải chết, mà là sợ chí lớn chưa thành, sợ phụ lòng. Lý Quý An lắc đầu, sư minh, người nhất định phải tự mình dựa vào. Ta sát mặt Từ Hiếu Thuần lập tức tối sầm. Bình An, lần này không phải sư minh hiếu sát, là bọn họ cố ý dùng manh mối nghi ngờ là Tản Phương cựu chuyển hồi hoàn đan để dụ giết ta. Lý Quý An không chút khách khí ngắt lời hắn. Sư Minh, những thứ này đều không quan trọng, lần này chỉ vì đối phương là hạt giống chân đan của Thanh Giang môn, mà ngươi chỉ là đệ tử nội môn bình thường của Bích Vân Tông, đan sư cấp 2 bình thường. Sư Minh, bất cứ lúc nào, chỗ dựa vững chắc nhất đều là chính ngươi. Không nhịn được lại nhắc nhở một câu. Từ Hiếu Thuần nhìn thẳng Lý Quý An, hắn tự nhiên hiểu ý của Lý Quý An, bất quá, tông môn vừa là bến đỗ tinh thần của hắn, là chiếc nôi cuộc sống của hắn, đồng thời cũng là một cái gông cùm khóa chặt hắn ở đây. Kể từ khi vào tông môn, tất cả của hắn đều ở trong tông môn, một khi rời khỏi tông môn, hắn sẽ mất đi tất cả. Thấy Từ Hiếu Thuần vẫn chưa thể hạ quyết tâm, Lý Quý An cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó truyền lời của Quách Huyền Chi. Sau khi rời khỏi hậu sơn, Lý Quý An lại đến động phủ chân đan của Tiêu Trường Phong để bái phỏng. Đáng tiếc, đệ tử canh gác nói Trường Phong trưởng lão đã ra ngoài một tháng, vẫn chưa về. Cũng không biết tình hình giữa hắn và Vân Giao tiên tử của Thanh Giang môn rốt cuộc thế nào. Tình hình hiện tại, có lẽ chỉ có mối quan hệ giữa Tiêu Trường Phong và Vân Giao tiên tử mới có thể tồn tại một tia sinh cơ. Chỉ là, kể từ khi kiếp trước gặp Vân Giao tiên tử, Lý Quý An chưa từng nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Tiêu Trường Phong và nàng nữa. Nghĩ nghĩ, Lý Quý An vẫn lắc đầu. Trừ khi Tiêu Trường Phong và Vân Giao kết thành đạo lữ, nếu không Thanh Giang Môn là một thượng tông, hạt giống chân đang bị hạ độc chết, dù thế nào cũng phải ra mặt. Suy đi nghĩ lại, Lý Quý An vẫn cảm thấy đặt hy vọng sống sót vào người khác, thực sự quá trẻ con. Nếu là hắn, đừng nói ra tay có bị phát hiện hay không, ít nhất sẽ không chạy về tông môn chờ người khác xét xử. Thôi đi, tất cả tùy vào tạo hóa của hắn. Sau khi trở về đạo phủ, Lý Quý An chậm rãi thở ra một hơi, thu liễm tâm thần, chú ý đến con đường phía trước của mình. Hiện nay luyện khí cảnh đã viên mãn, chấm tích, lại mài giũa độ tinh thuần của pháp lực, có lợi cho việc trúc cơ. Ngày hôm sau, hắn xin ra ngoài rèn luyện, mục đích là trở về Tiên Tứ Hoàng Triều một chuyến. Chương 41 không cho phép như rồng chương 41 không cho phép như rồng rời khỏi tông môn, Lý Quý An đến dãy núi Đại Trạch phía bắc, tùy tiện chém giết hai con yêu thú cấp 1 hậu kỳ, lấy yêu huyết về tông môn báo cáo. Sau đó, hắn bảo lão hoàng đi tìm Châu Thất, rồi phái lão hoàng đi, còn hắn tự mình đi đến Kỳ Thạch Lâm. Ngươi thật sự muốn trở về Tiên Tứ Hoàng Triều? Linh Tố Cẩm biết mục đích chuyến đi này của Lý Quý An, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Cẩm tỷ yên tâm, có thần dị địa linh sư cấp 3 của Tiểu Hoa, cộng thêm lộ tuyến do lão tặc Liêu để lại, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Lý Quý An tự tin nói. Ngươi chắc chắn về bí mật của tuyệt địa là thật sao? Linh Tố Cẩm hỏi lại. Lý Quý An gật đầu, sở dĩ hắn quyết tâm trở về Tiên Tứ Hoàng Triều lần này, ngoài việc mang theo di nguyện ban đầu của 5 người cùng đến giới tu hành hơn 180 năm trước, chủ yếu là muốn tìm hiểu bí mật của tuyệt địa. Đặc biệt là tình huống đặc biệt về sự phát triển của linh căn ở kiếp này, linh căn thổ hệ trước 8 tuổi lại không hề có khả năng phục hồi, điều này cho thấy linh căn thổ hệ ở Tiên Tứ Hoàng Triều trước 8 tuổi không hề bị trì hoãn. Nhưng ở kiếp đầu tiên khi mới bước vào giới tu hành, thổ linh căn của hắn cũng chỉ còn lại một sợi. Điều này cho thấy từ 8 tuổi đến 28 tuổi, thổ linh căn vẫn luôn bị tiêu hao. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Lý Quý An. Ngoài ra, còn có một lời đồn đại rộng rãi nhất trong giới tu hành, bất kể là lão hoàng đầu nói rằng Vạn Pháp Chân Quân đương đại muốn vào tuyệt địa tìm cơ duyên hóa thần, hay Thái Nhất Tiên Tông, tông môn đỉnh cao của giới tu hành Đại Trạch năm đó, đều từng dốc toàn lực tấn công một tuyệt địa khác, chính là để đột phá gông xiềng hóa thần. Khởi đầu của Lý Quý An ở kiếp này gần như hoàn hảo, bất kể là phục hồi linh căn hay đạo trưởng dưỡng mạch ban đầu, bao gồm cả thân phận, công pháp đều là giới hạn trong nhận thức của hắn. Vì vậy hắn đặt kỳ vọng khá lớn vào kiếp này, khó mà không có khả năng lưu tính hóa thần. Thế nên, hắn mới quyết định nhân lúc luyện khí kỳ, trở về Tiên Tứ Hoàng Triều một chuyến, bất kể có thu hoạch hay không, cũng là một loại tích lũy cần thiết rồi. Ta lại không thể cùng ngươi trở về. Linh Tố Cẩm nhìn về hướng tuyệt địa của dãy núi Phong Bạo, mặt lộ vẻ hối ức. Ta sẽ thay ngươi nhìn xem Tiên Tứ Hoàng Triều bây giờ đã biến thành bộ dáng gì. Vài ngày sau, Lý Quý An tìm Tiểu Ba Ba, nói là hoàn thành di nguyện của sư phụ. Nghe chuyện này, Tiểu Ba Ba không chút do dự đồng ý, đồng thời đối với vị sư đệ trước mắt này càng thêm thân thiết vài phần. Bởi vì kỳ vọng của Lý Quý An tiếp trước đối với tuyệt địa sa mạc Phong Bạo, chỉ có Tiểu Ba Ba biết. Lý An có thể biết chuyện này và cam tâm tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm mà tất cả tu sĩ trong giới tu hành đều tránh như rắn rết để hoàn thành di nguyện của hắn, đủ thấy vị đồ đệ này không thu sai. 3 tháng sau, Hoa Hoa, Tiểu Hỏa, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu Ba Ba dẫn Lý Quý An đến rìa tuyệt địa sa báo. Hoa Hoa và Tiểu Hỏa đã sớm nhận được lời dặn dò từ linh khế của Lý Quý An, đang đợi ở đây. Tiểu Ba Ba hơn 20 năm không gặp hai người bạn, rất kích động. Không có sự xa cách và ngượng ngùng giữa người với người sau nhiều năm không gặp, vẫn như vừa mới chia tay ngày hôm qua. Lý Quý An đứng yên một bên, cho họ thời gian đoàn tụ. Sau đó nửa tháng, Lý Quý An lấy bản đồ lộ tuyến do Liễu gia lao tổ để lại cho Tiểu Ba Ba. Tiểu Ba Ba dùng lực địa linh cẩn thận cảm ứng và phán đoán, cuối cùng xác định lộ tuyến này chính là một đường sinh cơ mà tuyệt địa để lại cho thế gian, an toàn không lo. Tuy nhiên, bất kể là Tiểu Ba Ba hay Ba Ba, Tiểu Hỏa vừa đến gần rìa tuyệt địa, liền bị uy áp cực mạnh chấn nhiếp, nhiều nhất chỉ có thể đi sâu vài dặm, liền không thể tiến thêm một bước. Còn về những cơn lốc xoáy bao tố đáng sợ kia, một tia khí tức cách xa hàng nghìn dặm, đều khiến linh hồn bọn họ chấn động. Xác định chuyến đi này an toàn, Lý Quý An từ biệt Tiểu Ba Ba. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn từ chối lời thỉnh cầu của Tiểu Ba Ba muốn tạm thời đưa Ba Ba và Tiểu Hỏa về Kỳ Thạch Lâm. Sư tỷ, sư phụ trước khi lâm chung có dặn dò, nếu ta không có thực lực bảo vệ Tiểu Hỏa Linh, tuyệt đối không được để chúng tiếp xúc quá nhiều với sư tỷ và những người thân cận khác. Lý Quý An thẳng thắn nói. Tiểu Ba Ba muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Nàng hiểu nỗi lo của Lý Quý An, biết rõ cuộc tranh chấp năm đó giữa Đan Vương Thuần Nguyên Chân Nhân và Lý Quý An quả thật rất nguy hiểm. Một khi Tiểu Hỏa Linh bị lộ, những người thân cận với nó có lẽ sẽ phải chịu tai họa diệt vong từ Thuần Nguyên Chân Nhân của Vạn Pháp Cung. Cuối cùng, dưới ánh mắt tiễn biệt của Tiểu Ba Ba và hai tiểu linh thú, Lý Quý An điều khiển phi thuyền theo lộ tuyến đã định, bay thẳng vào bên trong tuyệt địa Sa Bão, biên giới bắc mạc của Tiên Tứ Hoàng Triều. Nơi đây khi Lý Quý An phi thăng 180 năm trước vẫn luôn là vùng đất không người, trừ những cao nhân võ đạo đương thời đến đây tìm kiếm con đường phía trước, gần như không ai đặt chân đến. Tuy nhiên, lúc này Lý Quý An thờ ơ quét qua một bãi xác chết, đối với ông cháu đang ngồi xổm trên đất, ôm đầu run rẩy nói: "Đứng dậy đi, đã giải quyết xong rồi." Nghe tiếng, hai ông cháu hoảng sợ ngẩng đầu. Ông cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt lao hán trợn tròn, mông ngã ngồi xuống đất. "Công tử ngươi, ngươi sao dám tàn sát đại võ bệ?" xong rồi, thôn hoang mạc của chúng ta đại họa lâm đầu rồi." "Ai, trời muốn với ta." Lao hán thất hồn lạc phách, mặt đầy bi thương. "Ông ơi, ca ca giết những kẻ xấu đó, ca ca là đại anh hùng, chúng ta không sao rồi." Đứa cháu nhỏ từ cảnh tượng xác chết đầy đất dần dần lấy lại tinh thần, cơ thể nhỏ bé tuy vẫn còn run rẩy, nhưng lại cắn chặt răng nói: "Cháu trai của ta ơi, cháu không hiểu đâu, đây không phải là cứu chúng ta đâu, đây là hại cả thôn hoang mạc của chúng ta đó. Lao hán đã tuyệt vọng, một bộ dạng như xác chết biết đi. Lý Quý An bình tĩnh nhìn bọn họ, đối với thái độ này của họ đã có dự liệu. Yên tâm đi, lần này sẽ đổi một thế đạo khác. Nói xong, không để ý đến hai ông cháu đang ngơ ngác, thân hình Lý Quý An biến đổi, rất nhanh biến mất trong biển cắt vàng mênh mông. Lúc này đã là một tháng sau. Khi đi qua sa mạc phong bạo, tuy có bản đồ lộ tuyến do lão tặc Liêu ra để lại, lộ tuyến này lại là do chính hắn từng đi qua, nhưng Lý Quý An vẫn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa còn cẩn thận dò xét tất cả dấu vết trên đường đi, khiến cho hành trình vốn dĩ là 10 ngày, phải mất trọn một tháng mới đến nơi. Tuy nhiên, vừa vượt qua khu vực sa báo nguy hiểm, hắn liền nhìn thấy không ít người phàm của tiên tứ hoàng triều trong khu vực hoang mạc không người trong ký ức. Sau khi hỏi thăm, hắn biết được những người này đều là dân thường đến đây săn giết thằn lằn cắt vàng và các loại thú sa mạc hoang mạc khác. Trong số những người này còn có rất nhiều người già yếu bệnh tật, chỉ vì phần lớn thanh niên đã chết trong quá trình săn bắt thú sa mạc. Với thực lực của những thợ săn này, mấy chục người một đội mới có hy vọng có thể bắt giết một con thú sa mạc, hơn nữa tỷ lệ tử vong còn rất cao. Sở dĩ họ như vậy, không ngoài chính sách hà khắc còn hơn hổ dữ. Đại võ vương triều hiện nay hà lạm, bóc lột dân chúng, đằng nào cũng chết, săn bắt thú sa mạc ngược lại còn có một đường sinh cơ. Trên đường bay thẳng đến hoàng thành của đại võ vương triều hiện nay, trong lòng Lý Quý An trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Rõ ràng năm đó trước khi phi thăng, ta đã truyền thụ bí tịch võ đạo do chính mình nghiên cứu và biên soạn cho Tầm Tiên Cung, hơn nữa còn nói mong nơi đây người người như rồng, kết quả chỉ hơn 180 năm, võ giả nơi đây gần như tuyệt diệt. Ha ha, bộ bí tịch võ công mà hắn đã biên soạn và hoàn thiện qua hai kiếp năm đó là trên cơ sở nửa quyển đầu tiên của Tầm Công Pháp Long Tượng Đoán Thể Công do Liễu gia lão tổ truyền thụ cho tiên tứ hoàng triều, kết hợp với nhiều võ kỹ do các tiền bối sáng tạo ra vào thời điểm đó, dung hợp và sáng tạo ra một bộ bí tịch có thể bổ trợ và phản bổ công pháp và võ kỹ, có thể tăng cường đáng kể sự tăng trưởng của rèn thể và khí huyết, và tăng cường đáng kể sự kích phát khí huyết. Bộ bí tịch này chỉ cần chăm chỉ luyện tập, lấy khí huyết kích phát võ kỹ, lấy võ kỹ phản bổ khí huyết, tuần hoàn như vậy, cuối cùng nhất định đều có thể đạt đến hàng ngũ võ đạo đại tông sư. Còn về căn cốt thiên tư, chỉ quyết định tiến độ và hiệu quả tu hành, hạn mức cao nhất đều giống nhau. Bao gồm cả tài nguyên bổ dưỡng khí huyết, cũng chỉ quyết định hiệu quả. Chỉ cần có chí, có kiên trì, đều có thể từng bước một leo lên đỉnh cao võ đạo. Dù sao, cái gọi là đỉnh cao võ đạo nơi đây, bất quá cũng chỉ là nửa phần đầu tiên của công pháp rèn thể cấp 1 đã tràn lan trong giới tu hành mà thôi. Thông thường, có bộ bí tịch này, võ đạo nơi đây nhất định sẽ ngày càng hưng thịnh. Và cùng với sự phổ biến rộng rãi của võ đạo, toàn dân luyện võ, thực lực cá nhân tăng cường, năng suất sản xuất nhất định cũng có thể tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, cuộc sống của dân chúng nơi đây sẽ ngày càng tốt đẹp, thật sự thực hiện được ước nguyện vĩ đại người người như rồng. Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược, thậm chí hoàn toàn đối lập. Trong vài ngày ở khu vực hoang mạc, hắn đã tìm hiểu rõ quá trình 180 năm sau khi hắn phi thăng. Năm đó sau khi hắn phi thăng để lại bí tịch, Triệu thị hoàng tộc vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của tiên sư trên trời trong 10 năm tiếp theo, thậm chí là mỗi 10 năm trong tương lai, đã ra sức phổ biến bí tịch này. Trong 10 năm đầu tiên sau đó, thiên tài võ đạo xuất hiện khắp nơi, hoàn toàn vượt qua yêu cầu của tiên sư. Khi đó Triệu thị hoàng tộc vô cùng vui mừng, mong chờ sự ban ân của tiên sư sau khi giáng lâm. Tuy nhiên, 10 năm đã đến, nhưng không thấy tiên sư giáng lâm. Cũng may sau đó tiên sư truyền lời tiên, tiên giới có đại sự xảy ra, chờ đợi thời cơ thích hợp. Thế là hoàng tộc tiếp tục ra sức phổ biến bí tịch do Lý Quý An để lại và đặt tên là Hóa Long Bảo Điện. 10 năm thứ 2 đến đúng hẹn. Đến lúc đó, các mầm tiên do các châu phủ trong thiên hạ tiến cử gần như đều đạt đến cảnh giới khí huyết. Hơn nữa trong 20 năm, tổng số đại tông sư khí huyết của cả tiên tứ hoàng triều đã tăng gấp đôi so với trước đây, lên đến hàng trăm người, được xưng là võ đạo thịnh thế. Đồng thời, Triệu thị hoàng tộc hưởng ứng nguyện vọng của võ giả thiên hạ, lập tượng cho Lý Quý An, tôn hiệu Võ Thánh. Để không làm trái ý tiên sư, tượng Võ Thánh được đặt dưới chân tiên sư và chiều cao chỉ bằng nửa eo tiên sư. Tuy nhiên, khi Triệu thị hoàng tộc vui mừng chờ đợi tiên sư giáng lâm, 10 năm thứ 2, tiên sư vẫn chưa đến. Cứ như vậy, 10 năm thứ 3, 10 năm thứ 4 trôi qua. Đại tông sư khí huyết thế hệ mới sinh ra ngày càng nhiều. Và đối với truyền thuyết về tiên sư, họ chỉ xem đó là truyền thuyết mà thôi, không còn kính sợ tiên sư như các đại tông sư đời trước. Lâu dần, họ cho rằng cái gọi là tiên sư chẳng qua là lời nói dối của Triệu thị hoàng tộc để uy hiếp họ, chắc chắn là giả. 10 năm thứ 6, tiên sư vẫn chưa đến. Cuối cùng, có người không nhịn được nữa. Lý Gia Kỳ Châu, dương cao cờ hiệu Võ Thánh Lý Quý An, khởi binh nổi dậy. Điều được cười nhất là, khẩu hiệu ban đầu của họ lại là cảm thấy Triệu thị hoàng tộc không tuân theo Võ Thánh tổ tiên họ Lý, lại còn dùng tiên sư trên trời không có thật để làm nhục Võ Thánh. Võ Thánh không thể bị làm nhục. Thế là, một cuộc chiến rằng có kéo dài 20 năm bắt đầu. Ban đầu, một phần lớn đại tông sư khí huyết vẫn còn kính sợ tiên sư trên trời, đứng về phía Triệu thị hoàng tộc, chống lại quân phản loạn của Lý gia. Cho đến 10 năm thứ 7, tiên sư vẫn chưa giáng lâm, nhiều đại tông sư bắt đầu đứng ngoài quan sát. Đến 10 năm thứ 8, tiên sư vẫn chưa đến, một số đại tông sư bắt đầu gia nhập quân phản loạn. Sau đó, thế như trẻ tre, Triệu thị hoàng tộc diệt vong. Lý gia lập quốc đại võ, tôn võ thánh Lý Quý An làm thái tổ, tận diệt Triệu thị hoàng tộc, đoạn tuyệt huyết mạch. Sau đó, hoàng đế đại võ ra lệnh người ta phá bỏ tượng tiên sư, đáp lại tượng võ thánh. Trong một thời gian, đại võ quốc chấn hưng. Truyền thuyết tiên sư đè nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng bị lật đổ. Tuy nhiên, đại võ 10 năm, thế gian người người luyện võ, lại không còn tiên sư trên trời uy hiếp, khắp nơi xảy ra nhiều chuyện dùng võ luật cấm. Đại võ 20 năm, Lưu thị Cù Châu hô to, hoàng đế luân phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta. liền khởi binh tạo phản. Tuy rằng rất nhanh bị đại võ quốc trấn áp, nhưng thế này lại như đốm lửa nhỏ. Đại tông sư khí huyết lên đến hàng vạn người. Người người đều là đỉnh cao võ đạo thế gian, người người đều không phục ai. Dựa vào đâu mà ngươi làm hoàng đế, ta làm thứ dân? Đại võ 30 năm, thiên hạ đại loạn, khói lửa khắp nơi. Đại võ 40 năm, toàn quốc thu giữ Hóa Long bảo điện ai tàng chữ, Chu Di cửu tộc, người biết mà không báo, liên lụy. Đại võ 50 năm, ngựa dẫm giang hồ, lệnh cấm võ ban bố. Đại võ 60 năm, tựa võ thánh bị thiên lôi đánh nát, hoàng đế đại võ dẫn quần thần cầu nguyện lên trời, nguyện thay dân chúng thiên hạ chu tội. Đại võ 70 năm, hoàng đế đại võ tuyên bố nhận được tin từ thiên sư, sắp giáng lâm phàm trần. Hiện tại, võ thánh đã sớm bị đại võ hoàng tộc tuân theo sắc lệnh của tiên sư mà giáng xuống làm tà ma ngoại đạo. Tựa võ thánh bị thiên lôi đánh nát lại càng bị đặt vào hố phân, chịu sự xâm thực của ô uế thế gian. Hóa Long bảo điện bị định là ma công, toàn quốc đốt bỏ, ai tàng chữ Chu Di cửu tộc. Đại võ vương triều, người không được tiên sư cho phép, không được luyện võ. Dân chúng thiên hạ lại trở về cảnh nghèo khó, chỉ có đại võ hoàng tộc bồi dưỡng một lớp đại tông sư đỉnh cao này đến lớp khác, hoàn toàn dùng võ lực vô thượng thống trị một quốc gia. Không ai có thể uy hiếp địa vị thống trị của hoàng tộc nữa, nên họ cao cao tại thượng, bóc lột thiên hạ. Đến đây, thế gian chỉ được phép có một chân long. 10 ngày sau, Lý Quý An đứng tại địa điểm cũ của Tầm Tiên Cung năm đó. Nơi này hiện tại đã bị một tòa Xuân Phong lâu thay thế. Không thấy thiếu niên như rồng, chỉ có đầy lầu hồng tú chiêu. Con tượng của hắn thì bị chôn dưới hố phân sau Xuân Phong lâu. Thân hình lóe lên, Lý Quý An lại đến hoàng cung năm đó. So với thời Triệu thị hoàng tộc, đại võ hoàng cung càng thêm nguy nga trắng lệ, nhiều cung điện mới xây vượt xa sức dân và vật lực nơi đây, sự lãng phí sức dân có thể thấy rõ. Điều đáng chú ý nhất là, ở hướng chính bắc của hoàng cung, một pho tượng tiên sư cao hơn vài trượng so với thời tiên tứ hoàng triều sừng sững uy nghi. Hoàng đế ở đâu? Cút ra đây. Chương 42 cải thiên hoán địa, chương 42 cải thiên hoán địa. Theo tiếng quát khẽ trầm thấp vang lên, các cung điện gần đó lập tức chuyển đến tiếng binh khí giáp trụ, đồng thời vô số luồng khí huyết nhanh chóng tụ tập về phía Lý Quý An. Trong tất cả những luồng khí tức đang đến, chỉ có 18 luồng khí tức đạt đến cảnh giới khí huyết đại tông sư. Đây chính là thập bát tông sư hoàng thành uy trấn thiên hạ. Hiện tại, Đại Vũ Vương triều chỉ có 24 vị khí huyết đại tông sư tuyệt đỉnh, trừ 6 vị vương hầu được phong ở các châu ngoại, thì chính là 18 vị tông sư trong hoàng cung này. Thập bát đại tông sư lại toàn là thái giám. Thần thức quét qua, Lý Quý An khẽ nhíu mày. Một lát sau, 18 người đến gần trước. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào công tử trẻ tuổi đứng chắp tay, dung mạo mơ hồ trên đỉnh tượng tiên sư. To gan, dám mạo phạm tiên sư, tội đáng muôn chết. Nhìn chằm chằm một lát, một thái giám trẻ tuổi trắng trẻo mập mạp nhất có ánh mắt âm trầm, giọng nói khàn khàn. Vị thần thánh phương nào, lại có thể tránh được cảm ứng của 18 thái tuế của gia mà đi sâu đến mức này? Lại có một lao thái giám khác, khí tức ngưng thực, đặc biệt cảnh giác. Đồng thời, các thái giám phân tán ở các nơi cũng đang khẩn cấp truyền âm nhập mật. Ngụy công công, có thể nhìn ra thực lực của đứa trẻ này không? Tại sao gia không cảm ứng được một chút khí huyết nào của hắn? An công công, ngươi là tổng đề đốc của thập nhị giám, đương nhiên phải tận trung với bệ hạ, không bằng ngươi đi thăm dò một phen sâu cạn. Lộc công công, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch của đứa trẻ này không? 18 vị tuyệt đỉnh đương thời đối mặt với công tử trẻ tuổi đứng chắp tay, lại không một ai dám tiến lên. Lý Quý An phất lờ đám thái giám đã chết, thần thức vẫn luôn khóa chặt hoàng đế Đại Vũ đang đầy vẻ giận dữ nhìn về phía này. Ao ào ào rất nhanh, cấm quân hoàng cung ùn ùn kéo đến, bao vây nơi đây kín như bưng. Các lao tổ tông, tại sao còn chưa ra tay? Bệ hạ đã nổi giận, lệnh lập tức bắt tên giặc xuống để yết kiến. Lại một thái giám trẻ tuổi khác đội vã chạy đến, ôn tồn thúc giục. Thập bát đại tông sư nhìn nhau, cuối cùng trao đổi một ánh mắt, lập tức thi triển tuyệt học cả đời, cùng nhau bay lên. Hừ. Tuy nhiên Lý Quý An chỉ khẽ hừ một tiếng, thân hình của thập bát đại tông sư đang bay lên giữa không trung đột nhiên ngược lại. Sau đó, giống như bánh bao rơi xuống nước, từ giữa không trung rơi xuống. Bốp 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 cùng với 18 tiếng thân thể người đập xuống đất nặng nề, cấm quân xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, vô thức lùi lại nửa bước. Từ trước đến nay, 18 vị đại tông sư võ đạo tối cao trong lòng thiên hạ, trước mặt công tử trẻ tuổi lại yếu ớt đến thế, điều này khiến bọn họ nhìn về phía bóng người trẻ tuổi trên tượng thần với vẻ kinh hãi lẫn lộn. Phút 18 vị lão tổ tông vốn vẫn luôn như thần tiên cũng đầy vẻ kinh hãi, run rẩy bò dậy từ dưới đất, không màng đến bộ dạng lấm lem. Tiên sư tha tội, tiểu nhân không biết tiên sư đang ở đây, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Ngay cả khi thần hồn còn chấn động, có chút thần trí không rõ, 18 vị đại tông sư cũng có thể đoán được thủ đoạn mà công tử trẻ tuổi trước mắt sử dụng tuyệt đối không phải thủ đoạn võ đạo. Cú nhói đau thần hồn vừa rồi, suýt nữa khiến bọn hắn chết ngay lập tức. Trừ tiên sư trên trời được hoàng tộc tuyên truyền, còn có thể là ai? Tiên sư, tiểu nhân bái kiến tiên sư. Cấm quân hoàng thành dậy đặc lập tức bị giảm xuống đất. Tiên sư, thái giám thân cận của thánh thượng đương triều thấy vậy, kinh hãi vô cùng, đồng thời đầy vẻ nghi hoặc. Người khác không biết, nhưng hắn đã hầu hạ tân hoàng vài năm, hơn nữa lúc tiên hoàng chuẩn bị đã vô tình nghe được bí mật của hoàng tộc. Cái gì mà tiên sư cho má, đều là giả, là hoàng tộc tung ra để trấn áp bách tính thiên hạ. Tuy nhiên, người này có thể lập tức khiến 18 vị lao tổ tông quỷ dạng, nhất định cũng là phi thường nhân. Hắn vội vàng muốn quay lại báo tin cho hoàng đế. Tuy nhiên, cấm vệ quỷ dạng dưới đất phía sau lại không dám nhúc nhích chút nào, chặn đứng đường lui của hắn. Tương tự, phía sau cấm vệ, loan giá của hoàng đế cũng đã đến gần, cũng bị cấm vệ không dám nhúc nhích chặn đứng đường đi. Hoàng đế Lý Vũ sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm vào công tử trẻ tuổi cao cao tại thượng, trong lòng suy nghĩ trăm chuyện. Thật sự có tiên? Không, không thể nào. Tiên chỉ là lời dối trá của hoàng gia để lừa bịp bách tính thiên hạ, phụ hoàng sẽ không lừa ta. Hắn còn chưa kịp quyết định, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình trói buộc hắn. Sau đó, hắn càng ngày càng cao so với mặt đất, mất đi sự kiểm soát cơ thể mình. Ngẩng đầu lên, sau khi thân thể hoàng đế dừng lại giữa không trung, giọng nói nhàn nhạt của Lý Quý An lại vang lên. Đám thái giám và cấm vệ hoàng cung quỳ rạp đầy đất, các cung nữ xung quanh đều không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn hoàng đế bị trói buộc giữa không trung. Ai ai khanh, thủ đoạn tốt, đáng thưởng, chấm muốn trọng thưởng, không bằng rời bước đến ngự thư phòng nói chuyện. Lý Vũ lấy lại tinh thần, cố gắng chống đỡ sự kinh hãi trong lòng, tùy cơ ứng biến. Hắn có thể tuyên truyền về tiên không tồn tại trên đời, dù sao loại tiên đó sẽ không đe dọa đến sự thống trị của hoàng tộc Lý thị, nhưng lại không thể thừa nhận tiên thật sự tồn tại, điều đó sẽ làm suy yếu quyền uy của hoàng tộc, đặc biệt là người trước mắt rõ ràng có địch ý với hắn, vị hoàng đế này. Giang Sơn do lão tổ tông đánh đổi, hắn tuyệt đối không thể dâng ra. A! Lời vừa dứt, hoàng đế đau đớn kêu lên, cả cơ thể bị một lực lớn chèn ép, giống như một bàn tay vô hình siết chặt hắn. To gan, dám bất kính với chấm, không sợ chấm chu di cựu tộc người sao? Hoàng đế đau thấu tâm can, giận dữ mắng, cứu giá. Lúc này hắn cũng không giả vờ được nữa, kêu cứu về phía 18 thái tuế và hàng nghìn cấm vệ bên dưới. Tuy nhiên, bị hoàng tộc Lý thị tuyên truyền và đề cao, thậm chí phóng đại bản tính và năng lực, điều này khiến vị trí của Lý Quý An trong lòng những người này lúc này là vô song, không ai dám hành động càng rỡ. Tiểu An Tử, lão Lộc, Ngụy tiên sinh, các ngươi mau ra tay, người này tuyệt đối không phải tiên sư, chỉ là một võ giả tu luyện loại võ học đỉnh cấp nào đó, trầm hứa với các ngươi, chỉ cần giết chết tên giặc này, bí tịch võ học đỉnh cấp tìm được cứ để các ngươi tu luyện. Thấy 18 thái tuế không động, Lý Vũ vội vàng nhìn về phía át chủ bài mạnh nhất thế gian mà tiên hoàng để lại cho hắn. Từng 18 thái tuế nghe vậy, đều kinh ngạc. Dù sao tiên sư của thời đại này đều là do hoàng tộc truyền bá ra. Vì hoàng đế nói người này không phải tiên sư, điều này khiến bọn họ dao động về phán đoán vừa rồi. Chẳng lẽ thật sự là một loại võ công tuyệt thế? Trong mắt Ngụy Công Công lộ ra vẻ tham lam. Không phải tiên sư. An Công Công trẻ tuổi nhất, quyền thế lớn nhất, ánh mắt trở nên âm hiểm độc ác. Thủ đoạn trói buộc bệ hạ lúc này, so với nội kình ngoại phóng của chúng ta cũng có chỗ tương đồng, như vậy bệ hạ đều nói không phải tiên sư, nhất định không phải tiên sư. Chỉ cần không phải tiên sư, vậy thì có khả năng giết chết hắn. Cứu giá. An Công Công là người đầu tiên hạ quyết tâm, lại đứng dậy, khí huyết toàn thân bùng nổ vỗ một trường về phía Lý Quý An. Lý Quý An hơi nhắm mắt, lại một đòn kích thích kinh hồn phát ra, trực tiếp đi vào thức hải của hắn. Thân hình Tiểu An Tử lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Khác biệt là, lần này, hắn không thể bỏ dậy được nữa, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, ấn ký khí huyết trưởng mà Tiểu An Tử đánh ra trước khi chết cuối cùng cũng đến trước mặt Lý Quý An. Một Lý Quý An tùy tiện vung tay, chỉ dùng thể phách nhất giai đỉnh phong để hóa giải nó. Vừa bước vào tuyệt địa, hắn đã cảm nhận được sự đặc biệt của linh khí nơi đây. Linh thạch vừa lấy ra khỏi túi chữ vật, lộ ra trong không khí, liền toàn bộ bị thiên địa này hút sạch linh khí chứa bên trong, không còn sót lại chút nào. Ngay cả khi hắn bổ sung pháp lực bằng đan dược vừa ra khỏi bình ngọc, dược tính bổ sung linh khí của nó liền nhanh chóng mất đi, cuối cùng chỉ có 1 phần 10 được cơ thể hấp thu, 9 phần 10 cũng chạy vào thiên địa này. Do đó, muốn bổ sung pháp lực trong tuyệt địa, cái giá phải trả là phi thường, pháp lực toàn thân hắn có thể nói là dùng 1 phần thì ít đi 1 phần. Vì vậy, nếu không cần thiết, hắn cố gắng không sử dụng pháp lực. Dù sao, trong bản đồ tuyến đường tuyệt địa mà lão tặc Liêu ra để lại, lối vào và lối ra không phải là một, và trong tuyến đường ra khỏi tuyệt địa, ở lối ra sẽ có một trận báo nhỏ tẩy lễ. Khi Lý Quý An lần đầu tiên được tiểu bối Liêu ra dẫn ra khỏi tuyệt địa, đối phương đã dùng một tấm thủy mạc phù chuẩn nhị giai để chống đỡ. Lý Quý An không chắc chắn về tình hình báo nhỏ ở đó, vì vậy hy vọng mình sẽ đối phó trong trạng thái toàn thịnh. Khí huyết chi lực. Chư vị, thủ đoạn người này vừa thi triển là khí huyết hóa kình, so với đại tông sư chúng ta còn ngưng thực hơn không ít. Nếu đã như vậy, vậy thì chứng minh người này không phải tiên sư trên trời, mà là võ giả giống chúng ta cùng nhau lên. Ngụy Công Công nhận ra sức mạnh thể phách mà Lý Quý An vừa vung tay xua tan đòn tấn công của An Công Công, lập tức vui mừng khôn xiết. Những người khác cũng nảy sinh hy vọng. Chỉ cần không phải tiên sư, vậy thì là người, thì có khả năng chiến thắng. Dù sao, vậy hạ thống trị thiên hạ, dù có dùng mạng của hàng vạn bách tính đại vũ vương triều để chất đống, cũng nhất định có thể chất đống giết chết hắn. Chư tướng sĩ nghe lệnh, tên giặc này không phải tiên sư, chỉ là võ giả, trên người hắn nhất định có bí tịch võ đạo tuyệt đỉnh. Theo ra cứu giá, giết chết địch tặc. Trong chốc lát, nỗi sợ hãi đối với tiên sư biến mất, lòng tham đối với bí tịch võ đạo tuyệt đỉnh bùng nổ, sự định bợ đối với hoàng quyền chiếm lĩnh tâm trí. Hàng nghìn cấm quân đều đứng dậy. Lý Quý An khẽ nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, một tay hướng lên trên vẫy một cái. Vù 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 vô số dây leo chui ra từ lòng đất, cuốn lấy tất cả những người đứng dậy. Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, tiểu nhân đều bị bọn họ mê hoặc. Vô số dây leo rung rinh, một khi cuốn lấy, đại tông sư cũng không thể thoát ra. Đây không phải tiên pháp thì là gì? Nhìn lại bóng người đứng sừng sững trên đỉnh tượng thần, mọi người chỉ cảm thấy thật sự giống như vị thần nắm giữ sự sống mà hoàng tộc vẫn luôn tuyên truyền. 17 vị đại tông sư còn lại sắc mặt xám như cho tàn. Tiên sư thật sự có tiên sư hoàng đế bị giam cầm giữa không trung, hai mắt trợn tròn, kinh hãi đến cực điểm. Bút. Ngay sau đó, một dây leo rung rinh quất vào người hoàng đế. Một chân của Lý Vũ lập tức bị đánh gãy, xương thịt lìa ra, máu văng khắp trời. Gây họa thiên hạ, ư hiếp bách tính, đáng chết. Một roi quất xong, giọng nói trầm thấp của Lý Quý An truyền ra xa trăm dặm. Bút. Roi thứ hai lại quất ra, lại đánh gãy một chân của Lý Vũ. Chuyên quyền độc đoán, coi thường thiên hạ, đáng chết. Bút. Bút. Hai roi tiếp theo đánh gãy hai tay hắn. Vì cầu kéo dài quyền thế, không tiếc làm suy yếu thiên hạ, cấm võ làm yếu dân, tự đào mộ cho mình. Bút. Roi cuối cùng, chém đầu hắn. Thiên hạ vô long, người người như long. dưới sự chứng kiến của hàng chục vạn bách tính hoàn thành, Lý Quý An liệt kê tội ác của hắn, phân thây tạ ơn trời. Thực lực không đủ thì tự giữ mình, áp đảo thiên hạ, tự nhiên cần làm một số việc. Đối với hàng vạn bách tính Đại Vũ Vương triều hiện nay, Lý Quý An chính là vị thần áp đảo thiên hạ. Hai tháng sau đó, thiên hạ đều biết tội ác của Đại Vũ Vương triều. Ba tháng sau đó, hàng chục môn công pháp thể tu được Lý Quý An cải tiến, phù hợp với nơi đây, được truyền bá khắp thiên hạ. Đồng thời, người dân nơi đây biết được cái gọi là tiên sư, chỉ là tu sĩ, biết được các thông tin cơ bản về giới tu luyện như pháp tu, thể tu. Hơn nữa còn biết được mối quan hệ giữa tuyệt địa này và thế giới tu luyện rộng lớn này. Một tháng sau đó, cầu đạo minh được thành lập, thống trị thiên hạ. Ngày này, Lý Quý An khẽ nhón chân hủy đi pho tượng tiên sư rồi bay đi xa, không còn dấu vết. Nửa năm sau đó, một bức họa chỉ có thân thể uy nghiêm, nhưng dung mạo lại mơ hồ hỗn độn được truyền bá khắp nơi này, được hàng vạn người ngày đêm cùng bái. Không phải linh khí đoạn tuyệt, mà là có sự tồn tại đặc biệt không ngừng hấp thụ linh khí nơi đây. Sau khi đi khắp tuyệt địa, cảm ứng kỹ lưỡng nhiều lần, Lý Quý An đã xác định được phán đoán này. Ngoài ra, tất cả linh khí tiêu tán, không chỉ vào một nơi nào đó, mà bị mảnh thiên địa được bao bọc bởi tuyệt địa này hấp thụ. Thần thức của Lý Quý An hiện tại không thể bắt được hướng đi sâu hơn, hắn đoán có lẽ cuối cùng đều bị bão cát xung quanh hấp thụ. Trong này rốt cuộc có cái gì? Đứng giữa sa mạc, Lý Quý An nhìn chằm chằm vào sâu nhất trong sa mạc, nỗi kiêng kỵ trong lòng càng ngày càng sâu. Tổng hợp tất cả ghi chép cổ tịch, chín tuyệt địa của đại trạch tu luyện giới đều hình thành vào thời thượng cổ, cho đến nay ít nhất đã hơn 6000 năm. 6000 năm không ngừng hấp thụ tất cả linh khí nơi đây. Nếu bên trong là vật sống, Lý Quý An không thể tưởng tượng được là sự tồn tại như thế nào có thể chịu đựng được sự tẩy lễ của nhiều linh khí đến vậy. Nếu là vật chết, càng không thể tưởng tượng được thứ gì cần hấp thụ linh khí không ngừng như vậy. Ngoài ra, hắn cũng xác định được sự tồn tại của ngũ hành linh cơ trong tuyệt địa, trong đó thổ hệ linh cơ nồng đậm nhất, mạnh hơn nhiều so với những gì hắn thấy ở thiên thương vực. Linh cơ tuy không phải linh khí, không thể nuôi dưỡng nhục thân con người, không thể tăng trưởng linh mạch, nhưng lại có thể bảo vệ ảnh hưởng của sự thiếu hụt linh khí đối với sự phát triển của linh mạch khi trẻ em lớn lên. Nơi đây thổ linh cơ thịnh nhất, tiếp theo là hỏa hệ linh cơ, ba hệ linh cơ còn lại hầu như có thể bỏ qua. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt trong việc linh căn của Lý Quý An bị ảnh hưởng trước 8 tuổi. Cơ duyên hóa thần cuối cùng Lý Quý An chỉ có thể lắc đầu. Giải quyết xong chuyện Đại Vũ Vương triều, hắn đã dành gần nửa năm, một nửa thời gian dành cho việc kiểm tra kỹ lưỡng khu vực sinh hoạt phàm tục, nhưng không thu được bất kỳ cơ duyên nào. Trong tuyệt địa này, dù có linh chân thiên địa nào, cũng đã sớm bị hút cạn linh khí, hóa thành cho bụi. Ngay cả Lý Quý An, tu sĩ luyện khí đỉnh phong ở đây, cũng đang bị hút liên tục, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tốc độ hút này đang tăng nhanh. Hắn dựa vào di sản đan dược phong phú từ kiếp trước để miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Nửa thời gian sau đó, hắn còn cẩn thận đi sâu vào bên trong sa mạc một vòng, kết quả ngoài việc hàng ngày phải chịu đựng nỗi sợ hãi lớn lao, không thu được gì. Cũng không phải không thu được gì, ít nhất mức độ tinh luyện pháp lực hiện tại có thể sánh ngang với vài năm luyện đấu. Lý Quý An cười lắc đầu, cũng coi như là an ủi lớn nhất cho chuyến đi này của hắn. Hàng ngày cố gắng hết sức chống lại lực hút linh lực của tuyệt địa, hắn gần như luôn duy trì pháp lực vận chuyển toàn lực. Hy vọng lần sau gặp lại, có thể người người như long. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía Đại Vũ Hoàng triều, Lý Quý An kiên quyết đi ra khỏi tuyệt địa. Lần này, ký ức gần như trùng khớp với lúc hắn rời đi 180 năm trước, mặc dù lúc đó không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng cảm ứng không khác biệt nhiều. Và khi sắp thoát khỏi sa mạc, quả nhiên gặp một trận bão nhỏ, dưới sự bảo vệ của một tấm thủy mạc phù, đã vượt qua an toàn. Vừa ra khỏi sa mạc tuyệt địa, Hoa Hoa và Tiểu Hỏa Linh liền đến đón, Lý Quý An nhân cơ hội bổ sung lại túi chứa vật của mình. Tuy nhiên, còn chưa kịp đoàn tụ tốt với hai tiểu gia hỏa, tin truyền của Quách Truyện Chi khiến hắn vừa mừng vừa lo. Lo lắng là Thanh Giang Môn đã nhận được sự ủng hộ của Vạn Pháp Cung, đưa ra tối hậu thư cho Bích Vân Tông, hoặc là giao ra Từ Liễu Thuần, kẻ đã đầu độc hạt giống chân đan, hoặc là dưới sự ủng hộ của Vạn Pháp Cung, sẽ ra lệnh giết chết hạt giống chân đan của Bích Vân Tông. Mừng rỡ là, Từ Hiếu Thuần rốt cuộc không phải là kẻ ngu ngốc vô phương cứu chữa, không biết từ khi nào đã lặng lẽ trốn thoát khỏi tông môn.